Chương 1038, bọ ngựa bắt ve. Chương 1038, bọ ngựa bắt ve. Màu đen đao khí biến thành ác long, ở trong sân một cái xoay quanh, đầu tiên là một đao chém xuống một thất tinh thành tu sĩ cánh tay, ngay sau đó lại gào thét nhất thanh, thẳng đến quỷ thư sinh mà đi. Kia quỷ thư sinh phản ứng nhanh nhất, vừa mới là thấy tình thế không ổn, cái thứ nhất hướng về sau nhanh chóng thối lui người, cho nên mà không có nhận nửa điểm thương tổn. Hắn thân giữa không trung, hai tay pháp quyết biến đổi, sau đầu đống nhiên hiện ra một cái dữ tợn quỷ đầu. Quỷ này đầu sinh đến độc nhãn song giác, hai cái nanh hướng ra phía ngoài lẻn ra, mới vừa xuất hiện thì trách cười liên tục, tiếp lấy hướng về phía trước gội sông, trực tiếp cắn một cái tại đầu kia hắc long cái cổ trên cổ. Đầu kia hắc long tuy là từ đao khí biến thành, nhưng cũng có mình linh thức, bị quỷ đầu cắn về sau, lập tức bước lên không ngừng, ý đồ đưa nó từ trên thân bỏ rơi đi. Nhưng mà kia giữ tận quỷ đầu lại gắt gao cắn không há mồm, theo một cỗ hôi thối chi khí từ trong miệng nó phát ra, hắc long trên thân lập tức bước lên trận trận khói xanh. Giống. Nhưng nghe gầm lên giận dữ truyền đến, đầu kia đao khí biến thành hắc long ở giữa không trung một cái xoay quanh, thế mà từ bỏ đang không ngừng lui lại quỷ thư sinh ngược lại quay lại phương hướng, một đầu hướng phía lòng đất đâm vào. Cũng không lâu lắm, liền nghe đến kêu đau một tiếng truyền đến, ngay sau đó đất đá nứt ra, một cái tóc thai bù xù nữ tu từ lòng đất nhảy ra. Nàng người khoác một kiện thải hà áo, vô số lông vũ tại bao quanh, trên mặt lại có một đạo vết cắt, đem nguyên bản còn có mấy phần tư sắc gương mặt phá vỡ tướng. Dưới nền đất gầm thét liên tục, đầu kia hắc long rất nhanh liền đuổi tới, thải y nữ tu thấy thế biến sắc, quanh thân lông vũ lăng không bay loạn, đột nhiên hóa thành một thanh to lớn quả lông, hướng phía dưới đột nhiên một cái. Một cỗ yêu phong chống rông xuất hiện, tại kia hắc long trên thân đánh một cái xoay tròn, nguyên bản khí thế hung hăng màu đen đắc long, tốc độ lập tức giảm bớt không ít, để thải y nữ tử có thể thông dòng chạy thoát. Dừng thải y kìa, ngươi không sao chứ? Quỷ thư sinh kêu lớn. Không có việc gì. Thải y nữ tử đưa tay sờ sờ trên gương mặt vết đau, sắc mặt bình tĩnh nói ra, đầu này hắc long chính là từ thuần túy đao khí biến thành, coi là thật hung ác gốc. Bất quá nó ăn ta đoạt phách thần phong lúc này linh tính đã mất, hẳn là chống đỡ không được bao lâu. Tốt. Tiếp xuống liền giao cho ta. Quỷ thư sinh hét lớn một tiếng, một tay pháp quyết không ngừng, kia cắn lấy hắc long cái cổ bên trên quỷ đầu không ngừng phát lực, một cỗ mùi hôi chi khí lan tràn ra, khiến cho đầu kia hắc long giữa không trung vặn vẹo không thôi. Cùng lúc đó, một tên khác nam tu lúc này cũng hồi sức sống đến, dùng còn sót lại một cái tay bấm một cái pháp quyết, sau lưng lập tức bay ra một cây vàng óng ánh trường thương pháp bảo, hướng phía đầu kia hắc long một thương đâm vào. Sau một lát, giữa không trung nhất thanh rên rỉ vang lên, đầu kia hắc long cuối cùng vẫn đánh không lại đám người liên thủ vây kín, giữa không trung ầm vang vỡ nát, hóa thành lẻ tẻ đao khí tứ tán rơi xuống, đến tận đây không thấy bóng dáng. Vô Song Thành cùng Thất Tinh Thành một vòng này giao thủ, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, mặc dù bất văn cư sĩ màu đen đao rồng bị phá, nhưng cũng đồng dạng tranh thủ thời gian, để hai người đạo khách thành chủ, đem nguyên bản đoạt chiếm tiên cơ pháp bảo quỷ liễu mục cho đè ép xuống. Lúc này kia mấy trăm cây dây leo quỷ đã bị hai người chém chỉ còn lại hơn 10 cây, pháp bảo linh tính đại giảm, rốt cuộc ngăn cản không nổi Phương Lập Nhân cùng bất văn cư sĩ thế công, hướng về sau bay ngược trở về. Phương Lập Nhân ngọn núi nhỏ màu tím phóng tới giữa không trung, đem mình cùng bất văn cư sĩ một mực hộ ở trong đó. Bất văn cư sĩ là thuần túy đao tu, trên thân hết thảy phối ba thanh trường đao, phân biệt là vô ảnh đao, hắc long đao cùng sát ý đao. Vừa rồi vô ảnh đao đã bị hắn dùng để đình trụ kỳ bẩm, khiến cho không cách nào đào thoát, mà hắc long đao thì bị hắn dùng để công sát đám người, thành công chém xuống địch quân một người tu sĩ cánh tay. Bây giờ hắc long bị Thất Tinh Thành người liên thủ phá vỡ, hắn cũng đem trường đao còn nhập trong vỏ đao, lại chậm rãi rút ra mình thứ ba chôi trường đao, sát ý đao. Một thanh này trường đao nặng nghề vô phòng, thân đao hai mặt đều là hôi bại chi sắc, nhìn qua đã hoang phế hồi lâu. Nhưng mà cầu đầu lãng khách lại là sắc mặt nghiêm túc, đem chôi này trường đao chậm rãi nâng qua đỉnh đầu, sau đó hướng phía hư không một chạm. Theo hắn một đao kia vung ra, một cỗ từ thuần túy sát ý ngưng tụ mà thành trường đao hư ảnh ở giữa không trung hiện, trung quanh nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, Thất Tinh Thành ba vị kim đan cảnh tu sĩ chợt thấy tay chân một trận lạnh buốt, toàn thân khí huyết đều hơi choáng. Sát ý đao. Quỷ thư sinh con ngươi co rụt lại, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, hai tay pháp quyết không ngừng, quỷ liễu một bay ngược mà quay về, ngăn tại trước người của mình. Cùng lúc đó, Dương Thải Y cùng một gã nam tử khác cũng đem mình bản mệnh pháp bảo tế ra, nhao nhao cản ở phía trước chính mình. Ầm ầm. Trường đao hư ảnh chém tới một đao, mấy người pháp bảo đều ở giữa không trung phát ra nhất thanh rên rỉ, Quỷ thư sinh, Dương Thải Y còn có tên nam tử kia đồng thời lui về sau hơn trăm trượng, trong đó tên nam tử kia bởi vì lúc trước đã bị chạm gãy một cánh tay, giờ phút này lại bị giết ý đao đao khí bao trùm, đúng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Không nghĩ tới Vô Song Thành hai cái này tiểu bối, thật là có mấy phần thủ đoạn. Lúc này Liên Tâm đại sĩ núp trong bóng tối, trong lòng âm thầm hơi kinh ngạc, cái này bất văn cư sĩ là cái thuần túy đao tu, tất cả chiêu thức đều chuyên chú vào tiến công, căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, mà kia Phương Lập Nhân thần thông lại là chuyên chú vào phòng thủ, cơ hồ chỉ thủ không công. Hai người cùng một chỗ, ngược lại là một đôi tuyệt phối. Hắn là hóa kiếp cảnh tu sĩ, ánh mắt độc ác từ không cần phải nói, cũng sớm đã nhìn ra mánh khóe. Từ song phương hôn chiến bắt đầu, kia Phương Lập Nhân liền từ đầu đến cuối ngự sử ngọn núi nhỏ màu tím, đem hai người một mực hộ ở bên trong, một thân khí tức liền không hề rời đi qua hai người mười trượng bên ngoài. Mà kia bất văn cư sĩ lại là lưỡi đao lăng lệ, chỉ dựa vào một người song đao, liền giết đến Thất Tinh Thành ba người chật vật tương đối, hoàn toàn chính là không muốn mạng tiến công đấu pháp. Hai người này phối hợp lại cùng nhau, đừng nói Thất Tinh Thành ba người, chính là lại nhiều hai người cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ, thắng bại chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như là Vô Song Thành thắng, vậy bọn hắn đoạt lại lục chỉ di cốt, liền không có ta chuyện gì. Liên Tâm đại sĩ nghĩ tới đây, nhíu mày, thần thức hướng bốn phía quét qua, lại phát hiện vui bay lên vẫn như cũ tiềm phục tại trong bụi cỏ, nhìn qua còn không hề lộ diện dự định. Nha đầu này, như thế bảo trì bình thản. Liên Tâm đại sĩ trong lòng thở dài, lại thầm nghĩ, nha đầu tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tới đây, nhất định là có mục đích gì, đã nàng còn không có xuất thủ, vậy ta cũng không đợi, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem giữa sân tình thế lại nói. Vừa nghĩ đến đây, Liên Tâm đại sĩ lại đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường một bên khác. Chỉ gặp Tống Như cùng Lý Nguyên Cơ hai người chính giữa không trung đánh đến đối đuổi, trong đó Tống Như chiêu thức đại khai đại hợp, một bộ bá kình thương minh trưởng quấn lên sóng biết mênh mang, mang theo ngập trời trường thế, không ngừng hướng đối thủ tấn công mạnh mà đi. Mà trái lại Lý Nguyên Cơ, hắn mặc dù nhưng đã là thông huyền cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể bị động bị đánh, căn bản không có sức hoàn thủ. Mấy trăm quả màu xanh trời thạch vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, nhưng thủy chung không phá nổi Tống Như trường phòng, phản mà không ngừng bị trường lực của đối phương chấn vỡ, cuối cùng hóa thành vô số khối vụn từ phía trên rơi xuống. Lý Nguyên Cơ giờ phút này càng đấu càng là kinh hãi. Hắn nguyên cho là mình được đại cơ duyên, có thể ổn ép đối phương một đầu, nhất là vừa mới lần đầu gặp gỡ, phát hiện đối phương cũng không đột phá, còn đạo là trời ban cơ duyên, để hắn hôm nay có thể tìm về trước kia chẳng tử. Không nghĩ tới chân chính giao thủ thời điểm, mới phát hiện trưởng lực của đối phương thế mà hơn xa lúc trước, mà lại chiêu thức quỷ quyệt, mặc dù còn chưa đột phá cảnh giới, cũng đã có thể áp chế mình một thân thần thông. Đáng chết! Lý Nguyên Cơ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thân là thất tinh thành tu sĩ, trong lồng ngực tự nhiên cũng có ngạo khí, ngày bình thường đều là hắn khiêu chiến vượt cấp đối thủ. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác vượt cấp áp chế, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Tống Như lại là càng đánh chiến ý càng cao, lúc này một trưởng bố ra, đem Lý Nguyên Cơ ba viên trời thạch đồng thời chấn vỡ, trong lòng hào khí tỏa ra, chợt cười băn nói, Lý Nguyên Cơ. Nguyên lai tưởng rằng ngươi sau khi đột phá sẽ có cái gì khác biệt, không nghĩ tới vẫn là như thế không chịu nổi. Cũng được, chỉ cần ngươi lúc này nhận thua, hô to ba tiếng trời thạch thần công không bằng bá kình thương minh trưởng ta liền thả ngươi bình yên rời đi, như thế nào? Nàng sở dĩ nói ra những lời này, hiển nhiên là quan sát toàn bộ chiến cuộc. Phát hiện Vương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ chính để ép đối phương ba người đánh, mà phía bên mình cũng ổn chiếm thượng phong, mới sẽ nói như vậy. Cái này đồng thời cũng là cho Lý Nguyên Cơ một cái hạ bậc thang, mặc dù hắn ý đồ cướp đoạt lục chỉ di cốt, nhưng vô song thành cùng thất tinh thành quan hệ cũng không tính quá kém, mà nơi đây lại là tại Thiên Hà thành nội, trừ phi bạn bất đắc dĩ, nếu không Tống Như cũng không có khả năng thật đem đối phương giết đi. Chỉ cần người này nguyện ý phục cái mềm, vậy chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng Tống Như vạn vạn không nghĩ tới, Lý Nguyên Cơ người này mặc dù nhìn qua nói năng ngớ ngẩn, nhưng thực chất bên trong lại rất mạnh khí, lúc này cho dù bị nàng đánh cho không thở nổi, nhưng như cũ cắn răng gắng gượng, nửa điểm không chịu thua. Hừ, muốn đánh cứ đánh, muốn lao tử nhận thua, không có cửa đâu. Trời thạch thần công là năm đó phó thành chủ sáng tạo, như thế nào không sánh bằng các ngươi bá kình thương minh trưởng, câu nói này ta Lý Nguyên Cơ là tuyệt sẽ không nói ra miệng. Hắn nói chuyện đồng thời, trung quanh hơn 300 khỏa trời thạch lăn lộn không ngừng, phản phất chư thiên tinh thần, bắt đầu dựa theo quỹ tích đặc biệt vận hành. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế cường đại vô cùng khuyết tán bốn phía, trong nháy mắt liền đem Tống Như bao phủ tại trong đó. Đây là muốn cùng ta liều mạng một lần sao? Tống Như thấy thế cũng là hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới dạng này một cái nói năng ngọt sức người, thế mà cũng sẽ như thế kiên cường, ngược lại là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Giờ này khắc này, bốn phía trời thạch gào thét, một cổ lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, Tống Như biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Đối phương đã dùng toàn lực, đến lúc này, nàng cũng không có khả năng có chút lưu thủ, chiêu tiếp theo nhất định phải toàn lực mà vì, nếu không chết người rất có thể là chính mình. Không nghĩ tới vẫn là bị bước đến một bước này. Tống Như bất đắc dĩ cười một tiếng, đôi thủ trưởng lực phun trào, một đầu màu lam cự kình từ trong lòng bàn tay bắn ra, giữa không trung hóa thành mấy ngàn trượng chi cự, một đầu đụng vào Lý Nguyên Cơ trời thạch trận bên trong. Ầm ầm. Giữa không trung, vô số trời thạch bạo tán, cự kình cũng bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, song phương đồng thời sử xuất toàn lực, đều không có nửa điểm nhượng bộ chi ý. Đúng lúc này, đột nhiên có hét lớn một tiếng từ giữa không trung truyền đến, chỉ nghe một người cao giọng nói ra, "Thiên Hà trong thành nghiêm cấm tự mình đấu pháp. Từ đâu tới dã tu sĩ, hẳn là không biết quy củ." Còn chưa có nói xong, liền có một đạo pháp ấn từ giữa không trung đánh tới, ở giữa lại bỗng nhiên một phân thành hai, phân biệt hướng phía Tống Như cùng Lý Nguyên Cơ vào tới. Hai người này lúc này đều tại đấu pháp khẩn yếu con đầu, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đối thủ trên thân, chỗ nào ngờ tới sẽ có người ở thời điểm này đánh lén. Kia hai đạo pháp ấn, dễ như trở bàn tay liền phá vỡ hai người phòng ngự, trực tiếp khắc ở trên ngực của bọn họ. Phúc. Tống Như cùng Lý Nguyên Cơ sắc mặt tái nhợt, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó liền hướng phía dưới cắm rơi mà đi. Sự biến hóa này phát sinh quá mức đột nhiên, nguyên bản ngay tại đấu pháp vô song thành tu sĩ cùng thất tinh thành tu sĩ đều là hơi sững sờ, sau một khắc đồng thời sắc mặt đại biến. Tống sư thúc, Lý sư thúc, song phương tu sĩ riêng phần mình nhào về phía mình một bên người đầu lĩnh, trong đó Bất Văn cư sĩ cùng Phương Lập Nhân đem Tống Như ở giữa không trung đỡ lấy, đồng thời thấp giọng hỏi, sư thúc, ngươi thế nào? Ta không sao, thu một điểm ám thương, cẩn thận người tới thực lực không dưới ta. Tống Như mặc dù ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng sắc mặt lại hết sức tái nhợt, một bên âm thầm vận công hóa giải thương thế bên trong cơ thể, một bên hướng phía giữa không trung nhìn lại. Đồng dạng, Lý Nguyên Cơ giờ phút này cũng tại mọi người nâng phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp giữa không trung, một bóng người chắp tay sau lưng, khoan thai hiện thân. Người này người mặc một bộ hỏa hồng sắc khổng tức bào, đầu đội tử kim quan, một đầu màu trắng nện văn thắt lưng gấm thắt ở bên hông, nhìn qua khí thế phi phàm. Người là người phương nào? Tống Như lệ quát một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Lý Nguyên Cơ nhưng thật giống như nhận ra người này, do dự một chút về sau, có chút không xác định mở miệng hỏi, Khánh Đức chân quân. Ha ha ha. Lý đạo hữu hảo nhãn lực, không tệ. Bản tọa chính là Mã Khánh Đức. Áo bào đỏ trung niên nhân thản nhiên thừa nhận nói. Hắn nói chuyện đồng thời, trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, còn không đợi đám người kịp phản ứng, sau một khắc, người này liền trực tiếp xuất hiện tại kỳ bướm trên không. "Đồ vật lấy được a?" Mã Khánh Đức trầm giọng hỏi. "Mang đến." Kỳ bướm giờ phút này còn bị Bất Văn cư sĩ trường đao đóng ở trên mặt đất, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy thống khổ đáp lại nói. "Tốt." Mã Khánh Đức khẽ gật đầu, đưa tay pháp quyết một dẫn, trôi này cắm ở kỳ bướm trên người tuyết trắng trường đao, liền bị người này cho rút ra. Bất Văn cư sĩ thấy thế biến sắc, vội vàng điều động thể nội linh lực, muốn đem mình món pháp bảo này cho thu hồi bên người. Nhưng mà thanh trường đao kia chỉ ở Mã Khánh Đức trong tay vang dội ken ken, vô luận Bất Văn cư sĩ như thế nào thôi động, đều không thể từ trong tay người nọ tránh ra. "Vô ảnh đao." "Hắc hắc, tiểu hài tử đồ chơi." "Cong." Chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến, lại là Mã Khánh Đức bấm tay tại trên thân đao nhẹ nhàng bắn ra, kia tuyết bạch vô ngân lưới đao, thế mà từ đó chém làm hai đoạn. Bất Văn cư sĩ thấy muốn rách cả mí mắt, vô ý thức liền muốn từ bên hông rút đao, lại bị bên cạnh Phương Lập Nhân đưa tay giữ chặt, hai người bí mật truyền âm trao đổi một hồi, tựa hồ đạt thành cái gì chung nhận thức, con chó kia đầu lãng khách mới chậm rãi đưa về trường đao trong tay. Lúc này chỉ thấy Mã Khánh Đức quay đầu đi, nhìn xem Kỷ Bồn cười nói, "Lấy ra đi." Chương 1039, Hoàng Tước tại hậu chương 1039, Hoàng Tước tại hậu trường đao rút ra về sau, Kỷ Bồn cũng khôi phục tự do, người này không có chút gì do dự, đưa tay từ mình trong nhận chứa đồ lấy ra một cái hồng sát, đem giao cho đối phương. "Lục chỉ di cốt?" Mã Khánh Đức nhíu mày hỏi. "Không tệ." Kỷ Bồn vội vàng nhẹ gật đầu. "Tốt, làm rất khá. Ta sớm đã cảm thấy tiểu tử ngươi là cái đại tài, không chỉ có tâm ngoan thủ lạn, ngay cả loại này khi sư diệt tổ sự tình đều làm được." "Ha ha ha." Mã Khánh Đức trong tiếng cười lớn, đột nhiên nâng lên một tay, trực tiếp đập vào kỳ bổng trên đỉnh đầu. Ầm. Lần này biến hóa phát sinh quá mức đột nhiên, đám người chỉ thấy trước một khắc còn tại định nọt mà cười kỳ bổng, sau một khắc, đầu tựa như đổ dưa hấu đồng dạng bị người đập đến nát bét. Đáng thương vị này vô song thành phản đồ, đến trước khi chết cũng còn duy trì định nọt tiêu dung. Mọi người tại đây nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia chấn kinh, mà kia Mã Khánh Đức lại là mặt không đổi sắc, đưa tay sờ sờ cằm của mình, ha ha cười nói, "Mã mô cuộc đời ghét nhất chính là khi sư diệt tổ hạ người. Người này mặc dù là thay ta Thiên Hà Thành làm việc, nhưng lại phạm vào Mã Mỗ kiên kỵ, nói không chừng muốn đem giết chi cho thông khoái." "Hừ, Mã Khánh Đức, ngươi cho chúng ta là ngốc sao? Đây rõ ràng chính là giết người diệt khẩu." Tống Như hừ lạnh một tiếng nói. "Hắc hắc, tùy các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao người này ta thấy ngứa mắt, cũng liền thuận tay giết." Mã Khánh Đức nhún vai, một bộ vẻ mặt không sao cả. "Mã Khánh Đức, các ngươi Thiên Hà Thành cùng chúng ta Vô Song Thành từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, lần này vì sao muốn âm thầm xúi dục phản loạn, sai sử kỷ bẩm trộm lấy ta Vô Song Thành tiền bối di cốt?" Tống đạo hữu lời ấy sai rồi. Mã Khánh Đức lắc đầu nói, "Lục chỉ thần toán Phùng Ngọc Lan đại danh đỉnh đỉnh, nghe nói hắn khi còn sống có một món pháp bảo tên là Thiên Cơ Hộ, có thể tính trời đo địa, dẫn đến vô số lòng người sinh hướng tới. Chỉ bất quá món pháp bảo này tại Phùng Ngọc Lan sau khi chết liền cũng đi theo biến mất, thẳng đến gần nhất mới có vật này sắp hiện thế tin tức truyền ra." Hắn nói đến đây, lại để mắt nhìn nhìn đối diện Tống Như, thấy đối phương trong mày, không khỏi ha ha cười nói, "Mã mộ bất tài, gần nhất may mắn nghe được một cái tin đồn, nói là muốn được Thiên Cơ Hộp nhất định phải trước gom góp Phùng Ngọc Lan 6 cây xương ngón tay, cũng không biết việc này là thật là giả." Tống Như lúc này sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm, nghe vậy lạnh lùng quát, "Mã Khánh Đức, lại không luận việc này thật giả, Thiên Cơ Hộp đã là Phùng Ngọc Lan tiền bối khi còn sống pháp bảo, tự nhiên cũng chính là chúng ta Vô Song Thành đồ vật, lần này nếu quả thật sắp xuất thế, kia cũng hẳn là vật quy nguyên chủ, há lại ngươi một ngoại nhân có thể rình mò?" "Cũng không phải, cũng không phải." Mã Khánh Đức lắc đầu nói, "Thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Thiên Cơ Hộp tuy là Phùng tiền bối khi còn sống pháp bảo, nhưng từ khi hắn sau khi chết liền thành vật vô chủ, đã là vật vô chủ, chúng ta đều có thể lấy chi." "Mã Khánh Đức, ngươi dù sao cũng là đường đường Thiên Hà Thành Thông Huyền Chân Quân, mà ngay cả ra mặt cũng không cần sao?" Tống Như tức đến xanh mét cả mặt mày, nhịn không được quát lớn. "Ha ha ha." Mã Khánh Đức cười ha hả, chợt nghiêm mặt, nghiêm nghị quát, "Tống Như, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, nơi này là ta Thiên Hà Thành địa bàn, cũng không phải là các ngươi Vô Song Thành. Các hạ tại cái này tự mình đấu pháp, đã hỏng Thiên Hà Thành quy củ, còn không thúc thủ chịu trói, theo ta đi trong thành hình đường tình tội." "Cái gì? Ngươi còn muốn bắt ta đi hình đường?" Tống Như cho là mình nghe lầm, nàng thân là Vô Song Thành Thông Huyền Chân Quân, mặc dù là tại Thiên Hà trong thành tư đấu, nhưng cũng chỉ là tại trong sông một tòa trên đảo hoang, cũng không có người bên ngoài trông thấy. Huống hồ việc này còn liên quan đến Thất Tinh Thành người, bình thường loại tình huống này đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhiều lắm là chính là giao chút linh thạch làm bồi thường thôi. Nhưng trước mắt người này, lại nói muốn đem bọn hắn áp hướng hình đường là địa phương nào? Kia là Thiên Hà Thành tu sĩ phạm vào đại tội, bị áp đi thụ thẩm địa phương, mình một cái Vô Song Thành Thông Huyền Chân Quân, làm sao lại cùng hắn đi? Mã Khánh Đức, ngươi điên rồi sao? Thiên Hà Thành hình đường, có tư cách gì thẩm ta Vô Song Thành tu sĩ? Tống Như có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Nhưng mà Mã Khánh Đức lại là sắc mặt bình thản, lúc này cười hắc hắc, lắc đầu nói, "Tống đạo hữu nói đến không hoàn toàn đúng, Mã mộ từ trước đến nay là đối xử như nhau, hôm nay thụ thẩm cũng không phải là chỉ có ngươi một người, còn có bên kia Thất Tinh Thành tu sĩ." Hắn lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều yên lặng tất sắc. Sau một lát, chợt nghe Lý Nguyên Cơ cười lạnh nói, "Mã Khánh Đức, ngươi khẩu khí thật lớn. Không nói đến ngươi có thể hay không lưu lại chúng ta, liền coi như chúng ta đều đi theo ngươi hình đường, chẳng lẽ Thiên Hà Thành liền muốn đồng thời cùng chúng ta hai thành là địch?" Thông Huyền Chân Quân, tại một thành bên trong địa vị đã không thấp, Mã Khánh Đức nếu quả thật đem Tống Như cùng Lý Nguyên Cơ đều áp đi hình đường, vậy tương đương là để Vô Song Thành cùng Thất Tinh Thành mất hết thể diện. Nguyên bản cái này ba thành vị trí liền lẫn nhau đem tiếp giáp, như thế một làm, thế tất buộc phát mâu thuẫn, nếu như xử lý không được há, còn có thể dẫn phát tu sĩ đại chiến. Cho nên cứ việc Mã Khánh Đức nói chắc như đinh đóng cột, lại không người tin tưởng hắn biết lái cái này khơi dòng, thật đem bọn hắn đều bắt lại. Nhưng mà trên đời này sự tình, có đôi khi liền là làm người ý không ngờ được. Mã Khánh Đức đứng tại chỗ cười hắc hắc, đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, giữa không trung, một cái cự đại màu đỏ pháp ấn chống rông xuất hiện, lại là đồng thời ép hướng về phía tất cả mọi người ở đây. Pháp ấn bên trong ẩn chứa uy lực cực kỳ mạnh, phản phất một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ từ trên trời giáng xuống, muốn đem bọn hắn tất cả mọi người trấn áp tại dưới đáy. Một chiêu này có thể nói không có chút nào lưu thủ, trong sân đám người, ngoại trừ Tống Như cùng Lý Nguyên Cơ bên ngoài, còn lại kim đan cảnh tu sĩ đều cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác gáp bách từ bên trên truyền đến, thể nội linh lực như bị giam cầm, toàn thân xương cốt cũng là vang lên kẹt kẹt. Mã Khánh Đức, ngươi đồ thật. Lý Nguyên Cơ trừng mắt giận quát to một tiếng, vừa rồi kia một chút đánh lén, còn có thể nói là vì ổn định thế cục, nhưng một chiêu này sử xuất, rõ ràng liền là muốn mạng của bọn hắn. Mã Khánh Đức lần này nhưng không nói lời nào, chỉ đem thể nội linh lực thôi động đến cực hạn, cả người phi thân lên, hỏa hồng trường bào tại trong cuồng phong bay phất phới, kia to lớn màu đỏ pháp ấn cũng tại dưới chân hắn khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, mang theo một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng đám người đỉnh đầu đè xuống. Liều mạng với ngươi. Tống Như vốn chính là cái bạo tính tình, nàng mặc dù bị Mã Khánh Đức đánh lén trọng thương, nhưng giờ phút này nhưng không có nghĩ đến như thế nào đảm bệnh, mà là phấn khởi toàn thân linh lực, hướng phía giữa không trung một trường bộ ra. Ngang. Đương theo lấy nhất thanh huyết dài băng lên, một đầu màu lam cự kình từ trong lòng bàn tay bắn ra, hướng phía giữa không trung pháp ấn một đầu đánh tới. Cùng lúc đó, trung quanh đất đá băng liệt, mấy trăm khối màu xanh cự thạch phóng lên tận trời, ở giữa không trung hợp thành một tòa cự đại trời thạch sắt trận đem Mã Khánh Đức tính cả dưới chân hắn pháp ấn cùng nhau vây ở bên trong. Chỉ gặp Lý Nguyên Cơ hai tay pháp quyết không ngừng, trong miệng mặc niệm một cái thu tự quyết, những cái kia màu xanh cự thạch liền lập tức hướng vào phía trong co rụt lại, đồng thời hướng phía trung tâm nhất Mã Khánh Đức đánh tới. Màu lam cự kình cùng màu xanh trời thạch đồng thời đánh tới, đối mặt hai vị thông huyền chân quân liên thủ một kích, Mã Khánh Đức lại là sắc mặt không thay đổi, ngược lại cười ha ha nói, đây chính là bá kình thương minh trưởng cùng trời thạch thần công sao? Mã Mỗ hôm nay cũng coi như may mắn thấy hai đại thần thông, khoái chăng khoái chăng. Hắn nói chuyện đồng thời, dưới chân phát lực, cái kia pháp ấn bên trên hồng quang đột nhiên tăng gọn, tiếp lấy hướng phía dưới gấp chìm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là kia màu đỏ pháp ấn trực tiếp đặt ở cự kình đỉnh đầu, ngay sau đó liền nghe được nhất thanh rên rỉ, đầu kia khí thế hùng hồn màu lam cự kình, thế mà bị cái này một viên pháp ấn ép tới không ngẩng đầu được lên. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, nguyên bản thẳng phóng hướng tiên màu lam cự kình, liền đã thân bất do kỷ hướng về phía dưới cắm rơi, cho dù nó liều mạng muốn phản kháng, lại như cũng đánh không lại màu đỏ pháp ấn chấn áp. Về phần bốn phía kích xạ mà đến mấy trăm quả màu xanh trời thạch cũng bị Mã Khánh Đức pháp ấn bên trong linh quang từng cái bắn ra, trong đó có không ít thậm chí nguyên địa bạo tạc, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán ở giữa không trung. Không được. Tống Như chỉ cảm thấy trong cơ thể mình một trận rời sông lấp biển, đột nhiên ngực đau xót, đúng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi tới. Nàng vốn là có thương tích trong người, bây giờ lại bị Mã Khánh Đức thần thông áp chế, kềm nén không được nữa thương thế bên trong cơ thể. Người này cũng bất quá chỉ là thông huyền cảnh trung kỳ, tại sao lại có này các loại thủ đoạn? Tống Như trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, thế mà vô ý thức hướng Lý Nguyên Cơ bên kia nhìn thoáng qua, lại thấy mình vị này lão đối đầu đồng dạng miệng phun máu tươi, cũng vừa tốt quay đầu nhìn lại. Hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được chấn kinh cùng vẻ không hiểu, vậy mà lúc này giờ phút này, căn bản không có thời gian cho bọn hắn quá nhiều giao lưu, giữa không trung màu đỏ pháp ấn trùng trùng điệp điệp, đã đến đám người đỉnh đầu. Mã Khánh Đức chân đạp pháp ấn, khí thế ngập trời, trong miệng cười ha ha nói, chư vị tại ta thiên hà trong thành tư đấu, toàn bẹn không đem Hàn thành chủ lập hạ quy củ coi ra gì, hôm nay Mã Mỗ liền muốn gọi các ngươi chết không có chỗ chôn. Liên cái này nói chuyện công phu, quỷ thư sinh dừng thải y chờ Thất Tinh thành kim đan cảnh tu sĩ, đã bị pháp ấn bên trong lực lượng ép tới chống đỡ không nổi, một bên miệng phun máu tươi, một bên ngã nhào trên đất, chỉ sợ lại có một lát, liền muốn bạo thể mà chết. Về phần Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ hai người này, ngược lại là tình huống tốt hơn một chút, ỷ vào Phương Lập Nhân một tòa tử sơn hư ảnh cản lên đỉnh đầu, miên cương trèo chống màu đỏ pháp ấn bên trong tuyệt cường lực lượng. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, tòa kia tử sơn hư ảnh đã bị ép tới vặn vẹo biến hình, vô số đá vụn từ trên núi sụp đổ, mà Phương Lập Nhân cũng là sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm, hiển nhiên không được bao lâu, hai người này cũng sẽ bị pháp ấn triệt để trấn áp. Liên tại thời khắc nguy cấp này, chợt nghe nhất thanh nhàn nhạt tiếng đàn từ đám người phía dưới vang lên. Tiếng đàn này thoáng như thâm sơn dòng suối nhỏ, linh hoạt kỳ ảo mà trong suốt, lại như hẻm núi thác nước, thư sướng mà du dương. Làn điệu cũng dương cũng áp chế, mặc dù nghe vào thư giãn nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại có rất nhiều biến hóa dấu ở nhìn như phổ thông làn điệu phía dưới, làm cho người khó mà phát giác. Ngay tại đấu pháp bên trong đám người, mặc dù đều đã đến sinh tử cực hạn, thế nhưng là nghe được một tiếng này tiếng đàn về sau, trên mặt nhưng lại nổi lên vẻ cổ quái. Còn không chờ bọn họ cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, liền nghe tiếng đàn đống nhiên cao vút, túc sát tiếng đàn phảng phất một thanh kiếm sắc trực trùng vân tiêu. Kiếm này vô hình vô tướng, chính là âm luật chi kiếm, âm kiếm chém ra, trên đạo thanh âm khác liền đồng thời phai nhạt xuống, tất cả mọi người chỉ có thể nghe được một kiếm này thanh âm. Chính lấy màu đỏ pháp ấn chấn áp đám người Mã Khánh Đức, lúc này sắc mặt đống nhiên biến đổi, hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, muốn cải biến pháp ấn quy tích, nhưng vẫn là chậm một nhịp, bị chuôi này vô hình âm kiếm đâm vào pháp ấn bên trong. Nguyên bản khí thế hùng hồn màu đỏ pháp ấn, bị âm kiếm đâm bên trong về sau, trong nháy mắt liền từ nội bộ bắt đầu dao động, đám người chỉ cảm thấy đỉnh đầu rung lòng, kia cố như núi cao khí thế mà bắt đầu dần dần tiêu tán. Cơ hội tốt. Tống Như trong lòng vui mừng, thể nội linh lực điên cuồng thôi động, giữa không trung màu làm cự kình tùy theo nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng lên đỉnh đi. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Cơ cũng là hai tay bấm niệm pháp quyết, há mồm hướng trời thạch sắt trận bên trong phun ra một ngụm tinh huyết, những cái kia còn sót lại trời thạch được hắn tinh huyết tương trợ, lập tức bộc phát ra cao trăm trượng màu xanh hào quang, cùng nhau hướng phía Mã Khánh Đức đánh tới. Ngắn ngủi một cái chớp mắt công phu, giữa sân tình thế nghịch chuyển. Nguyên bản bức vàng áp chế đám người Mã Khánh Đức, thế mà bị một bài cổ quái tiếng đàn cho phá thần thông. Mà lúc này lại bị Tống Như, Lý Nguyên Cơ còn có kia giấu trong bóng tối người liên thủ tiến công, nhất thời đúng là không thể chống đỡ được. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, giữa không trung màu đỏ pháp ấn ầm vang vỡ nát, Mã Khánh Đức cả người hướng phía dưới rơi xuống, quần áo trên người vỡ vụn, tóc hai bù xù, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Cùng lúc đó, một nữ tử thân ảnh từ phía dưới tàn phá trong cung điện hướng ra phía ngoài bay ra, rất nhanh liền đi tới trước mắt mọi người. Nàng này dáng người biển chuyển, hai mắt linh động, màu vàng nhạt bích hạ là phối hợp một đầu tuyết trắng bay dài, nhìn qua trang nhã mà thoát tục. Diệu Ngọc Huyền Âm, ngươi là Ngọc Trúc Sơn người? Mã Khánh Đức mở to hai mắt nhìn, lúc này hoàn toàn không có phong độ có thể nói, một cánh tay chỉ vào vừa mới xuất hiện nữ tử, trong miệng vẫn nộ quát, các ngươi Ngọc Trúc Sơn tu sĩ sao dám tại ta Thiên Hà Thành làm cản? Ha ha, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, còn dám tự xưng Mã Khánh Đức. Vừa mới xuất hiện nữ tử áo vàng niệm ai cười một tiếng, tiếp lấy quay người hướng Tống Như cùng Lý Nguyên Cơ thi cái lễ, trong miệng nói khẽ, tiểu nữ tử vui bay lên, gặp qua Vô Song Thành cùng Thất Tinh Thành đạo hữu. Vui bay lên. Lý Nguyên Cơ lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc nói ra, ngươi không phải liền là cái kia Xuân Sông các chủ sao? Nghe nói ngươi cùng Mã Khánh Đức chính là bạn cũ, kia Xuân Sông các mặc dù là Mã Khánh Đức sản nghiệp, nhưng kỳ thật đều là từ ngươi đang xử lý. Không tệ. Vui bay lên gật đầu nói, chính là tại hạ Xuân Sông các chủ, cũng cùng Khánh Đức chân quân là bạn cũ hảo hữu. Vậy ngươi? Tống Như mở to hai mắt nhìn, rõ ràng muốn nói, vậy ngươi còn giúp chúng ta đối phó Mã Khánh Đức, nhưng câu nói kế tiếp làm thế nào cũng nói không nên lời. Ha ha, chư vị không nên hiểu lầm, trước mắt người này căn bản không phải Mã Khánh Đức. Vui bay lên mỉm cười, lại tiếp lấy nói ra, Khánh Đức chân quân mấy ngày trước đây liền bị người dẫn xuất thành đi, người này dụng ý khó dò, thiết lập ván cục đem các ngươi dẫn đến nơi đây, lại giả trang thành Mã Khánh Đức bộ dáng, thừa dịp các ngươi sống mái với nhau thời điểm xuất thủ đánh lén. Đây đều là vì vu oan giá họa, tốt bốc lên Thất Tinh, Thiên Hà, Vô Song ba thành ở giữa mâu thuẫn. Nàng những lời này ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng nội dung bên trong lại là nghe rợn cả người, giống như Lý Nguyên Cơ bọn người nghe xong, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1040, Liên Tâm xuất thủ. Chương 1040, Liên Tâm xuất thủ. Tống Như nghe xong phản ứng lớn nhất, cơ hồ là lập tức truy vấn, nhạc đạo bạn, việc này không thể coi thường, ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Ha ha, thử nghĩ một hồi, nếu như các ngươi hôm nay toàn bộ chết tại Thiên Hà Thành, chỉ có một kim đan cảnh tu sĩ may mắn chạy ra, sau khi trở về lại đem việc này bẩm báo cho trong thành cao tầng, như vậy Thiên Hà Thành cái này oan ức có phải hay không liền lương định? Vui bay lên không nhanh không chậm đáp. Tống Như cùng Lý Nguyên Cơ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh chi sắc. Nói như vậy ta cũng là rất sớm đã nhận được tin tức, nói Lục Chỉ Di cốt sẽ tại Thiên Hà trong thành xuất hiện, lúc này mới sớm lại tới đây. Lý Nguyên Cơ hồi tưởng lại mình đạt được đầu mối trải qua, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn qua đã đối Vui bay lên tin ba phần. Các vị, thật không thể giả, giả thật không được. Người này vừa mới hiển nhiên là muốn giết các người, không bằng chúng ta liên thủ đem bắt giữ hắn chờ đến Khánh Đức chân quân sau khi trở về, liền biết hai thiệt hai giả. Vui bay lên khẽ mỉm cười nói. Lần này, Tống Như cùng Lý Nguyên Cơ đều không có chút gì do dự, đồng thời gật đầu lên tiếng, "Tốt." Hai người vừa dứt lời, liền vô cùng có ăn ý hướng tướng phương hướng ngược tản ra, cùng Vui bay lên cùng một chỗ chân vạc mà đứng, đem kia Mã Khánh Đức vây vào giữa vị trí. Lúc này Mã Khánh Đức pháp ấn bị phá, tự thân cũng bị thương không nhẹ, một bộ hỏa hồng sắc phượng hoàng bảo bị hư hao một đầu nát bại, trên đầu tử kim quan cũng bị đánh rớt, tóc dài rối tung giữa không trung, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Ha ha, nghìn tính và tính, không nghĩ tới lại tính sai ngươi cái này Xuân Sông các chủ. Mã Khánh Đức đau thương cười một tiếng, ánh mắt bên trong đều là vẻ không cam lòng. Không giả bộ được rồi. Vui bay lên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao muốn bước lên ba thành ở giữa mâu thuẫn? Làm như vậy đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Tống Như trừng mắt nộ trừng, một hỏi liên tiếp ba cái vấn đề. Chỗ tốt? Mã Khánh Đức gật đầu nói, chỗ tốt tự nhiên là có, nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thật ta. Thanh âm của hắn càng nói càng nhỏ, đến đằng sau cơ hồ là tại nhẹ giọng thì thào. Tống Như nhíu mày, đang chuẩn bị ngưng thần đi nghe, nơi xa chợt chuyển đến Lý Nguyên Cơ nhất thanh quát lớn, cẩn thận. Nghe được thanh âm này, Tống Như trong lòng đột nhiên giật mình, chỉ gặp Mã Khánh Đức đã hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang, vượt ngang trên trăm trượng, hướng phía mình vị trí một trường đánh tới. Trong lòng bàn tay, một cái cự đại pháp ấn từ bên trong bay ra, giữa không trung tản ra máu tươi khí tức. Tống Như chỉ cảm thấy toàn thân sốt nóng vô cùng, thể nội máu tươi quay cuồng không ngừng, tựa hồ sau một khắc liền muốn xông ra mạch máu, phun tung tóe ra. Nàng sắc mặt đại biến phía dưới, cuốn bít vận khởi bản môn công pháp, bên ngoài thân màu lam linh quang lưu chuyển, đột nhiên vươn một trường, cũng hướng phía trước một trường bô ra. Ngang. Nhưng nghe nhất thanh kình minh, một đầu màu lam cự kình từ trong lòng bàn tay phi nước đại mà ra, cùng kia pháp ấn đụng vào nhau, bộc phát ra nhất thanh nổ rung trời. Thụ thương sau Mã Khánh Đức thực lực vẫn như cũ cường hành, giờ phút này màu đỏ pháp ấn bộc phát ra một cỗ cực mạnh mùi huyết tinh, đem trọn đầu cá voi xanh đều chấn áp xuống. Đúng lúc này, giữa sân tiếng đàn vang lên lần nữa, chỉ gặp Vui bay lên trước mặt chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chương cổ cầm. Kia cổ cầm đàn thân là từ một đoạn khô héo gỗ chế tạo, phía trên hơn 10 cây ngân sắc dây đàn, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng gảy, tiếng đàn tựa như nước suối khuếch tán ra tới. Nguyên bản chính hát vang tiến mạnh Mã Khánh Đức, đang nghe tiếng đàn này về sau, thể nội thương thế lập tức bộc phát, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Kia tản ra mùi huyết tinh phát ấn, giờ phút này khí thế lại giảm, giống như dò xét gặp thời cơ, trong tay trưởng lực một đợt nối liền một đợt, giữa không trung màu lam cự kình huyết dài nhất thanh, hướng phía đối thủ manh nào tới. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Mã Khánh Đức bị đánh đến hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng mà sau lưng lại sớm có người tại đoạn hắn đường lui, Lý Nguyên Cơ giờ phút này đem trời thạch thần công vận chuyển lên đến, mấy chục khối màu xanh cự thạch giữa không trung hóa thành hoa mỹ lưu quang, xông phía sau mạnh đánh tới. Phốc. Mã Khánh Đức bị một khối màu xanh trời thạch quét trúng, lại ở giữa không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người lung lay sắp đổ, chỉ có thể nỗ lực vận chuyển thần thông, đem kia màu đỏ pháp ấn dùng để giữ vững tự thân trận cước. Hắn coi như thần thông lại như thế nào đến, cũng không có khả năng lấy một địch ba, huống chi đối diện ba người này vẫn là bảy núi 12 trong thành cao thủ. Tại vui bay lên gia nhập chiến trường về sau, liền biến thành nghiêng về một bên thế cục, đối mặt ba phe thế lực tu sĩ liên thủ đầy kín, Mã Khánh Đức lại không còn sức đánh trả, cơ hội là bị người ép trên đầu đánh, thắng bại chỉ là vấn đề thời gian. Giờ này khắc này, lúc trong bóng tối liên tâm đại sĩ lại là cho mày. Hóa huyết thân ấn. Vừa rồi cái kia đánh bại Tống Như cùng Lý Nguyên Cơ màu đỏ phát ấn, người khác có lẽ không biết, hắn lại rất quen thuộc. Tiểu tử này là Hóa Huyết Thần Quân đệ tử. Liên Tâm đại sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phải biết Hóa Huyết Thần ấn môn thần thông này, chính là có người một mình sáng tạo, thế gian phần độc nhất. Mà sáng chế môn thần thông này người, chính là Thiên Cung Thành 29 tinh quan một trong Hóa Huyết Thần Quân. Hóa Huyết Thần Quân tại Thiên Cung Thành chúng tinh quan bên trong xếp hạng dựa vào sau, bình thường cũng cực kỳ thần bí, cơ hồ rất ít bên ngoài lộ diện, chỉ có Thiên Cung Thành cao tầng mới biết được sự tồn tại của người nọ. Liên Tâm đại sĩ đối với người này cũng bèn bèn chỉ là hiểu rõ một điểm, biết một mình sáng tạo Hóa Huyết Thần ấn uy lực vô tận, có một lần từng thấy hắn môn hạ đệ tử sử xuất qua một chiêu này, lúc ấy còn rất có một phen cảm khái. Không nghĩ tới, thế mà có thể ở chỗ này gặp phải sẽ làm Hóa Huyết Thần ấn người. Liên Tâm đại sĩ cảm khái nhất thanh, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Phải biết Thiên Cung Thành khoảng cách Thiên Hà Thành từ xa, chính hắn là bởi vì muốn tìm thông linh Phật khỉ hạ lạc, mới không tiếc tốn hao mấy chục năm công phu đổi tới nơi đây. Nhưng là trước mắt cái này thông huyền cảnh trung kỳ tu sĩ, vì cái gì cũng sẽ đến nơi đây? Chẳng lẽ là Thiên Cung Thành những lao bất tử kia bày một cái bẫy, lại hoặc là thành chủ trong bóng tối mưu đồ? Liên Tâm đại sĩ càng nghĩ càng có khả năng, dù sao đến thành chủ cảnh giới kia, rất nhiều chuyện cũng không thể dùng tu vi quá cao người, dễ dàng bị người khám phá hư thực. Cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, một chút tiểu đối ở giữa sự tình, thường thường càng ý vị sâu xa. Cục này có thể hay không ngay cả ta cũng đã tính toán rồi. Liên Tâm đại sĩ nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên một trận run rẩy, muốn biết mình cũng là bị người dẫn đến nơi đây, nếu không có Thẩm Tam Si cáo chi, hắn là tuyệt đối tìm không thấy nơi này. Liên tưởng đến thành chủ thủ đoạn, Liên Tâm đại sĩ không khỏi lạnh cả tim, ngầm thở dài nói, thôi, như là đã bị ta thấy được, vậy chuyện này nói không chừng cũng phải giúp bên trên một bang, nếu không sau khi trở về khó tránh khỏi để người mượn cớ, đám lao ra kiệt nhưng không có một cái nào người lương thiện. Nghĩ tới đây, Liên Tâm đại sĩ lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp Mã Khánh Đức đang bị ba người liên thủ vây công, bị đánh đến liên tục bại lui, quanh thân hộ thể linh quang 10 phần yếu ớt, mắt thấy là phải thua trận. Thấy cảnh này về sau, Liên Tâm đại sĩ lại không có chút gì do dự, đột nhiên nổi lên khí thế, chống rông nhất thanh quát lớn, lớn mật tặc tử, đừng tổn thương em gái ta. Một tiếng này quát lớn dùng tới 8 bộ diễn nguyên bên trong lôi âm trời kích pháp tướng, giống như thiên lôi cuộn cuộn, âm thanh chấn tứ phương, lại như chống chiều trung sớm, đinh tai nhức óc. Cái này pháp tướng năm đó bị Lương Luân gọi đùa vì chửi đồng tướng, kỳ thật chính là Phật môn cao tăng dùng để tỉnh táo thế nhân, bài trừ hư ảo sóng âm pháp tướng, không giống với Ngọc Trúc Sơn huyền diệu âm luật, này tướng chính là Phật đà gầm thét, hoàn toàn không có nhanh nhẹn linh hoạt biến hóa, chỉ dựa vào một thân Phật pháp tu vi thôi phát, tựa như lôi âm trời kích, sung mãn không thể chống đỡ. Liên Tâm đại sĩ lấy lôi âm trời kích pháp tướng phát ra quát lớn, vui bay lên tiếng đàn lập tức bị chấn động đến im bặt mà dừng, mà nguyên bản chính tấn công mạnh không ngừng Lý Nguyên Cơ cùng Tống Như cũng bị chấn động đến choáng váng, pháp thuật thần thông nhất thời vậy mà đều đánh trượt. Liên tại mọi người cũng còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, một cái bóng người áo trắng từ phía dưới trong cung điện một nhảy ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ một nháy mắt liền vượt qua Lý Nguyên Cơ cùng Tống Như hai đỉnh đầu của người, đi tới Mã Khánh Đức trước mặt. Người này cũng không quay đầu lại, chỉ là cười ha ha một tiếng, tay trái nắm tay, hướng phía Mã Khánh Đức đỉnh đầu một quyền đánh tới. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, đám người chỉ thấy phía trước bộ phát ra một vòng kim quang, đem tầm mắt của mọi người toàn bộ che đậy, liên đối thần thức cũng dò xét không đi qua. Bất quá sau một khắc, kim quang cũng đã tiêu tán vô tung, chỉ có một cái hòa thượng áo trắng phiêu phủ ở giữa không trung. Người này thân hình cao lớn, phong thần tuấn lãng, nhìn qua không giống hòa thượng, giống như là một người phong lưu lỗi lạc phú gia công tử. Về phần Mã Khánh Đức, giờ phút này đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Lý Nguyên Cơ cùng Tống Như nhìn thấy người này về sau, đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đội vàng khống chế đội quang, hướng lui về phía sau mở trên trăm trượng xa. Bởi vì người nọ tu vi khí tức thâm bất khả trắc, hách nhưng đã đến thông huyền cảnh phía trên, cũng chính là hóa kiếp cảnh cấp độ. Lý Nguyên Cơ cùng Tống Như bí mật truyền âm trao đổi vài câu, từ cái trước mở miệng hỏi, xin hỏi tiền bối tôn hiệu. Kia Mã Khánh Đức hiện tại lại ở nơi nào? Cái kia giả Mã Khánh Đức. Hòa thượng áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý chút nào nói ra, bị ta giết. Cái gì? Bị ngươi giết? Lý Nguyên Cơ cùng Tống Như đều là sức sở, vừa rồi hòa thượng này một hống chi vi thực sự quá mạnh, tất cả mọi người có một lát thất thần, bất quá bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác nhìn thấy, hòa thượng này một tay nắm tay, hướng phía Mã Khánh Đức đỉnh đầu đánh tới. Về sau chính là kim quang đầy trời chờ đến hắn hiện thân thời điểm, kia Mã Khánh Đức đã không thấy bóng dáng. Đã tiền bối nói đã đem người này chém giết, vậy làm sao không thấy thi thể của hắn? Còn có, tiền bối đến tột cùng là thần thánh phương nào, như thế nào lại tới đây? Tống Như khắp khuôn mặt là vẻ hoài nghi. Lần này còn không đợi hòa thượng áo trắng trả lời, liền nghe có người sau lưng thở dài, lập tức một cái thanh âm êm ái yếu ớt nói ra, người này là Thiền Cung thành 29 tinh quan một trong, Giận Tăng chuyên nhân, pháp hiệu Liên Tâm. Nguyên lai là Giận Tăng chuyên nhân. Lý Nguyên Cơ cùng Tống Như sắc mặt đồng thời nghiêm một chút, chắp tay nói, chúng ta có sai lầm cung kính, còn xin tiền bối thứ tội. Không sao cả. Liên Tâm đại sĩ khoát tay áo, một mặt vẻ mặt không sao cả. Tống Như do dự một chút, lại hỏi tiếp, tiền bối, xin thứ cho vạn bối lắm miệng hỏi một chút, ngươi đã là Thiền Cung thành tinh quan, vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Ha ha, vui bay lên chính là xá muội, bần tăng Trần Duyên chưa chạm, chuyến này là cố ý đến nhìn một chút nhà muội. Liên Tâm đại sĩ cười ha hả nói. Nghe hắn lời này, Tống Như mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cùng Lý Nguyên Cơ cùng nhau quay đầu nhìn lại, đã thấy Vui bay lên lạnh hừ một tiếng, đem gương mặt xinh đẹp đường hướng về phía một bên, tựa hồ cũng không muốn phản ứng người này. Mặc dù nàng không có trực tiếp trả lời chắc chắn, nhưng lúc này không nói lời nào, chẳng khác nào là chấp nhận. Tống Như cùng Lý Nguyên Cơ cũng là âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ đại hòa thượng này thế mà còn có như thế một cái như hoa như ngọc thân muội muội. Bần tăng sở dĩ theo dõi đến nơi đây, chỉ là nghĩ bảo hộ xá muội an toàn, không nghĩ tới lại bị ta gặp được như thế một cái đồ vô sỉ, thế mà nghĩ châm ngòi bà thành mâu thuẫn. Hắc hắc, loại người này Mô gia đương nhiên sẽ không dung tha, vừa rồi một quyền đã để hắn từ trên đời này hoàn toàn biến mất. Thì ra là thế. Tống Như nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, đều nói Giận Tăng ghét ác như kiểu, chắc hẳn truyền nhân của hắn cũng là như thế. Nghe nói tám bộ diễn nguyên trí cương trí kiên, chính là Phật môn kim cương phục ma chi pháp, vừa rồi một quyền kia khí thế dọa người, ngược lại là thật có khả năng đem Mã Khánh Đức đánh cho hôi phiên diệt. Vừa nghĩ đến đây, nàng hoài nghi trong lòng cũng giảm đi không ít, chỉ là sau lưng Vui bay lên lại không cảm kích chút nào, ngược lại hừ lạnh một tiếng nói, ai muốn ngươi bảo vệ? Ta đã nói rồi, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Bay lên. Liên Tâm đại sĩ thở dài, nói khẽ, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng nhận ta? Tuyệt đối không thể. Vui bay lên bước xuống câu nói này về sau, không nói thêm lời nào, trực tiếp quay đầu liền đi, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đã biến mất tại chân trời. Bay lên. Liên Tâm đại sĩ kêu nhất thành, đang muốn đuổi theo, lại nghe bên cạnh Tống Như bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối chờ một lát. Chuyện gì? Liên Tâm đại sĩ mặc dù dừng bước, nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ không vui. Tiền bối vừa rồi một quyền doanh sát giả Mã Khánh Đức hẳn là từ trên người hắn đạt được một cái hồng sát, đây là ta vô song thành tiền bối chi di vật, còn xin tiền bối về trả cho ta, dạng này cũng không đả thương ngươi hai tá thành hòa khí. Nàng mặc dù cảnh giới thấp hơn nhiều Liên Tâm đại sĩ, nhưng những lời này lại nói đến không kiêu ngạo không tự ti. Liên Tâm đại sĩ nghe về sau, con mắt nhẹ nhàng nhất chuyển, chợt mặt giãn ra cười nói, thôi được, thứ này liền trả lại cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền vất ống tay áo một cái hồng sắt từ tay áo bên trong bay ra, thẳng đến Tống Như mà đi. Lúc này Bất Văn cư sĩ cùng Phương Lập Nhân cũng đã điều trị tự thân tương thế, miễn cưỡng bay đến Tống Như bên cạnh, ba người liếc nhau, đồng thời mở ra hồng sắt. Quả nhiên là lục chỉ tiền bối di cốt. Tống Như thấy được trong dương đồ vật, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, trải qua 10 năm lâu, mình cuối cùng không có nhục sứ mệnh, thành công đem lục chỉ thần toàn cái này một đoạn xương ngón tay đổi trở về. Tiền bối hiểu rõ đại nghĩa, vãn bối vô cùng cảm kích. Tống Như từ đáy lòng nói, ha ha, Tống Hiền chắc không cần nhiều tạ. Tôn sư đại danh bần tăng cũng là kính đã lâu, nói không chừng cái nào ngày còn muốn đến nhà bái phòng đâu. Tiền bối nếu như đến Vô Song Thành, gia sư nhất định tạo tháp đó lấy. Ha ha. Liên Tâm đại sĩ hào sảng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm đắc ý, nghĩ ngợi nói, quả nhiên là cái vô tri tiểu bối, ha ha. Ta đổ vật đến tay, như thế nào dễ dàng như vậy tặng người. Chương 1041, tan cuộc, quyển này xong, chương 1041, tan cuộc, quyển này xong, Liên Tâm đại sĩ kỳ thật căn bản không có giết chết Mã Khánh Đức. Vừa rồi người này tại Lý Nguyên Cơ, Tống Như hòa thuận vui vẻ bay lên ba người vây công phía dưới, bại cục đã định, Liên Tâm đại sĩ đột nhiên xuất thủ, cũng không phải là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà là nghĩ bảo vệ người này một mạng. Hắn đầu tiên là lấy một cái lôi âm trời kích pháp tướng đánh sơ sát đám người, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một nháy mắt thất thần, đồng thời lại lấy Phật môn kim quang bao phủ tự thân, làm cho tất cả mọi người thần thức đều dò xét không đến, tiếp lấy vung tay áo một cái, đem Mã Khánh Đức thu nhập mình trong tay áo. Đợi đến kim quang tán đi, một lần nữa hiện ra thân hình thời điểm, giữa sân đã không có Mã Khánh Đức, chỉ có Liên Tâm đại sĩ một người. Tống Như mặc dù đối toàn bộ quá trình có chút hoài nghi, nhưng khi nàng nghe được Liên Tâm đại sĩ là Vui bay lên hướng trường, đồng thời lại là Giận Tăng truyền nhân về sau, hoài nghi trong lòng cũng dần dần biến mất. Đợi thêm đến Liên Tâm đại sĩ đem lục chỉ di cốt giao trả lại cho mình, Tống Như liền đã hoàn toàn tín nhiệm hắn. Kỳ thật Liên Tâm đại sĩ ở đâu là cái gì bằng phẳng quân tử? Hắn không chỉ có không có giết Mã Khánh Đức mới vừa rồi còn âm thầm ra tay, đã tại kia hồng sắt phía trên động tay động chân. Có hồng sắt bên trên ký hiệu, mặc kệ Tống Như bọn người rời đi bao xa, cho dù bọn hắn quay trở về Vô Song thành cương vực, chính mình cũng có nắm chắc truy tung đến bọn hắn. Cho nên hắn mặt ngoài cố ý làm ra một bộ rộng lượng bộ dáng, đem hồng sắt trả lại cho Vô Song thành đám người, nhưng kỳ thật trong đáy lòng đã hạ quyết tâm chờ sau khi tách ra, âm thầm theo dõi Vô Song thành ba người. Đến lúc đó lại biến hóa dung mạo, không cần tám bộ diễn nguyên thủ đoạn, đem lục chỉ di cốt đoạt lại. Kể từ đó, mình đã bảo vệ Hóa Huyết Thần Quân đệ tử, lại lấy được lục chỉ di cốt, còn giao hảo Vô Song thành, vì tương lai mưu đoạt Vô Song thành mặt khác hai cây xương ngón tay làm xong làm nền. Đơn giản một công ba việc. Liên Tâm đại sĩ bản tính đánh cho đinh đương vang, trước mặt Tống Như nhưng lại không biết hòa thượng này đến tột cùng có bao nhiêu xảo trá, trong lòng còn đối có chút cảm kích. Nàng đem hồng sắc bên trong sự vật kiểm tra một lần, xác nhận chính là lục chỉ thần toán di cốt về sau, liền cũng yên lòng, chuyển tay đem hòm sắt giao cho bên cạnh Phương Lập Nhân. Lần này đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Tống Như hướng phía Liên Tâm đại sĩ cung kính hành lễ một cái, sắc mặt trịnh trọng nói: "Hắc hắc, dễ nói, dễ nói. Vô Song Thành uy danh lan xa, Bần tăng sớm đã có đến thăm chi ý, tin tưởng không bao lâu, chúng ta sẽ còn gặp lại." Tống Như nghe xong mỉm cười, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, chợt nghe thấy một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ầm ầm. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác cái này đảo muốn sụp? Quỷ thư sinh kinh hô nhất thanh, Tống Như cùng Lý Nguyên Cơ cũng đều là trong lòng giật mình, còn cho là mình bọn người lại trúng cái gì mai phục, cũng biết thả ra thần thức, xem xét bốn phía, nhưng không có phát hiện nửa cái bóng người. Liên Tâm đại sĩ lúc này lại là cho mày, hai mắt nhắm lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phía cực kỳ xa xôi địa phương. Sau một lát, chợt nghe tự lẩm bẩm một tiếng nói, không phải chúng ta tòa đảo này muốn sụp, mà là cả tòa thiên hà thành đều sắp biến thiên. Phản phất để ấn chứng hắn, sau một khắc, đám người dưới chân thông thiên hà nước sông đống nhiên lật vọt lên, vô số dòng nước phóng lên tận trời, ở giữa không trung tạo thành vô số cây cao ngàn trượng to lớn của nước. Cùng lúc đó, còn có không ít thông thiên hà nước sông nghịch chuyển phương hướng, thế mà từ hạ du hướng trung du lao nhanh mà đi, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tống Như bọn người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dù sao thông thiên hà chính là thiên hà thành căn cơ sở tại, như loại này phạm vi lớn dị biến, mấy ngàn năm cũng chưa từng có. Là hộ thành đại trận thiên hà lục tiên trận phát động. Liên Tâm đại sĩ nhẹ thở dài một cái nói, hộ thành đại trận. Tống Như cùng Lý Nguyên Cơ đều là trong lòng giật mình, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà nói còn không ra khỏi miệng, liền nghe nơi rất xa lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ầm ầm. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, một cỗ khó nói lên lời uy thế từ thông thiên hà thượng du phương hướng khuyết tán mà đến, chỉ một nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao trùm ở bên trong. Thiên đạo chi uy. Tống Như kinh hô nhất thành, cái này cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, rõ ràng chính là trong truyền thuyết thông thiên hà nước sông ẩn chứa thiên đạo chi uy. Bọn hắn làm sao biết, lúc này thông thiên hà trung du đang có một vị hoàng y lao tăng, lấy Phật ma hợp nhất vô thượng thần thông, độc đấu thiên hà thành tứ đại hóa kiếp cảnh tu sĩ bảy thiên hà lục tiên trận. Những này tiêu tán mà ra thiên đạo chi uy, chỉ là bọn hắn kịch liệt giao phong hạ sinh ra một điểm dư ba. Nhưng chính là điểm này dư ba, Tống Như mấy người cũng căn bản không chịu được nổi, mọi người ở đây, ngoại trừ Liên Tâm đại sĩ bên ngoài, còn lại bảy người đều là sắc mặt tái nhợt, đầu váng mắt hoa, thần hồn đều sắp bị rung ra khiếu. Cơ hội trời cho. Ngay tại tất cả mọi người bị chấn đến thất thần hoảng hốt một lát, Liên Tâm đại sĩ lại là hai mắt nhíu lại, một tay bấm một cái pháp quyết. Lúc trước hắn ngay tại hòm sắt bên trong xương ngón tay phía trên âm thầm đã làm một ít tay chân, lưu lại mình ấn ký, bây giờ thừa dịp đám người thất thần một lát, chỉ cần mình ngầm thi thủ đoạn, liền có thể đem cái này đoạn xương ngón tay nhẹ nhõm trùm ra. Chỉ gặp một đầu kim quang sợi tơ từ Liên Tâm đại sĩ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt liền đánh vào Bất Văn cư sĩ trong tay hòm sắt, ngay sau đó kim tuyến hướng về sau nhất câu, thế mà thật móc ra đến một đoạn thon dài xương ngón tay. Cái này một đoạn xương ngón tay, cũng không tầm thường người bạch cốt tầm bù, mà là toàn thân hiện ra bích ngọc chi sắc, nhìn qua bóng ánh sáng long lanh, phảng phất một khối mỹ ngọc. Liên Tâm đại sĩ sắc mặt vui mừng, thầm hô một tiếng trời cũng giúp ta, ngay sau đó ngón tay nhấc cầu, kim sắc sợi tơ liền lôi kéo kia một đoạn xương ngón tay, trong nháy mắt đi tới trước mặt mình. Lúc này Tống Như, Lý Nguyên Cơ bọn người, còn bị vừa rồi thông thiên hà trung du quyết tán mà đến thiên đạo chi uy chấn động đến đầu váng mắt hoa, dễ bản chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Liên Tâm đại sĩ liền đã thần không biết quỷ không hay đem lục chỉ di cốt cho trùm ra. Ầm ầm. Thông thiên hà chấn động càng thêm mãnh liệt, trăm vạn dặm nước sông giống như nộ hải sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, từng mặt tường nước phóng lên tận trời. Phản phất muốn đem tất cả mọi người lật tung tại trong nước sông. Càng ngày càng mãnh liệt thiên đạo uy thế của tới, liền ngay cả Liên Tâm đại sĩ cũng dần dần có chút tức ngực khó thở, bất quá trong lòng hắn lại là mừng thầm không thôi, không nghĩ tới kia hoàng y lão tăng tại thông thiên hà trung du quay cái long trời lở đất, mình còn có thể thừa cơ mò được chỗ tốt. Chỉ là trong lòng của hắn đắc ý đồng thời, nhưng không có chú ý tới, giữa không trung có một đạo yêu đất kim sắc hào quang đống nhiên xuất hiện, mà lại vị trí công bằng, vừa vặn xông vào Phương Lập Nhân trong tay sắt trong dương. Đây hết thảy mặc dù nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thở công phu. Mấy hơi thở về sau, Tống Như, Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ bọn người đã đem trong kinh mạch linh lực điều động, theo tự thân công pháp vận chuyển, loại kia đầu váng mắt hoa cảm giác cũng hoàn toàn biến mất. Đám người thần hồn quý vị, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Thiên Hà Thành, quả nhiên xảy ra đại sự. Tống Như lẩm bẩm một tiếng nói, nơi đây không nên ở lâu. Lý Nguyên Cơ khẽ quát một tiếng, dẫn theo Quỷ Thư Sinh chờ một đám thất tinh thành tu sĩ quay đầu liền đi, đồng thời lưu lại một cái thanh âm nhàn nhạt nói, Tống tiên tử, hôm nay vật kia liền để cho ngươi, cần biết núi không chuyển nước chuyển, chúng ta luôn có gặp lại một ngày. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã càng bay càng xa, chỉ bất quá đảo mắt công phu, liền biến mất tại chân trời. Chờ ngươi có thể đánh thắng ta rồi nói sau. Tống Như nhìn xem hắn rời đi phương hướng, trong miệng khẽ hừ một tiếng, quay đầu lại hướng phía Liên Tâm đại sĩ thi lễ một cái nói, vạn bối còn có trách nhiệm mang theo, lần này xin cáo từ trước tiền bối sau này nếu có nhàn hạ, nhưng đến ta Vô Song Thành Bích Hải cung làm khách. Ha ha, nhất định, nhất định. Liên Tâm đại sĩ mục đích đã đạt tới, không cần lại đi lần theo Tống Như một nhóm, bởi vậy tiết kiệm được không ít công phu, trong lòng tất nhiên là mừng thầm không thôi. Hắn vẻ mặt tươi cười, tâm tình thật tốt phía dưới, thậm chí còn mở miệng chỉ điểm, thiên hà thành sắp đại loạn, nếu như không có chuyện gì khác, hiền chất vẫn là mau chóng rời đi nơi thị phi này cho thỏa đáng. Bởi vậy đảo hướng tây chỗ không xa, có một tòa nước tính cắt trong các liền có trận pháp truyền tống có thể thông hướng Vô Song Thành cương vực biên giới chỗ. Mà lấy ngươi vô song thành thông huyền chân quân thân phận, đoán chừng chỉ cần nộp lên trên một điểm linh thạch, liền có thể sử dụng nên trận pháp truyền thống. Tống Như nghe đến nghiêm sắc mặt, gật đầu đáp, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Kỳ thật nàng trong lòng cũng là mừng thầm không thôi, dù sao mình hao tốn hơn 10 năm thời gian, một đường truy tung phản đồ kỳ bượm, thẳng đến cái này thiên hà trong thành, mới tính đem mất trộm lục chỉ di cốt đoạt lại, bây giờ chỉ cần về thành phục mệnh, liền xem như lập xuống công lớn. Nghĩ đến một phen tâm huyết của mình không có uổng phí, Tống Như giờ phút này cũng rất có vài phần đắc ý, chỉ là nàng nhưng lại không biết, hồng sắc bên trong đồ vật cũng sớm đã bị người đánh cháo. Lục chỉ di cốt, giờ phút này đã đến Liên Tâm đại sĩ trong tay áo, cùng lúc đó, còn có một đạo không hiểu thấu kim sắc hào quang, thừa dịp vừa rồi thiên địa chấn động thời điểm, lặng lẽ chui vào sắt trong dương. Nói cách khác, bây giờ hòm sắt bên trong đồ vật, sớm cũng không phải là lục chỉ di cốt, mà là một cái không biết lai lịch thần bí chi vật. Tống Như đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng chỉ muốn về vô song thành phục mệnh, lúc này hướng Liên Tâm đại sĩ cáo từ nhất thành, quay người liền dẫn Bất Văn cư sĩ cùng Phương Lập Nhân rời đi đảo nhỏ. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Liên Tâm đại sĩ lại lắc một cái ống tay áo, chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên, đã chết đi Mã Khánh Đức lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Lúc này Mã Khánh Đức đã bản thân bị trọng thương, bất quá gặp Liên Tâm đại sĩ về sau, vẫn là hít sâu một hơi, không bình hành lễ nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Liên Tâm đại sĩ khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, ngay sau đó tay áo phất một cái, một vệt kim quang cuốn người này, cùng mình cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Tống Như rời đi đảo nhỏ về sau, dưới chân không có nửa phần dừng lại, mang theo Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ cùng nhau hướng nước tính các phương hướng tiến đến. Lúc này Thiên Hà thành đã có chút hỗn loạn, không ít tu sĩ còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn thấy thông thiên hà nước sông hiếm thấy bạo động, đều có chút kinh hồn tăng đảm. Có chút nhát gan thương hội tu sĩ, thậm chí đã bỏ đi lần giao dịch này mục tiêu, ngược lại hướng thiên hà dưới thành du lịch cửa ra vào chỗ đi đến. Nhưng cũng có chút gan lớn tu sĩ, muốn tra ra cái này dị biến nơi phát ra, không chỉ có không hề rời đi thiên hà thành, ngược lại thuận thông thiên hà hướng thượng du xuất phát. Thiên hà thành trên đường phố người đến người đi, Tống Như xuyên thẳng qua trong đó, lại căn bản không có tâm tư đi quản bất luận cái gì nhàn sự. Nàng được Liên Tâm đại sĩ cảnh cáo, biết cái này thiên hà trong thành sắp có lớn chuyện phát sinh, mình không nên ở lâu, lại thêm truy tung nhiều năm lục chỉ di cốt đã tới tay, thật sự là lòng chỉ muốn về. Ba người dọc theo thiên hà thành đường đi đi hơn nửa ngày công phu, quả nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo có một tòa cung điện to lớn, cửa cung điện đứng thẳng một tảng đá lớn, trên tảng đá viết có ba chữ to, chính là Liên Tâm đại sĩ nói tới nước tính các. Lúc này nước tính các cổng, có không ít tu sĩ khống chế đội quang, từ bốn phương tám hướng chạy đến, hiển nhiên trong thành phát sinh dị biến về sau, cũng không ít người dự định thông qua trận pháp truyền tống rời đi nơi này. Tống Như mang theo Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ đi vào đại điện bên trong, chỉ gặp bên trong lại có ba đầu hành lang, phân biệt thông hướng địa phương khác nhau. Đang lúc nàng nghĩ tìm người hỏi thời điểm, bên cạnh chợt chuyển tới một thanh âm thanh thúy kêu lên, "Tống tỷ tỷ." Tống Như nghe được tiếng nói quen thuộc này, vội vàng quay đầu đi xem, chỉ thấy là một vị thân mặc đồ trắng cung trang, kết tóc màu xanh dây lụa thiếu nữ, chính hướng mình đâm đầu đi tới. "Lâm Thanh Huy." Tống Như hơi sững sờ, lập tức cười nói, "Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Ngươi cũng là đến Thiên Hà thành du lịch sao?" Kia cung trang thiếu nữ hé miệng cười nói, "Tống tỷ tỷ, tiểu bội ta tại 3 năm trước đây liền đã gia nhập Thiên Hà thành, bây giờ phụ trách nước tính các trấn thủ chức trách." Tống Như nghe đến sắc mặt vui mừng, nàng năm đó cùng vị này cung trang thiếu nữ là tại một chỗ bí cảnh bên trong quen biết, song phương đã từng giúp đỡ lẫn nhau sấn, liên thủ đối địch, từ đó về sau cũng coi như kết một phần giao tình. Không nghĩ tới hôm nay tại thời khắc mấu chốt này, thế mà gặp nàng này. "Ngươi là nơi đây trấn thủ làm?" "Vậy nhưng đúng dịp, ta chính muốn sử dụng trận pháp truyền tống đi hướng Vô Song thành cương vực, không biết Lâm đạo hữu có thể hay không giúp ta." "Ngươi muốn về Vô Song thành?" Lâm Thanh Huy mở chừng hai mắt nói, "Trong đại điện này có 3 tòa trận pháp truyền tống, phân biệt thông hướng Vô Song thành, Thất Tinh thành cùng Bạch Ngọc thành. Chỉ bất quá bây giờ trong thành xuất hiện một chút ngoài ý muốn, muốn sử dụng trận pháp truyền tống người đặc biệt nhiều. Dạng này, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi đầu đường tắt." Tống Như nhẹ gật đầu, mang theo Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ cùng sau lưng nàng, ngay sau đó lại mở miệng hỏi, "Đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Vì sao thông thiên hà nước sông sẽ cuốn ngược hướng lên? Có người xâm nhập Thiên Hà thành, bây giờ đã có 4 vị tiền bối xuất thủ, khởi động hộ thành đại trận Thiên Hà lục tiên trận." "Cái gì? Thế mà còn có người dám độc sông Thiên Hà thành?" Tống Như mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Theo nói người tới là vị hiện thánh cảnh cường giả." Lâm Thanh Huy thấp giọng. Lần này Tống Như càng là giật mình, hiện thánh cảnh cường giả, nhìn chung toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, mênh mông trong đại lục, cũng không cao hơn 30 người, bây giờ lại có một vị đánh lên Thiên Hà thành, việc này coi là thật không thể coi thường. "Vậy ngươi còn bình tĩnh như thế?" Tống Như kinh ngạc nói. "Sợ cái gì, liền xem như trời sập xuống, cũng có 9 vị tiền bối đỉnh lấy." Lại nói, "Việc này đã huyên náo kinh thiên động địa, chỉ sợ thành chủ cũng phải bị bách xuất quan, chỉ cần Hàn thành chủ xuất thủ, người tới dù có bản lãnh thông thiên, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi." Nàng nay ngụ ý, đối Hàn Tiên Sơn rất là sùng bái, Tống Như mặc dù cũng xem thường, nhưng vẫn là đi theo nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, Tống tỷ tỷ, từ vừa mới bắt đầu ta liền có chút hiếu kỳ, cái này nhân thân phía sau lưng lấy dương sắt lớn là cái gì à?" Lâm Thanh Huy chỉ Phương Lập Nhân sau lưng có hòm sắt hỏi. Tống Như sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù hòm sắt bên trong đồ vật cũng sớm đã bị người đánh cháo, nhưng Tống Như lại cũng không cảm kích, còn tưởng rằng là lục chỉ di cốt, cho nên nghe Lâm Thanh Huy hỏi, trên mặt biểu lộ cũng có chút không tự nhiên lại. "Không có cái gì, chính là gia sư để cho ta tới mua sắm một chút dược liệu cùng linh vật." Tống Như ra vẻ nhẹ nhõm hồi đáp. "Nha." Lâm Thanh Huy nháy mắt nhẹ gật đầu, cũng không biết có phải hay không là thật tin. Mấy người trò chuyện thời khắc, đã thông qua một cái lối nhỏ đi tới mặt khác một gian đại sảnh cổng. nơi này chính là thông hướng Vô Song thành biên giới chỗ trận pháp truyền tống. Lâm Thanh Huy ha ha cười nói, tiểu muội ta còn có sự tình khác, liền đem ngươi đưa tới đây, Tống tỷ tỷ đi đường cẩn thận. Lâm đạo hữu cũng bảo trọng. Tống Như hướng nàng này liền ôm quyền, quay người liền dẫn Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ đi vào trong đại sảnh. Nơi đây có một tòa cự đại trận pháp truyền tống, pháp trận phía trên đã đứng 17 tên tu sĩ. Pháp trận bên ngoài còn có một người mặc nho bào tu sĩ trẻ tuổi, tu vi cũng tại thông huyền cảnh sơ kỳ. Người này gặp bọn họ tiến đến, liền lập tức mở miệng nói ra, vừa vặn còn kém ba người, các ngươi giao nạp một chút linh thạch, hiện tại liền có thể phát động pháp trận. Tống Như nghe xong tất nhiên là cầu còn không được, lập tức liền thanh toán xong đầy đủ linh thạch, sau đó liền dẫn Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ đứng lên trận pháp truyền tống. 20 người gom góp về sau, kia nho bảo tu sĩ cũng không có kéo dài, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trận pháp truyền tống lập tức vận chuyển. Chỉ gặp một mảnh bạch quang chói mắt bao trùm trong trận tất cả mọi người, theo một trận mãnh liệt không gian ba động hiện lên, sau một khắc, trong trận tất cả mọi người liền đều biến mất không thấy. Đợt, Hôn Nguyên Đại Đạo đến nơi đây liền kết thúc, nói thật, quyển này rất nhiều nội dung, ta từ quyển thứ 3 kinh thành Hoàng Lăng thời điểm liền bắt đầu cấu tứ cùng đào hố, đến nơi này cuối cùng là đem trong lòng nghĩ đồ vật viết ra đồng thời cũng đem trước đó một chút hố cho lấp lên. Cảm tạ mọi người một đường làm bạn, lại nói tháng này nguyện phiếu sắp tiếp cận 500 cây trúc trước kia nói qua, mỗi 500 nguyện phiếu tăng thêm một trường, chuyện này nói được thì làm được, chỉ cần nguyện phiếu qua 500, ta liền tăng thêm một trường, mà lại là 4000 chữ lại trường. Nhan thoại chỉ chút này, chúng ta quyển kế tiếp, thiên cơ khó lường gặp lại đi. Chương 1042, treo thưởng chương 1042, treo thưởng Liên Vân Sơn Mạch, ở vào Vô Song thành nắng cảnh, bên trong dãy núi ngàn nham cảnh tú, trung linh dục mẫn, vì thế có ca hát nói, nước cuốn núi xanh núi cuốn nước, núi phù nước biết nước phù sơn, mênh mang sóng biết như gương sáng, ngay cả mây chỗ sâu độ hồng trần. Thơ ca tuy là thế tục lữ nhân chỗ, nhưng cũng nhìn thấy Liên Vân Sơn cảnh sắc vẻ đẹp, hoàn toàn chính xác có xuất trần tiên khí. Giờ này khắc này, Liên Vân Sơn dãy núi chỗ sâu, nào đó đầu trên sơn đạo, đang có ba bóng người bước nhanh mà đi. Một người cầm đầu thân cao chín thước, lưng hùm vai gấu, sau lưng có một cây khốc tăng động, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát bộ dáng. Đi theo phía sau hắn hai người, bên trong một cái là tướng mạo tuấn tiếu thư sinh áo xanh, một cái khác lại là xoay người lưng quổng, đỉnh đầu hơi chọc 50 lão giả. Ba người này đều không ngoại lệ, đều là thông huyền cảnh sơ kỳ tu vi. Theo lý mà nói, có được loại thực lực này, cho dù là tại linh khí dư thừa Nam Cực Tiên Châu, kia cũng có thể khai tông lập phái tiên môn tông sư. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn giờ phút này lại tận lực giảm thấp xuống tự thân khí tức, có vẻ hơi lén lút, thậm chí ngay cả độn quang đều không khống chế, chỉ dựa vào hai chân phát lực, tại trên đường núi chạy bộ. Đại ca, ngươi lần này nhận được tin tức là thật sao? Vật kia quả thật đến Liên Vân Sơn. Tướng mạo tuấn tiếu thư sinh áo xanh bỗng nhiên ở phía sau mở miệng hỏi. Không sai được. Người đeo khốc tăng đồng cao đại tu sĩ cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói ra, ta có một cái hảo hữu tại lưới thương hội nhậm chức, tin tức chính là từ lưới bên trong giải ra. Lần này cũng không chỉ là chúng ta, để mắt tới cục thịt béo này nhiều người, chúng ta chưa hẳn liền có thể lấy được tay. Hắc hắc. Đỉnh đầu hơi chọc lão giả cười nói, đại ca nói đùa, người nào không biết chúng ta Côn Sơn Tam Thánh tên tuổi, đục nước béo có thế nhưng là chúng ta cường hạng, trước hết để bọn hắn đấu cái tận hứng, chúng ta cuối cùng lại đến cái xuất kỳ bất ý. Hắn lời vừa nói ra, hai người khác đều sẽ tâm cười một tiếng, hiển nhiên như loại này câu khi bọn hắn không chỉ làm một lần, nhìn qua quen thuộc. Ba người dọc theo đường núi lại leo lên phía trên một đoạn, đi ở trước nhất hắn tử cao lớn bỗng nhiên dừng bước, ngay sau đó từ trong nhận chứa đồ lấy ra một thanh dù đen, đem ném lên trên trời. Theo một đạo pháp quyết đánh ra, trôi này dù đen bị linh lực của hắn thôi động, dù đóng lập tức mở ra, tung xuống một mảnh hắc quang, đem dưới đáy ba người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Hắc hắc, đại ca tịch diệt dù vẫn là như thế huyền diệu, lần này liền xem như thông huyền cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng chưa chắc có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Lao hói đầu người vừa cười vừa nói. Kia hán tử cao lớn nghe xong, cũng là cười đắc ý, pháp bảo này tên là tịch diệt dù có thể che lấp dù hạ đám người khí tức, trừ phi đối phương tu vi cao hơn hắn quá nhiều, nếu không rất khó phát hiện dấu ở dù hạ người. Kỳ thật cái này Côn Sơn Tam Thánh chính là Vô Song thành cương vực bên trong ba cái tán tu, Tam Thánh cũng chỉ là bọn hắn tự phong danh hào, một chút danh môn chính phái tu sĩ đều đem bọn hắn xưng là ba tặc bởi vì này ba người hào không điểm mấu chốt, bội tín mức bỏ nặng, đã làm nhiều lần giết người cướp của chuyện xấu, cho nên ở đâu đều không bị người chào đón. Ba tặc bên trong, gia đại danh gọi là Sở Nguyên Phong, trong tay một cây khốc tăng đồng, danh xưng có thể chiêu hồn nhất phách, phàm là bị pháp bảo này quét trúng, thần hồn đều muốn bị rút ra, cuối cùng giam cầm tại pháp bảo bên trong, coi là thật vĩnh thế không được siêu sinh. Lão nhị chính là kia thư sinh áo xanh, tên là Ngụy Quân, sở tu chính là chính tông nho môn dưỡng khí công phu, mặt ngoài nhìn cũng coi như đoan chính khí quyển, nhưng chỉ có biết rõ nội tình người mới biết, người này âm hiểm gian trá, miệng bên trong chưa bao giờ một câu nói thật. Về phần Lao Tam, tự nhiên là kia lão giả đầu hói. Người này tên là Đỗ Mãnh, nghe nói thứ nhất sinh sở học hỗn tạp, cũng không có đạt được cái gì chân truyền đại pháp, toàn dựa vào chính mình chấp vá lung tung, cho nên tinh tiến chậm chạp. Nếu không phải tại một lần bí cảnh thám hiểm bên trong ám toán người trong đồng đạo, được đại cơ duyên, chỉ sợ căn bản đều không thể đột phá đến thông huyền cảnh. Ba người này đều có các lai lịch, có thể nói là việc xấu loan lộ, Ngưu Tâm Ngưu, Mã Tâm Mã, bởi vì đều bị Vô Song thành cương vực bên trong một chút danh môn chính phái chỗ chèn ép, cho nên mới thường xuyên liên thủ báo đoàn hành động. Lần này, chính là giả đại sở Huyền Phong từ lưới thương hội ở bên trong lấy được một tin tức, biết có thể có lợi, mới triệu tập hai cái huynh đệ tới đây và vào cơ duyên. Bọn hắn đi vào đỉnh núi về sau, liền đem khí tức trên thân áp chế đến thấp nhất, tại tịch diệt dù che lấp phía dưới, giấu ở một tảng đá lớn về sau. Ba người nấp kỹ về sau, lại dương mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp nguyên bản trống trải trên đỉnh núi đã đứng không ít người, mà lại phân biệt rõ ràng, nhìn qua phân thuộc khác biệt thế lực. Trong đó một phương thế lực, dẫn đầu chính là một người mặc màu lam trang phục tuổi trẻ thiếu nữ, tu vi tại thông huyền cảnh sơ kỳ, sau lưng còn đi theo hai cái kim đan đỉnh phong tu sĩ, một người trong đó áo tím trường bào, khí độ bất phàm, một người khác lại là đầu chó thân người, mặt mũi lanh lốc. Đáng lưu ý chính là, kia tu sĩ áo tím sau lưng có một cái to lớn hồng sắt, lúc này mọi người ở đây, ánh mắt đều vô tình hay cố ý hướng kia hồng sắt phía trên đảo qua, hiển nhiên đều đối kia đồ vật bên trong hết sức cảm thấy hứng thú. Giữa sân yên tĩnh một lát, chợt nghe cô gái áo lam lạnh lùng mở miệng nói, chư vị theo ta cũng không chỉ một ngày, bây giờ rốt cục nhịn không được muốn động thủ. Tống tiên tử nói đùa. Một vị người khoác đạo bào, khuôn mặt hiền hòa lão giả ha ha cười nói, tại hạ sao dám cùng vô song thành tu sĩ là địch, chỉ bất quá muốn mời Tống tiên tử đến bần đạo đạo quan bên trong ở tạm hai ngày, mọi người cùng nhau thưởng thức trà luận đạo, giao lưu tâm đắc, há không đẹp quá thay. Cô gái áo lam nghe được những mày, nhưng còn không đợi nàng mở miệng, liền có một cái bén nhọn tay nghiệt nữ tử thanh âm kêu lên, "Hừ, Huyền Dạ lão đạo, ngươi thật đúng là người giả nhưng tâm không giả. Làm sao? Nhìn thấy cái trẻ tuổi mỹ mạo tu sĩ, ngươi liền đi không được đường. Còn muốn người ta đến ngươi đạo quan ở tạm mấy ngày, ta nhìn ngươi liền không có an cái gì hảo tâm." Người nói chuyện chính là một vị người mặc cung trang mạo mỹ thiếu phụ, mặc dù nhìn qua tuổi 30, vẫn như trước phong vận vẫn còn, chỉ là trên trán ẩn hàm sát khí, nhìn qua cũng không phải gì đó tốt trung độ người. Nàng giận dữ mắng mỏ lão đạo sĩ về sau, lại xoay đầu lại, hướng cô gái áo lam cười hì hì nói ra, "Tống tiên tử, ngươi như thế cái nũng nịu mỹ nhân nhi, cũng đừng chúng lao đạo kia kế vẫn là cùng tỷ tỷ ta đi Bích Vân Sơn trang ở hơn mấy ngày, tỷ tỷ ta nhưng có vài câu thể mình muốn cùng ngươi nói tỉ mỉ đâu." Cô gái áo lam nghe xong, biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Những người này miệng bên trong nói dễ nghe, kỳ thật tại sao đến đây, nàng còn có thể không biết sao? Đương nhiên cũng là vì hòm sắt bên trong lục chỉ di cốt. Muốn nói cô gái mặc áo lam này, tự nhiên chính là nửa năm trước đó, từ Thiên Hà trong thành thông qua trận pháp truyền tống rời đi Tống Như bọn người. Nàng cùng Vương Lập Nhân, Bất Văn cư sĩ một đường hộ tống lục chỉ di cốt trở về Thiên Hà thành, lại trên đường liên tiếp tao ngộ mai phục, nếu không phải Tống Như thần thông cường hãn, Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ liều chết hộ vệ, chỉ sợ cái này đoạn lục chỉ di cốt sớm đã bị người chiếm đi. Nguyên bản dựa theo dự định lộ tuyến, chỉ phải qua Liên Vân Sơn mạch, lại hướng mặt phía bắc 800 dặm, đã đến Lạnh Nguyệt thành, trong thành không chỉ có thông hướng vô song thành trận pháp truyền tống, còn có phái tới tiếp ứng đồng môn tu sĩ. Nói cách khác, chỉ cần đến Lạnh Nguyệt thành, liền có thể gối cao không lo. Nhưng chính là tại cuối cùng này một đoạn, Tống Như lại bị người vây khốn. Muốn nói nàng hiện tại cũng là buồn bực không thôi, lúc đầu áp giải lục chỉ di cốt một chuyện 10 phần bí ẩn, chính nàng lại làm được 10 phần điệu thấp, liền ngay cả vô song thành bên trong đều không có mấy người biết nàng chuyến này nhiệm vụ. Nhưng bây giờ lại chẳng biết tại sao, thế mà làm cho xôn xao, cơ hồ đến ai ai cũng biết tình trạng. Những này ngăn chặn nàng đường đi người, đều không phải là cái gì môn phái lớn tu sĩ, mà là một chút có tiếng xấu tán tu, bọn hắn căn bản không quan tâm đắc tội vô song thành, chỉ cần hôm nay vật tới tay, ngày mai liền có thể cao chạy xa bay, dù sao bọn hắn tại vô song thành cương vực bên trong cũng không có cái gì cơ nghiệp. Cũng tỉ như trước mặt lão đạo sĩ này huyền dạng, nhìn qua một thân tiên phong đạo cốt, nhưng kỳ thật là cái tu luyện thải âm bổ dương chi thuật tà đạo yêu nhân. Lại tỉ như cái kia phong vận vẫn còn cung trang mỹ phụ, ngoại hiệu độc nương tử tu luyện cực kỳ lợi hại ở công, nghe nói còn là huyền dạ lão đạo nhân tình. Hai người này kẻ sướng người họa, đơn giản đều là ngấp nghé trong tay nàng lục chỉ di của tôi. Nơi này chính là vô song thành phạm vi thế lực, chư vị như thế làm việc, liền không sợ ta vô song thành lựa giận sao? Mặc dù biết tác dụng sẽ không quá lớn, Tống Như vẫn là lựa chọn lối ra uy hiếp nói. Hắc hắc. Tống đạo hữu không cần nói chuyện giật gân, chúng ta làm xong vụ này về sau, liền muốn riêng phần mình cao chạy xa bay. Nam Cực Tiên Châu to lớn như thế, vô song thành lại có thể loại chúng ta gì? Một cái thâm trầm thanh âm truyền đến, người nói chuyện lại là cái nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi đồng tử. Cái này đồng tử trên thân chỉ mặc một bộ đỏ chót cái yếm, lộ ra phấn điêu ngọc trác tứ chi, vốn nên mười phần đáng yêu, nhưng hai con mắt của hắn lại là tà dị màu đỏ, một đôi bờ môi cũng hiện ra tím đậm chi sắc, nhìn qua mười phần quỷ dị. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Tống đạo hữu chỉ cần đem lục chỉ di cốt ngoan ngoãn giao ra, chúng ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Một người mặc tử văn trường bào, đầu đội phượng kia kim quan lão giả chắp hai tay sau lưng, tự nhiên nói ra. Tại người này sau lưng, còn đi theo mười mấy tu sĩ, trong đó có một nửa đều là kim đan cảnh tu vi, còn lại cũng đều tại tụ nguyên cảnh trở lên. Tống Như ánh mắt hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, chợt lạnh lùng mở miệng nói, "Huyền Dạ lão đạo, độc nương tử cực lạc đồng tử ba người này thì cũng thôi đi, bọn hắn đều là không môn không phái tán tu, vì cái gì ngay cả ngươi Vạn Tinh Hải cũng tới góp cái này náo nhiệt? Ngươi thế nhưng là nước Vân Tông tông chủ, liền không sợ ta vô song thành ngày sau đánh lên thủy vân núi?" Ha ha ha. Người mặc tử văn trường bào lão giả cười và nói, "Tống tiên tử, ngươi đại khái còn không biết mình trong tay cái này đồ vật, bây giờ lớn bao nhiêu giá trị a?" Tại lưới thương hội chợ đen treo thưởng đơn bên trong, lục chỉ di cốt đã bị đập tới giá trên trời. Lão phu tại vô song thành cương vực bên trong sáng lập nước Vân Tông cũng mới bất quá hơn 300 năm, cũng không có bao nhiêu lưu luyến, bây giờ đệ tử tinh anh đã bị ta toàn bộ mang ra, chỉ cần đoạt ngươi lục chỉ di cốt kia nước Vân Tông không quay về cũng được. Nghe Vạn Tinh Hải trả lời, Tống Như mày nhíu lại đến càng sâu, nàng vạn vạn không nghĩ tới lục chỉ di cốt thế mà lại xuất hiện tại lưới thương hội chợ đen treo thưởng đơn bên trên, tương đương với nói nàng lần này hành động đã triệt để tiết lộ phong thanh. Đáng chết, đến cùng là lúc nào? Tại trong ấn tượng của nàng, biết việc này chỉ có Kỳ Bượm, Mã Khánh Đức liên tâm đại sĩ, vui bay lên cùng Lý Nguyên Cơ một đoàn người. Trong đó Kỷ Bượm bị giả trang Mã Khánh Đức một trường gỗ chết, mà Mã Khánh Đức lại bị Liên Tâm đại sĩ một quyền đấm chết, còn lại vui bay lên, liên tâm đại sĩ đều không giống như là sẽ đem việc này lan rộng ra ngoài người, bởi vậy đến xem, hiểm nghi lớn nhất chính là Lý Nguyên Cơ cùng dưới tay hắn đám người kia. Cái này Lý Nguyên Cơ quả nhiên không phải vật gì tốt. Tống Như trong lòng thầm mắng nhất thanh, trước đó tại Thiên Hà trong thành đối với hắn sinh ra một điểm yếu ớt hảo cảm không còn sót lại chút gì. Liền trong lòng nàng âm thầm lúc nghĩ ngợi, đối diện mấy người lại là chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Chỉ nghe Cực Lạc đồng tử cười lạnh một tiếng nói, xem ra chúng ta Tống tiên tử còn không chịu tùy tiện đi vào khuôn khổ, chỉ cần cho nàng chút nhan sắc nhìn một cái, nàng mới có thể hiểu tình cảnh của mình. Không tệ. Độc Nương tử cười quái dị một tiếng nói, tiểu nương bị này không có an cái gì hảo tâm, nàng là đang cố ý kéo dài thời gian, đợi thật lâu vô song thành trợ giúp, chúng ta cũng không thể bị nàng lừa gạt. Nàng tính tình nhất gấp, lời còn chưa dứt, người liền đã bay lên giữa không trung, trên tay phải móng tay bỗng nhiên dài ra, giống như năm cái thật dài gai độc, hướng phía Tống Như trên mặt vạch tới. Ôi, đánh người đừng đánh mặt. Huyền Dạ lao đạo cả kinh kêu lên, cái này như hoa như ngọc tiểu nương tử, lão đạo còn không có hưởng thụ đâu, cũng đừng bảo ngươi độc phụ này làm hỏng cho. Hắn lời tuy nói như thế, ra tay lại một điểm không lưu tình, lúc này một tay pháp quyết vừa bấm, trong nhận chứa đồ lập tức bay ra một chiếc gương cổ. Cái này bảo kính là dùng làm bằng đồng xanh, bốn phía còn có không ít màu hồng điêu khắc, mặc dù nhìn qua dở dở ương ương, lại là Huyền Dạ lao đạo giữ nhà pháp bảo, Đoàn Tụ bảo giám. Hắn tu luyện chính là Đoàn Tụ một mạch bên trong thải âm bổ dương tà thuật, cái này bảo kính bên trong thần quang, chuyên môn dẫn ra tu sĩ trong lòng thất tình lục dục, làm người vì đó mê loạn. Huyền Dạ lao đạo ỷ vào chiêu này pháp bảo, dựa vào đánh lén ám toán thủ đoạn, quả thực thai họa không ít tu vi cao thâm tiên tử, nhưng hắn cũng là xảo trá, chuyên chọn những tán tu kia hoặc là tiểu môn tiểu phái bên trong nữ tu ra tay, mặc dù cũng bị vây quét qua mấy lần, nhưng đến hiện tại vẫn như cũ còn sống được thật tốt. Tống Như thân là vô song thành tu sĩ, bối cảnh to đến dọa người, bản thân tu vi cũng không yếu, nếu như thả trước kia, chính là mượn Huyền Dạ 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đến tìm Tống Như suối quẩy. Nhưng lần này lại khác, muốn tìm Tống Như phiền phức không chỉ là hắn một người, lưới thương hội âm thầm hạ lệnh treo giải thưởng, Độc Nương tử, Cực Lạc đồng tử, Vạn Tinh Hải, mỗi cái đều là nhân vật hung ác, mình tới kiếm một chén canh, coi như không giành được lục chỉ di cốt có thể đem thụ thương Tống Như mang đi, vậy cũng tính chuyến đi này không tệ. Vừa nghĩ tới Tống Như thân phận, Huyền Dạ trong lòng lại không khỏi có chút kích động lên, âm thầm cười tà nói, hắc hắc, lao đạo ta còn không có hưởng qua bảy núi 12 thành nữ tu ra sao tư vị. Tiểu nương tử này không kín dáng dấp đẹp mắt, tính tình con liệt, một thân thần thông càng là thâm bất khả chắc. Ta nếu có thể đem nàng làm lô đỉnh, chắc hẳn tu vi sẽ lớn tiến một bước. Hắn càng nghĩ càng là kích động, đưa tay pháp quyết vừa bấm, kia giữa không trung Đoàn Tụ bảo giám lập tức nhẹ nhàng nhoáng một cái, hướng về phía trước bắn ra một đạo phấn sắc quang mang, lao thẳng tới Tống Như mà đi. Chương 1043, Hồng Sắt Chi Tranh. Chương 1043, Hồng Sắt Chi Tranh. Tống Như thân là vô song thành thông huyền cảnh tu sĩ, thường xuyên bên ngoài hành động, tự nhiên đã từng nghe nói qua Huyền Dạ lao đạo tên tuổi. Nghe nói kia Đoàn Tụ bảo giám bên trong bắn ra màu hồng quang hoa, có mê hoặc nhân tâm, châm ngòi tình dục tác dụng, trừ phi đạo tâm cực kỳ kiên cố hàng người, lại hoặc là thông hiểu Phật kinh Phật môn cao tăng, nếu bị cái này tà quang quét trúng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thụ ảnh hưởng. Tống Như giờ phút này bị tứ đại thông huyền cảnh cao thủ vây công, nếu như lại bị Đoàn Tụ bảo giám ảnh hưởng tới tâm trí, lập tức liền sẽ lộ ra vô số sơ hở, đến lúc đó hạ chẳng có thể nghĩ. Nàng không có chút gì do dự, thể nội linh lực vận chuyển toàn thân, hướng phía giữa không trung chính là một trường. Chỉ gặp một cỗ thủy lam sắc sóng cả từ trong lòng bàn tay quyết tán ra đến, linh lực hội tụ thành một mảnh giang hà biển hồ, đem giữa không trung nhanh chóng tới gần Độc Nương tử cho ngăn lại. Bá Kình Thương Minh trưởng chính là vô song thành Bích Hải cung công pháp bí truyền, nghe nói là có tu luyện thủy thuộc tính công pháp tiền bối cao thủ, tại Đông Hải xem ngộ thần kinh, hao phí thời gian 10 năm, tự sáng chế tới một môn thần thông. Tu luyện này thuật giả đều là pháp thể song đường, trưởng phong vừa ra, tựa như biển cả sóng lớn, thần kinh hét giận dữ. Độc kia nương tử mặc dù sở trường về công, nhưng đối phương linh lực lại là trùng trùng điệp, quần quần không dứt, đưa nàng cả người đều phong kín tại giữa không trung, căn bản không có cơ sẽ dùng độc công. Cùng lúc đó, Tống Như tay trái pháp quyết gấp bóp, bên cạnh lại có một cái thủy lam sắc vòng xoáy chống rông xuất hiện. Huyền Dạ đạo nhân bảo giám tà quang vừa bận phong tới, lại bị kia đột nhiên xuất hiện màu lam vòng xoáy cho ngạnh sinh sinh hút vào, tà quang như vậy tiêu tán, không có nửa điểm bóng dáng. Thật là lợi hại tiểu nữ bị. Huyền Dạ lao đạo trong lòng thất kinh, ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung Độc Nương tử, lại thấy đối phương thế mà cũng bị Tống Như vây ở tối tăm thương sóng bên trong, trong lòng lập tức có chút mà bắt đầu lo lắng. Phải biết trên đỉnh núi này bốn người, mặc dù đều là đến vây công Tống Như, nhưng nói cho cùng cũng là vì lợi ích của mỗi người, không có khả năng thật đồng tâm hiệp lực. Dù sao Tống Như trên tay lục chỉ di cốt chỉ có một cây, một khi nàng này bị bắt, nguyên bản hợp tác bốn người, tự nhiên cũng liền biến thành đối thủ. Trong bốn người, Huyền Dạ cùng Độc Nương tử là giả nhân tình, miễn cưỡng coi là cùng một trận doanh, bây giờ Cực Lạc đồng tử cùng Vạn Tinh Hải đều khoanh tay đứng nhìn, hai người bọn họ đương nhiên không vui. Hai vị đạo hữu, lúc này còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn tỏa sơn quan hổ đấu? Huyền Dạ lao đạo cười lạnh một tiếng nói, người này thế nhưng là vô song thành tu sĩ, thiếu đi ta cùng Độc Nương tử, bằng hai người các ngươi cũng ăn không vô nàng. Ha ha ha. Huyền Dạ đạo hữu nói đùa, Vạn Mộ sao dám không xuất lực, cái này đến giúp đỡ bọn ngươi. Vạn Tinh Hải cười ha hả, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một cái bảo bình, đem ném lên giữa không trung. Kia bảo bình trên không trung đón gió liền dài, ngay sau đó miệng bình mở ra, bắn ra mấy trăm đạo tơ bạc, mỗi một đạo đều như kiếm khí phá không, thẳng đến Tống Như quanh thân huyệt đạo mà đi. Siêu, siêu, siêu. Vô số tơ bạc phá không mà đến, chính đang đối kháng với Độc Nương tử cùng Huyền Dạ lao đạo Tống Như thấy thế, vội vàng đem thân nhất chuyển, cả người bay ngược về đằng sau. nhưng này chút tơ bạc nhưng thật giống như mọc thêm con mắt, từ đầu đến cuối theo sau lưng theo đuổi không bỏ, mà lại tốc độ cực nhanh, chỉ một đảo mắt liền tới trước mặt của nàng. Tống Như hai mắt níu lại, trong tay pháp quyết gấp bóp, lập tức liền có một cái bóng ánh sáng long lanh khay ngọc từ nàng tay áo bên trong bay ra, ngăn tại trước người của mình. Đinh, đinh, đinh. Vô số tơ bạc rơi vào khay ngọc bên trong, phát ra tiếng vang lanh lảnh, cuối cùng lại tất cả đều bị khay ngọc phản bắn ra, đánh vào ngọn núi bên trên, lập tức xuyên sơn liệt thạch, đem cả ngọn núi đều lột hơn phân nửa. Bảo vệ tiền bối di cốt. Tống Như thả người nhảy lên, một bên căn dặn Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ, một bên vận chuyển thần thông, chống cự nguyên hình dạng, Độc Nương Tử cùng bạn Tinh Hải liên thủ vây công. Nàng căn bản không có thở dốc chỗ trống, tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, sau lưng liền có một cô gió tanh đánh tới, chỉ gặp Cực Lạc Đồng Tử chân đạp hai cái huyết hồng khô lâu, cầm trong tay một cây hồn thiên cơ phướn, chính mang theo trùng trùng điệp điệp ma khí, hướng mình mánh xuống lại. Hắc hắc, Tống Tiên Tử còn có rảnh rỗi đi quản người khác, trước cố tốt chính ngươi rồi nói sau. Cực Lạc Đồng Tử cười lạnh liên tục, trong tay cờ phướn bung lên, lập tức liền có quần quận ma khí xông thẳng tới chân trời, từ phía sau đánh út về phía giữa không trung Tống Như. Đối mặt bốn vị thông huyền cảnh cao thủ tiền hậu giáp kích, Tống Như trong mắt cũng là ngưng trọng vô cùng, chỉ gặp nàng hai tay trước người nhẹ khẽ vẫy một cái, thể nội linh lực như thủy triều phun trào, đột nhiên hướng về phía trước đánh ra một trường. Ngang. Theo nhất thanh huyết dài văng lên, một đầu màu lam cự kình từ trong lòng bàn tay chạy vội mà ra. Đầu này cá voi xanh cũng không phải là vật thật, mà là từ Tống Như lấy tự thân linh lực chỗ thôi phát, bá kình thương minh trưởng giảng cứu thần giữ khí hợp, chiêu này vừa ra, liền như thần kính mất biển, khí thế rộng rãi. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy một cỗ trùng trùng điệp điệp thủy thuộc tính linh lực đập vào mặt, ngay sau đó đã nhìn thấy đầu kia cá voi xanh lắc đầu vẫy đuôi, thế mà đem Độc Nương Tử kịch độc ma vân, Cực Lạc Đồng Tử quần quận ma khí, Vạn Tinh Hải bảo bình tơ bạc, cùng Huyền Dạ lao đạo bảo giám tà quang hết thể đánh sơ sát. Bốn vị này thông huyền cảnh cao thủ đồng thời rên khẽ một tiếng, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vô Song Thành cao thủ thế mà hung hãn đến tận đây, chẳng lẽ nàng muốn lấy sức một mình độc đấu chúng ta bốn người? Huyền Dạ trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng vẻ kinh hoàng. Làm sao có thể? Cực Lạc Đồng Tử mắt sắc, lúc này nhìn thấy Tống Như sắc mặt tái nhợt, tay phải giấu ở trong tay áo run nhẹ nhẹ, không khỏi cười lạnh nói, nàng bá kình thương minh trưởng mặc dù lợi hại, nhưng vừa mới ăn chúng ta bốn người liên thủ một kích, giờ phút này chỉ sợ so với chúng ta còn không dễ chịu. Chúng ta cũng không cần nóng lòng, chỉ cần làm chút mài nước công phu chờ đến nàng không kiên trì nổi thời điểm, liền là chúng ta thủ thắng thời điểm. Kỳ thật Cực Lạc Đồng Tử nói không sai, Tống Như thời khắc này bình tĩnh đều là mạnh giả vờ. Tay phải của nàng giấu ở trong tay áo, phía trên cháy đen một mảnh, đang có ma khí không ngừng hướng thể nội từng bước xâm chiếm, nếu không phải nàng lấy tự thân linh lực trấn áp thương thế, chỉ sợ sớm đã bị ma khí công tâm. Bốn người này liên thủ, thật đúng là khó lòng phòng bị. Tống Như giờ phút này tâm phiền ý loạn, vừa rồi nàng mặc dù một trưởng làm vỡ nát đám người thần hồng, nhưng mình cũng nhận cực lớn phản vệ, cuối cùng bị tiêu Cực Lạc Đồng Tử ma khí thừa lúc vắng mà vào, dẫn đến thể nội thụ thương không nhẹ. Lâu đấu nữa không phải biện pháp, nhất định phải tìm cơ hội thoát đi nơi đây. Tống Như nghĩ tới đây, ánh mắt hướng đối diện bốn người quét qua, cuối cùng rơi vào Huyền Dạ lao đạo trên thân. Người này tu luyện thải âm bổ dương chi thuật, mặc dù tinh tiến tốc độ không chậm, nhưng tự thân căn cơ lại không thế nào kiên cố, nhất là thần thông tại trong bốn người là yếu nhất một vị. Chỉ có lấy trước người này khai đao, lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết ra một con đường sống đến rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tống Như không có chút gì do dự, theo thể nội công pháp vận chuyển, đầu kia màu lam cự kình huyết dài nhất thành, ở giữa không trùng quấy lên sôi trào mãnh liệt màu lam sóng cả, hướng Huyền Dạ lao đạo thẳng vào tới. Cẩn thận, nàng muốn được ăn cả ngã về không, tìm chúng ta liều mạng đến rồi. Độc Nương Tử kinh hô nhất thành, trong tay pháp quyết không ngừng, mảng lớn đám mây độc cuồn cuộn mà đến, cùng Huyền Dạ lao đạo thần thông hợp tại một chỗ, cùng nhau đánh về phía đầu kia màu lam cự kình. Cực Lạc Đồng Tử cùng Vạn Tinh Hải tại kiến thức đến Tống Như lợi hại về sau, cũng minh bạch chỉ dựa vào ba người chi lực là tuyệt đối không có cách nào lưu lại đối phương, cho nên mà lúc này nhao nhao xuất thủ tương trợ, không có nửa điểm giữ lại. Về phần Vạn Tinh Hải mang tới kia hơn 10 người tu sĩ, giờ phút này đã đem Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ bao bọc vây quanh, các loại thần thông pháp bảo nhao nhao đánh ra, muốn từ trong tay bọn họ đem cái kia hòm sắt cướp tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhân số tuy nhiều, tu vi lại là cao thấp không đều, cao nhất đã đến Kim Đan hậu kỳ, thấp nhất cũng chỉ có tụ nguyên cảnh trung kỳ, trái lại Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ mặc dù chỉ có 2 người, nhưng bọn hắn thân là Vô Song Thành tu sĩ, thần thông thực lực viễn siêu cùng giai, lẫn nhau ở giữa lại là phối hợp ăn ý, giờ khắc này ở hơn 20 người vây công phía dưới, vậy mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Giữa sân trong lúc nhất thời tiến vào đại hỗn chiến giai đoạn, trên mặt đất một bang tu sĩ Kim Đan đánh thành một đoàn, giữa không trung năm vị thông huyền cảnh tu sĩ cũng là kịch đấu không ngớt. Chỉ gặp Độc Nương Tử, Vạn Tinh Hải bọn bốn người thi triển thủ đoạn, đem Tống Như vây vây ở chính giữa, nếu như nàng này dùng hết toàn lực công hướng một người trong đó, kia còn lại ba người liền liên thủ tới cứu, để nàng từ đầu đến cuối không cách nào đáp thủ. Như thế đấu thời gian gần nửa ngày, Tống Như đã dần dần có chút lực bất tòng tâm, tại cùng bốn người đỏ sức xa suốt hạ phong. Giờ này khắc này, đỉnh núi trong khắp nóng ngách, có người nhẹ giọng hỏi, đại ca, ta nhìn hiện tại thời cơ không sai biệt lắm, muốn đừng xuất thủ. Lên tiếng hỏi thăm người, chính là Côn Sơn Tam Thánh một trong Ngụy Quân, hắn ở chỗ này ẩn nút hồi lâu, sớm đã có chút nhẫn mại không ở. Hắc hắc, nhị đệ chớ có nóng nổi, ta nhìn kia họ Tống còn có một chút dư lực chờ nàng giúp chúng ta lại tiêu hao nhiều hơn một điểm đám người thực lực. Sở Huyền Phong híp mắt nói, thế nhưng là đại ca, kia Tống Như giống như nhanh sắp không kiên trì được nữa, một khi nàng chết rồi, mấy người còn lại tất nhiên điên cuồng cướp đoạt lục chỉ di cốt, đến lúc đó chúng ta coi như mất tiên cơ. Ngụy Quân lại mở miệng nói ra. Lần này, Sở Huyền Phong ánh mắt có chút tránh đông lúc đích, tựa hồ có chút do dự. Đúng lúc này, trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến rên lên một tiếng, lại là kia Tống Như đánh lâu phía dưới, rốt cục lộ ra một chút cái hở, bị Vạn Tinh Hải Bảo Bình bên trong tơ bạc bắn trúng cánh tay phải, máu tươi lập tức dâng trào lên. Nhưng cùng lúc đó, nàng Bá Kình Thương Minh trưởng trưởng phong cũng đột phá bốn người phòng thủ, đem Độc Nương Tử cùng Cực Lạc Đồng Tử đều đánh cho miệng phun máu tươi, lui về phía sau trên trăm trượng. Sở Huyền Phong nhìn thấy này tấm tình cảnh, lập tức hai mắt nhíu lại, đã không còn bất cứ chút do dự nào, trong miệng quát khẽ nói, "Động thủ." "Tuân lệnh." Ngụy Quân cùng Đỗ Minh cũng sớm đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa, giờ phút này được đại ca mệnh lệnh, gần như đồng thời thi triển đột quang, từ trong bóng tối bay ra. Ngay tại đỉnh núi kịch đấu năm người, đều là biến sắc. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, nơi đây thế mà còn có mai phục. "Các ngươi là ai?" Vạn Tinh Hải hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, vô số tơ bạc từ bảo bình bên trong phun ra, hướng phía vội sông mà đến hai người đánh tới. "Chúng ta..." "Hắc hắc." "Ngay cả Côn Sơn Tam Thánh tên tuổi đều chưa nghe nói qua, ta nhìn ngươi cái này, Nước Vân Tông tông chủ cũng là bị làm." Ngụy Quân cười lạnh liên tục, trong tay pháp quyết vừa bấm, một cỗ hạo nhiên chính khí đột nhiên xuất hiện, giữa không trung hóa vì một con bàn tay màu xanh, hướng đối phương phóng tới tơ bạc vỗ tới. Đinh đinh đang đang. Chỉ nghe đến không hết giòn vang truyền đến, từ Vạn Tinh Hải bảo bình bên trong bắn ra tơ bạc, thế mà đều bị một trường này cho ngăn lại. Cùng lúc đó, một đạo đen nhánh đột quang cũng từ bóng ma xó xỉnh bên trong bay ra, phương hướng lại không phải Vạn Tinh Hải, giống như bọn người, mà là ngay tại giao thủ một đám kim đan cảnh tu sĩ. Người này tự nhiên chính là Côn Sơn Tam Thánh bên trong giả đại Sở Huyền Phong. Hắn lúc này cười lạnh liên tục, trong tay khốc tang đồng giữa không trung hung hăng vung lên, lập tức liền có vô số âm phong từ bình đi lên, đem mấy cái sát lại gần nhất kim đan cảnh tu sĩ cuốn vào trong đó. Đáng thương Vạn Tinh Hải môn hạ mấy cái kia đệ tử tinh anh, căn bản ngay cả kêu thảm cũng không kịp đối ra, liền bị người này rút ra thần hồn, giam cầm tại hắn khốc tang đồng bên trong, vinh thế không được siêu sinh. "Lấy ra!" Sở Huyền Phong hét lớn một tiếng, đưa tay lăng không một chảo, Phương Lập Nhân sau lưng có hòm sắt liền đã xông lên trên trời, hướng chỗ hắn ở cấp tốc bay tới. Nguyên bản còn tại cùng Nước Vân Tông đệ tử giao chiến Phương Lập Nhân vạn vạn không nghĩ tới, cái này hòm sắt lại còn nói không có liền không có. Hắn sát mặt đại biến, cả người đằng không mà lên, còn muốn đem kia bay lên cao cao hòm sắt lại đoạt lại, nào có thể đoán được Sở Huyền Phong tay cầm khốc tang đồng, hướng về phía hắn vào đầu chính là một vậy. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là kia Phương Lập Nhân ngự sử ngọn núi nhỏ màu tím cản ở trước mặt mình, thay hắn tiếp nhận Sở Huyền Phong một vậy. Nguyên bản không thể phá vỡ ngọn núi nhỏ màu tím, tại Sở Huyền Phong tiện tay một kích phía dưới, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Nguồn sức mạnh này dư thế không giảm, lại tiếp tục đánh vào Phương Lập Nhân trên thân, đem vị này áo bào tím đại hán đánh cho miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, một cái đầu chó thân người đao khách nhanh chóng chạy đến, từ phía sau kéo lại Phương Lập Nhân, nhưng như cũng ngăn cản không nổi Sở Huyền Phong khốc tang đồng bên trong uy áp, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Sở Huyền Phong một chiêu đánh lùi Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ, trong miệng cũng là khẽ ồ lên một tiếng, thầm nghĩ, cái này áo bào tím tiểu tử ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Hắn chỉ bất quá kim đang cảnh tu vi, ta một gậy này xuống dưới, vốn muốn cầm hồn phách của hắn, không nghĩ tới còn cho hắn còn sống. Ý nghĩ này bất quá là chợt lóe lên, Sở Huyền Phong này đến cũng không phải là vì giết người, mà là vì đoạt bảo. Bây giờ chứa lục chỉ di cốt hòm sắt đã tới tay, hắn cũng không muốn ở lâu, lúc này truyền âm quát, hai vị hiền đệ, đồ vật đã tới tay, mau mau rời đi nơi đây. Ngụy Quân, Đỗ Minh cái này hai huynh đệ, thừa dịp đám người lưỡng bại câu thương thời điểm xuất thủ đánh lén, mục đích đúng là vì cho đại ca Sở Huyền Phong tranh thủ thời gian. Bây giờ nghe nói bảo vật đã tới tay, bọn hắn cũng không có nửa phần ham chiến, chỉ đem thần thông vừa thu lại, quanh thân độn quang cùng một chỗ, liền theo Sở Huyền Phong hướng dưới núi bay đi. Ba người này tới đột nhiên, đi được càng là đột nhiên, trong đó quá trình không có nửa phần dây dưa dài dòng, thời cơ cũng là nắm đến vừa đúng, hiển nhiên đối với loại này đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi sự tình quen thuộc. Huyền Dạ lão đạo, Cực Lạc đồng tử bọn người thấy thế, đều tức đến xanh mét cả mặt mày, mình những người này tần tần khổ khổ, đã sinh đã tử, không nghĩ tới cuối cùng lại cho người khác làm áo cưới, nơi nào sẽ chịu cam tâm. Ba tặc chạy đâu? Huyền Dạ lão đạo hét lớn một tiếng, lúc này lái đột quang, hướng về sau đổi tới. Chương 1044, Mở Dương, vì 500 nguyện phiếu tăng thêm. Chương 1044, Mở Dương, vì 500 nguyện phiếu tăng thêm. Cực Lạc đồng tử, Độc Nương tử mặc dù đều đã bản thân bị trọng thương, nhưng lúc này cũng không cam chịu yếu thế, theo sát tại Huyền Dạ về sau, hướng kia Côn Sơn Tam Thánh phương hướng đuổi theo. Chỉ có Vạn Tinh Hải nhìn xem đã tử thương hơn phân nửa trong môn đệ tử, đột nhiên có chút mất hết cả hứng. Hắn lúc đầu cũng là một tông chi chủ, nếu như không phải là vì lưới thương hội bên trong kết sủ treo thưởng, cũng không thể lại làm ra chuyện như vậy. Bây giờ đồ vật còn không có đạt được, nhà mình đệ tử tinh anh chết trước hơn phân nửa, coi là thật có chút được không bù mất. Được rồi, đều đi theo ta đi. Vạn Tinh Hải khẽ khẽ thở dài, cũng mặc kệ đã thụ thương Tống Như, đưa tay phất một cái ống tay áo, liền dẫn còn lại Nước Vân Tông đệ tử hướng phương hướng ngược nhau rời đi. Lớn như vậy Liên Vân Sơn trên đỉnh, lúc này chỉ còn lại có Vô Song Thành ba người. Vừa rồi Phương Lập Nhân lấy kim đan cảnh tu vi chịu Sở Huyền Phong kia một gậy, nếu không phải hắn sở trường về phòng ngự thần thông, lại có Bất Văn cư sĩ tại sau lưng giúp hắn hóa giải một bộ phận lực đạo, chỉ sợ giờ phút này đã thân tử đạo tiêu. Hắn cùng Bất Văn cư sĩ lẫn nhau đỡ lấy đi vào Tống Như trước mặt, mở miệng hỏi, "Tống tiên bối, hiện tại nên làm như thế nào?" Tống Như lúc này cũng không dễ chịu, nàng vừa mới cùng bốn vị thông huyền cảnh tu sĩ một trận đại chiến, cuối cùng đánh đến lưỡng bại câu thương, lại bị Côn Sơn Tam Thánh từ bên cạnh đánh lén, trên thân tự nhiên cũng lưu lại không nhỏ thương thế. Nhưng sắc mặt của nàng nhưng như cũ kiên định, không có nửa điểm do dự mở miệng nói, "Lục chỉ tiền bối di cốt không thể bị đoạn, chuyến này nhiệm vụ nếu là ta Tống Như đó lấy, liền tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Chúng ta đuổi theo, lượng kia Côn Sơn ba tặc cũng chạy không được bao xa. Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ nghe xong, nhìn nhau một chút, cuối cùng cũng đồng thời gật đầu nói, cần tuân tiền bối phân phó. Lại nói kia Côn Sơn Tam Thánh chiếm Phương Lập Nhân hồng sát, liền một đường hướng đông phi đột, bọn hắn ba người này tu vi đều đã đến thông huyền cảnh, tốc độ tất nhiên là không chậm, chỉ bất quá ngắn ngủi hai ngày, liền đã triệt để cách xa Liên Vân Sơn Mạch, đi tới một mảnh rừng rậm trên không. Đại ca, có người đuổi theo tới. Bay ở phía sau nhất Đô Manh bỗng nhiên hai lỗ thai khẽ động, mở miệng nhắc nhở. Sở Huyền Phong cùng Ngụy Quân nghe xong, đều là hơi sững sờ, lập tức nổi giận mắng, đến tột cùng là cái nào không vung được hỗn đản. Chúng ta đều đã chạy xa như vậy, thế mà còn có thể bị hắn đuổi kịp. Đỗ đột nhiên hai lỗ thai lại là nhẹ nhàng khẽ động, tiếp tục mở miệng nói, nghe bảo, tựa như là Huyền Dạ kia lỗ mũi trâu. Huyền Dạ. Sở Huyền Phong đối chính mình cái này tam đệ bản sự tin tưởng không nghi ngờ, nghe xong gật đầu nói, nguyên lai là hắn. Cái này không ly kỳ. Người này bị vào thải âm bổ dương bí pháp miễn cưỡng tiến giai đến thông huyền cảnh, thần thông bản sự không cao, bàng môn tả đạo công phu ngược lại có không ít, hắn có thể truy tung đến huynh đệ chúng ta ba người, ngược lại cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sở Huyền Phong ánh mắt ở phía dưới trong rừng rậm quét qua, chợt cười lạnh nói, sợ cái gì, bốn người bọn họ cũng không phải một lòng, Huyền Dạ có thể đuổi theo, những người khác chưa hẳn đều có thể đuổi tới. Hai vị hiền đệ lại nhìn xem mặt phiến rừng rậm này, có phải hay không một cái phục kích tuyệt diệu chỗ? Đỗ Mạnh cùng Ngụy Quân nghe xong, đồng thời cúi đầu nhìn lại, lập tức giật mình nói, đại ca có ý tứ là, hắc hắc, Huyền Dạ cái này lỗ mũi trâu đã vội vã chịu chết, vậy chúng ta không ngại liền giúp hắn một chút, chỉ cần Huyền Dạ vừa chết, những người khác đoán chừng cũng truy tung không đến chúng ta. Không tệ. Ngụy Quân mười phần đồng ý gật gật đầu nói, Huyền Dạ ham bảo vật xuất ruột, không đợi cái khác mấy người cùng mình tụ hợp, liền một mình xâm nhập. Vậy chúng ta không ngại ngay ở chỗ này bố trí mai phục, trước tiên đem cái này lỗ mũi trâu làm thịt lại nói. Đỗ Mạnh vốn chính là không có ý định gì người, nghe được Sở Huyền Phong cùng Ngụy Quân đều nói như vậy, cũng liền gật đầu nói, toàn nghe hai vị ca ca. Ba người này thương nghị thỏa đường, đương tức liền ngừng đột quang, ngược lại bay vào phía dưới rừng rậm, đều tự tìm một cái vị trí thích hợp nấp kỹ. Đám người nín hơi ngưng thần, đại khái qua nửa chén trà nhỏ thời gian, quả nhiên đã nhìn thấy một đạo đột quang chạy nhanh đến. Đột quang bên trong là một vị tóc hoa dâm lão đạo sĩ, giờ phút này chính hết nhìn đông tới nhìn tây, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ha ha, quả nhiên là Huyền Dạ lão đạo. Lão tặc này tìm không được chúng ta ba huynh đệ khí tức, đã rối loạn tức lòng. Ngụy Quân lúc này truyền âm cười nói, đi, tiến hắn lên đường. Sở Huyền Phong không có chút gì do dự, lúc này khẽ quát một tiếng, đi đầu liền xông ra ngoài. Hắn cơ trong tay khốc tăng động, phía trên âm phong trận trận, bách quỷ cùng văng lên, chỉ một nháy mắt liền đi tới Huyền Dạ phía sau, hướng hắn cái hót đánh qua. Cùng lúc đó, Ngụy Quân cùng Đỗ Mạnh cũng riêng phần mình tế ra mình bản mệnh pháp bảo, theo thứ tự là một bộ tử mẫu song nhận cùng một đôi lòng dạ hiểm độc thiết hoàn, từ khác nhau góc độ công về phía Huyền Dạ. Trước một khắc vẫn là yên lặng rừng rậm trên không, giờ khắc này liền đã trở nên sát cơ bốn phía. Huyền Dạ lao đạo lấy làm kinh hãi, hắn lúc đầu thi triển truy tung chi thuật, âm thầm đi theo Côn Sơn Tam Thánh. Thế nhưng là lại tới đây về sau, liền đột nhiên đoạn mất manh mối. Đang lúc hắn phải cẩn thận điều tra một phen, lại thình lình từ trong rừng rậm giết ra ba bóng người, đến lúc này mới biết, mình đã lấy người khác đạo. Đạo hưu khoan động thủ đã, ta có lời muốn nói. Thất Kinh Huyền Dạ một bên cao giọng gọi, một bên tế ra mình đoàn tụ bảo giám bên trong bắn ra một đạo màu hồng quang hoa, đem nó cả người đôi hộ ở bên trong. Nhưng mà hắn vừa mới cùng Tống Như một trận đại chiến, thể nội đã thụ không nhẹ ám thương, giờ phút này lại bị người đánh lén, sau lưng hộ thể linh quang trong nháy mắt liền bị một cây khốc tang đồng cho xuyên phá. Mà kia khốc tang đồng dư thế không giảm, lại từ hậu tâm của hắn lọt vào, trước ngực xuyên ra, đem nó thọc lạnh thấu tim. Cùng lúc đó, Ngụy Quân cùng Đỗ đột nhiên pháp bảo cũng lăng không đánh tới, trọng thương phía dưới Huyền Dạ lao đạo căn bản là không có cách phòng ngự, hộ thể linh quang còn như giấy mỏng bị tùy tiện phá vỡ. Giữa không trung, chỉ nghe nhất thanh kêu thê lương thảm thiết chuyển đến, sau một khắc, Huyền Dạ liền đã không có bất kỳ khí tức gì, cả người giống như một bãi bùn nhão, hướng về phía dưới cắm rơi mà đi. Hắc hắc, còn muốn nói điều gì nói nhảm kéo dài thời gian. Huynh đệ chúng ta ba người đi bên ngoài, nhưng cho tới bây giờ không để mình bị đẩy vòng vòng. Sở Huyền Phong nhìn xem không có chút nào sinh cơ Huyền Dạ thi thể, cười lạnh nhất thanh. Đưa tay pháp quyết vừa bấm, đầu tiên là đem Huyền Dạ trên ngón tay chứa vật giới chỉ nhất tới, tiếp trong tay khốc tang đồng vung lên, lại đem Huyền Dạ còn chưa tan đi tận hồn phách hết thể hút vào. Về phần Huyền Dạ còn lại nhục thân, thì bị Lao Tam Đồ Manh thả ra một đoàn hắc hỏa cho cháy hết sạch. Đợi đến đây hết thể xử lý xong về sau, trên đời đã không còn có Huyền Dạ người này. Thương hại hắn đường đường thông huyền cảnh cao thủ, thế mà cứ như vậy bị ba người đánh lén chí tử, coi là thật chết không nhắm mắt. Ha ha ha, vẫn là đại ca nghĩ đến chủ đáo. Bây giờ Huyền Dạ lão đạo đã chết, những người khác lại truy tung không đến chúng ta, cái này lục chỉ di cốt liền xem như triệt để thuộc về chúng ta. Ngụy Quân tâm tình lúc này thoải mái đến cực điểm, nhịn không được cười ha ha nói. Sở Huyền Phong treo lấy một trái tim cũng để xuống, nghe vậy cười to nói, muốn nói kia Tống Như cũng là nhân vật, trên đường đi nhiều người như vậy đến đoạt căn này lục chỉ di cốt thế mà còn có thể bị nàng rất đến bây giờ. Bất quá cái này lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải tiện nghi chúng ta ba huynh đệ. Ha ha ha. Trên mặt hắn thần sắc đắc ý đến cực điểm, tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này ngư ông đắc lợi cảm giác. Bất quá ở giữa không chúng cười qua một trận về sau, lại có chút nghiêm túc nói ra, bây giờ cái này vô song thành cương vực, huynh đệ chúng ta là không có cách nào ở lại, chỉ cần mau chóng rời đi nơi này, tìm tới lưới thương hội chợ đen xuất thủ vật này mới được. Đại ca, Đỗ Mạnh lúc này đống nhiên chen miệng nói, cái này lục chỉ di cốt tại lưới thương hội trong chợ đen đều vỗ ra giá trên trời, nó đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Sở Huyền Phong nghe xong, trầm ngâm nói, theo ta nghe nói, chỉ cần tập hợp đủ 6 cây xương ngón tay, liền có cơ hội lấy được lục chỉ thần toán pháp bảo Thiên Cơ Hộ. Thiên Cơ Hộ. Đỗ Mạnh kinh hô một tiếng nói, chính là cái kia danh xưng có thể tính trời đo địa, su cắt tị hung toán học chí bảo Thiên Cơ Hộ. Chắc không được sẽ có như thế nhiều người chạy theo như vịt. Lão đại, đã chúng ta đã được đến trong đó một cây, kia có hay không có thể? Im ngay. Còn không đợi Đỗ Mạnh nói hết lời, Sở Huyền Phong liền đã nghiêm nghị quát, ta biết Lao Tam trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ là ngươi cũng đã biết thứ này có bao nhiêu người tại rình mò. Chúng ta hao tổn tâm cơ, may mắn được như thế một cây, đã là gặp may. Nếu như lại vọng tưởng tập hợp đủ còn lại 5 cái, vậy chúng ta có bao nhiêu cái mạng đều không đủ lấp. Đỗ Mạnh vừa rồi cũng là nhất thời tham niệm quái phá, giờ phút này bị Sở Huyền Phong một phen bừng tỉnh, nghĩ đến tranh đoạt vật này hung hiểm chỗ, không khỏi mồ hôi lạnh liên tục, yên lặng nhẹ gật đầu. Sở Huyền Phong gặp hắn giật mình tỉnh lại, thanh âm cũng dần dần hòa hoãn, lại tiếp lấy nói ra, cái gọi là tính trời đo địa, su cắt tị hung cũng liền chỉ là truyền thuyết mà thôi, coi như cái này thiên cơ hộp thật có thần ký như vậy, kia Phùng Ngọc Lan cuối cùng như thế nào lại chết tại thiên lôi phía dưới. Bởi vậy đó có thể thấy được, có nhiều thứ coi như bị ngươi tính ra tới, lại cũng khó có thể tránh đi. Huynh đệ chúng ta ba người, không đáng vì cái này hư vô mở mịt đồ vật đi đả sinh đả tử. Đỗ Đông nghe hắn một phen, trên mặt đã lại không xoắn suýt chi sắc, lúc này chắp tay nói, quả nhiên vẫn là đại ca nhìn thấu qua, đa tạ đại ca đề điểm. Hắc hắc, thiên cơ hộp chúng ta là không cần hy vọng xa vời, bất quá tiểu đệ ta đối truyền thuyết kia bên trong lục chỉ thần toán rất là tò mò, đại ca có thể để ta xem một chút cái này cây xương ngón tay đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào. Ngụy Quân lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Sở Huyền Phong nghe xong, liếc qua mình cái này nhị đệ, thoáng trầm ngâm một hồi, liền cười băng nói, có gì không thể. Đã nhị đệ muốn nhìn, vậy liền cho ngươi xem đi. Vừa dứt lời, Sở Huyền Phong liền đem sau lưng con hòm sắt gỡ xuống, hướng Ngụy Quân vị trí ném tới. Kia Ngụy Quân thấy thế sắc mặt vui mừng, vội vàng đem hòm sắt tiếp được, nâng trước người tinh tế xem xét, chỉ gặp nắp vali phía trên bị một tấm đùa chú phong bế, căn bản không có nửa điểm khí tức toát ra tới. Lục chỉ thần toán, nho môn toán học nhân vật đứng đầu. Đồng dạng thân là nho môn bên trong người, Ngụy Quân tâm tình vào giờ khắc này vô cùng kích động, hắn không có chút gì do dự, đưa tay liền đem tấm kia phong ấn phụ lục cho xé xuống, ngay sau đó lại đem hòm sắt nắp vali mở ra, túi đầu hướng bên trong nhìn sang. Bất quá sau một khắc, hắn kích động sắc mặt chính là cứng đờ, cả người ngây người ngay tại chỗ. Thế nào? Sở Huyền Phong cùng Đỗ Mạnh chú ý tới sắc mặt hắn biến hóa, nhưng là do ở góc độ nguyên nhân, đều không nhìn thấy hòm sắt bên trong đồ vật, chỉ có thể mở miệng hỏi, lão nhị, hòm sắt bên trong đến tột cùng có cái gì? Nhìn thấy Phùng Ngọc Lan gì có sao? Ngụy Quân đã đứng ngẩn ngơ hồi lâu, lúc này nghe được hai người tra hỏi, mới ngẩng đầu lên, nhưng trong mắt đều là vẻ mờ mịt, hơn nửa ngày sau mới thì thào nói ra, trong dương là một khối đá. Cái gì? Sở Huyền Phong cùng Đỗ Mạnh kinh hãi, vội vàng khống chế đột quang, đi vào Ngụy Quân sau lưng, đồng thời đưa ánh mắt hướng trong dương nhìn lại. Chỉ gặp lớn như vậy sắt trong dương, quả nhiên đứng thẳng một khối đá, tảng đá mặt ngoài xám xịt, tựa như dung nham lửa trong núi một khối núi xám. Trừ cái đó ra, toàn bộ hòm sắt đều là không có vật gì, rốt cuộc không có bất kỳ vật gì. Làm sao có thể? Côn Sơn Tam Thánh sắc mặt giờ phút này đều là khó nhìn tới cực điểm, bọn hắn hao tổn tâm cơ, thiết lập ván cục mai phục, thậm chí không tiếc đắc tội vô song thành, cuối cùng cướp về lại là một khối đá. Có thể hay không kia đoạn xương ngón tay, liền giấu ở cái này trong biển đá. Ngụy Quân đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn lời vừa nói ra, Sở Huyền Phong cùng Đỗ Mạnh đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nhao nhao phụ hòa nói, lão nhị nói rất đúng. Chúng ta hiện tại liền mở ra tảng đá kia, xem rõ ngọn ngành. Ngụy Quân nhẹ gật đầu, đưa tay pháp quyết vừa bấm, tử mâu song nhận lập tức từ tay áo bên trong bay ra, trực tiếp chém về phía hòm sắt bên trong màu sáng quái thạch. Đang, chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến, kia quái thạch không nhúc nhích tí nào, ngược lại là hắn tử mâu song nhận bay ngược mà quay về. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì tảng đá? Cư nhiên như thế kiên cố. Ngụy Quân kinh hô nhất thanh, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Lúc này Đỗ Mạnh mắt sắc, đột nhiên chỉ tay một cái quái thạch, lớn tiếng kêu lên, đại ca, nhị ca, các ngươi nhìn, hòn đá kia giống như đang động. A, thật đúng là. Ngụy Quân tay nâng hòm sắt, tại trong ba người khoảng cách gần nhất, lúc này ngưng thần quan sát, quả nhiên phát hiện quái thạch tại nhẹ nhàng run run, chỉ là chấn động biên độ quá nhỏ, vừa rồi nhất thời vậy mà không có phát giác. Chẳng lẽ là ta vừa rồi một kích kia có tác dụng? Ngụy Quân trong lòng vui mừng, lại đem đầu đưa tới, muốn xem cho rõ ràng. Đúng lúc này, chợt nghe một trận tạch 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 thanh âm truyền ra, kia quái thạch mặt ngoài đột nhiên vỡ ra. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, đã nhìn thấy một đạo thanh sắc hào quang từ quái thạch trong cái khe xông ra, tại Ngụy Quân trên cổ chỉ là nhẹ nhàng khẽ quấn. Sau một khắc, Ngụy Quân đầu lâu liền từ trên thân lan xuống. Lần này biến hóa đến quá mức đột nhiên, đến mức Sở Huyền Phong, Đỗ Mạnh dạng này thông huyền cảnh cao thủ, đều tại nguyên chỗ sững sờ chỉ chốc lát. Bất quá sau một khắc, hai người liền cùng lúc hồi phục thần trí. Nhị ca, Đỗ Mạnh kinh hô nhất thành, đang muốn hướng về phía trước, đã thấy kia màu xanh hào quang bên trong sự vật, ở giữa không trung quay tít một vòng, lại chạy tới mình. Trong lòng của hắn dưới sự kinh hãi, lại cũng không lo được Ngụy Quân chỉ đem hai tay pháp quyết vừa bấm, đem mình bản mệnh pháp bảo ma sát song hoàn cho tế ra. Tế ra bản mệnh pháp bảo về sau, Đỗ Mạnh vẫn chưa yên tâm, đồng thời lại há mồm phun một cái, từ miệng bên trong phun ra một mặt màu đồng cổ tâm chắn, phía trên có khắc chín đầu kim long, nhìn qua khí thế mười phần. Đợt, trước kia có đại thần nói cho ta, bản nguyện phiếu không đến trước mấy vô dụng, cho nên bị vùi dập giữa chợ tác giả không cần cầu nguyện phiếu, Tây Trúc cũng tin lời này, cho nên một mực bảo trì nằm ngựa trạng thái. Thằng đến gần nhất nguyện phiếu qua 500, ta mới phản ứng được, nếu như ngay cả nguyện phiếu đều không cầu, vẫn là cái nghiêm chỉnh tác giả sao? Ta không muốn nằm ngửa, ta muốn lên tiếng, cầu nguyện phiếu, vì nguyện phiếu tăng thêm. Chương 1045, chạm bầy tà chương 1045, chạm bầy tà soát. Màu xanh hào quang từ giữa không trung chém xuống, ma sát song hoàn đứng núi chịu sào, chỉ là bị kia thanh quang quét qua, lập tức liền băng tán thành vô số khối vụn, ngay sau đó cựu lòng kim thuẫn cũng tại thanh hà bên trong hôi phiên diệt, hóa thành một sợi nhàn nhạt bụi bặm. Kiếm. Đỗ Mãnh dọa đến tim mật đều nát, hồn bất phụ thể, chỉ tới kịp thì thảo nhất thanh, phía sau lời còn chưa nói ra, liền bị đạo này thanh hà ở giữa chạm thành hai nửa. Nhị đệ, tam đệ. Sở Huyền Phong kinh hô nhất thanh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngay tại trước đây không lâu, ba người còn đang ăn mừng đắc thủ lục chỉ di cốt nhưng mà vẹn vẹn một cái chớp mắt, hai vị nghĩa đệ liền đã phơi thây tại chỗ. Đây là vật gì? Mắt thấy cái kia đạo thanh hà từ tam đệ đỗ đột nhiên thi thể bên trong bay ra, Sở Huyền Phong dọa đến lông tơ đứng đấy, cả người hóa thành một đạo hắc phong, hướng về giữa không trung gấp vọt mà chạy. Vừa rồi mở dương thời điểm, hắn là cách xa nhất một cái, cho nên cũng là một cái duy nhất may mắn còn sống sót. Thẳng đến tối lui mấy trăm trượng khoảng cách về sau, Sở Huyền Phong mới ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp màu xanh hào quang bên trong lại là một viên quay tròn viên đan dược. Viên đan dược toàn thân màu xanh, ước chừng một cục đá lớn nhỏ, giữa không trung rung động nhẹ nhẹ, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, thứ này nhìn qua liền giống như là có sinh mệnh, tựa hồ chính tại nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng mình lại thấy ánh mặt trời. Sở Huyền Phong ngưng thần nhìn chỉ chốc lát, chợt nhớ tới cái gì, nhịn không được con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên, "Kiếm hoàn!" Lời của hắn vừa dứt, chỉ thấy kia hòm sắt bên trong quái thạch mảnh nhưng vỡ ra, ngay sau đó một bóng người từ đống đá vụn bên trong một nhảy ra. Người này thân hình cao lớn, áo xám trường sam, sau khi đi ra liền ở giữa không trung mười phần tùy ý giãn ra một thoáng gân cốt, trên mặt lộ ra một tia đã lâu tiêu dung. Ngươi đến tột cùng là ai? Sở Huyền Phong cách thật xa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn đã đem thần thức thả ra, phát hiện cái này vừa mới xuất hiện áo xám nam tử, thế mà chỉ có kim đan cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng chính là như thế một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, để hắn không dám có chút khinh thị, thậm chí thanh âm bên trong còn có chút phát run, liền ngay cả chính hắn đều nghe được. Đây là trong lòng không đè nén được sợ hãi, dù sao ngay tại mấy hơi thở trước đó, mình hai cái nghĩa đệ còn là sinh long hóa hổ, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, cái này hai người cũng đã đầu người rơi xuống đất. Ta là ai? Áo xám nam tử đầu tiên là nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức lắc đầu nói, người chết không cần biết quá nhiều. Hắn vừa dứt lời, đỉnh đầu màu xanh viên đan dược liền đã bắn ra, ở giữa không trung vạch ra một vệt cầu vồng, thẳng đến Sở Huyền Phong vị trí chém tới. Sở Huyền Phong dù sao cũng là đánh vỡ cửa trước, thành tựu chân quân chi vị tu sĩ, giờ phút này mắt thấy màu xanh kiếm hoàn chạy nhanh đến, phản ứng không chậm chút nào, cơ hồ lập tức liền cầm trong tay khốc tang đồng vung lên, ở giữa không trung khuấy động lên tầng tầng âm phong. Mà theo linh lực của hắn thôi động, vô số mặt quỷ cũng từ cây kia khốc tang đồng bên trong đội sông mà ra, phản phất địa ngục quỷ đói, hướng về giữa không trung thanh hà mãnh nào tới. Đối phương mặc dù chỉ có kim đan cảnh tu vi, nhưng vừa rồi một kiếm chém giết Đỗ Mãnh cùng Ngụy Quân tràng diện còn rõ mồn một trước mắt, Sở Huyền Phong không chút do dự, trực tiếp đem mình hao phí số thời gian trăm năm, giam cầm đang khóc tang động bên trong tất cả hồn phách đều phóng ra, mục đích đúng là muốn cùng đối phương một quyết thắng thua. Những này bị Sở Huyền Phong dạy vào đến khổ không thể tả cô hồn dã quỷ, từng cái đều tràn đầy vô biên lệ khí, lại bị Sở Huyền Phong lấy bí pháp luyện hóa, đã sớm đã mất đi bản ngã ý thức, biến thành hắn công cụ sát nhân. Trung trung điệp điệp ác quỷ đại quân thẳng phóng hướng thiên, trong đó khói đen mờ mịt, che khuất bầu trời, một cỗ mùi hôi chi vị lan tràn phạm vi mấy chục dặm. Đúng lúc này, đen nghịt giữa không trung, một đạo thanh sắc hào quang từ ác quỷ trong đám xuất hiện. Đạo này hào quang, phản phất quần quần trọc thế bên trong một đóa thanh liên, chung quanh cho dù quỷ khí dày đặc, ô uế không chịu nổi, lại không thể ảnh hưởng cái này một sợi thanh hà mảy may. Ngay sau đó, cái này sợi thanh hà liền phá vỡ bầu trời tăm tối. Giữa không trung truyền đến liên tiếp thét lên thanh âm, lại là những cái kia ác quỷ bị thanh hà bên trong kiếm khí quét trúng, chỉ một nháy mắt liền hôi phiên diệt, biến mất không còn tăm tích. Cái kia đạo thanh hà rất nhanh liền đem giữa không trung ác quỷ quét hết, ngay sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Sở Huyền Phong đỉnh đầu. Sở Huyền Phong lúc này sắc mặt đã như cho tàn, phải biết giữa không trung những cái kia ác quỷ, thế nhưng là hắn mấy trăm năm nay đến giết chết đối đầu chi hồn phách, bị giam cầm đang khóc tang đồng bên trong, làm vì chính mình lớn nhất át chủ bài. Nhưng hôm nay những này ác quỷ toàn bộ thả ra, lại ngăn không được đối phương nhẹ nhàng một kiếm. Mau trốn. Đây là Sở Huyền Phong hiện tại trong lòng ý niệm duy nhất. Mắt thấy mình pháp thuật thần thông bị đối phương phá hết, người này không có chút gì do dự, trực tiếp đem độn quang nhất chuyển, quay đầu liền chạy. Nhưng mà quyết đoán của hắn mặc dù nhanh, nhưng lại chỗ nào nhanh hơn được giữa không trung viên kia nho nhỏ thanh hoàn. Sở Huyền Phong độn quang mới vừa vặn chạy ra hơn 200 trượng, liền bị sau lưng một vệt dáng xanh đuổi kịp, đạo này thanh hà tốc độ cực nhanh, chỉ là tại hắn cái cổ trên cổ nhẹ nhàng khẽ quấn. Sau một khắc, người này chính thức thân thể vẫn như cũ hướng về phía trước đội sông, nhưng này khuôn mặt thô cùng đầu lâu lại là lăn xuống. A. Đến lúc này, mới có một tiếng hét thảm từ trong miệng hắn truyền ra, chỉ bất quá tiếng hét thảm này đã thành vị này thông huyền chân quân có 102. Áo xám nam tử một mình tay kiếm, tại trong khoảnh khắc liền đem thanh danh bừa bộn Côn Sơn Tam Thánh đều chém giết, lúc này lại không có thu hồi kia một viên màu xanh kiếm hoàn, ngược lại đứng chắp tay, ha ha cười nói, hai vị nhìn lâu như vậy hí, cũng nên đi ra rồi hả? Hắn lời nói này đến không đầu không đuôi, tiếng nói sau khi rơi xuống đất, trung quanh cũng không có nửa điểm động tĩnh, vẫn như cũng là yên tĩnh bộ dáng. Áo xám nam tử đợi một hồi, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười, ngay sau đó quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía trong rừng rậm nơi nào đó. Xoát, xoát. Theo nam tử ánh mắt nhìn đến, kia mật lâm trung lập khắc bay ra hai đạo nhân ảnh, một người trong đó hướng đông, một người hướng tây, hướng phía phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo. Từ trong rừng rậm trốn tới hai người, chính là trước kia tại Liên Vân Sơn đỉnh vây công Tống Như Cực lạc đồng tử cùng độc nương tử. Lại nói kia Huyền Dạ lão đạo chỉ vì cái trước mắt, ỷ vào một tay truy tung thần thông liền theo sát tại Côn Sơn Tam Thánh về sau, lại không biết mình hành tung cũng sớm đã bị người khác nắm giữ. Nguyên lai độc nương tử mượn cùng Huyền Dạ lão đạo hoàn hảo thời điểm, từng âm thầm tại đối phương thể nội làm chút tay chân, nàng được người xưng là độc nương tử lần này độc thủ đoạn tự nhiên mười phần cao minh. Huyền Dạ lão đạo mặc dù tu vi không yếu, nhưng hắn tham luyến đoàn tụ, nhất thời lại cũng không có phát giác. Độc nương tử nương tựa theo mình lưu tại đối phương thể nội một sợi tàn độc, rất nhanh liền truy tung đến Huyền Dạ lão đạo tung tích. Nàng là tâm tư kín đáo hạng người, không giống Huyền Dạ lô mãng như vậy, cân nhắc đến Côn Sơn Tam Thánh thực lực, nàng này cũng không có độc chiếm bảo vật ý tứ, mà là mời Cực Lạc đồng tử đến đây trợ quyền. Hai người này theo dõi Huyền Dạ một đường đến nơi này, lại không nghĩ rằng Huyền Dạ tao ngộ Côn Sơn Tam Thánh phục kích, còn không chờ bọn hắn chạy đến cứu rút, liền đã một mệnh ô hô. Huyền Dạ dù chết, độc nương tử nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, ngược lại cùng Cực Lạc đồng tử âm thầm thương nghị, quyết định cũng tại trong rừng rậm ẩn nút đi. Đợi đến Côn Sơn Tam Thánh mở ra hồng sắt, lấy ra lục chỉ di cốt về sau, bọn hắn liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn làm đánh lén, đem lục chỉ di cốt từ trong tay đối phương đoạt lại. Cái này bản tính lúc đầu đánh cho vô cùng tốt, nhưng ai có thể ngờ tới, đương Côn Sơn Tam Thánh mở ra hồng sắt về sau, lại phát hiện bên trong căn bản không có cái gì lục chỉ di cốt, có chỉ là một cái quái thạch. Tiếp xuống, Cực Lạc đồng tử cùng độc nương tử liền thấy cuộc đời kinh khủng nhất một màn. Từ kia quái trong đá bay ra ngoài một viên nho nhỏ thanh hoàn, thế mà tại trong nháy mắt liền chém giết Đồ Mạnh cùng Ngụy Quân. Còn lại giả đại sở Huyền Phong, cái kia khốc tang đồng bên trong ngàn vạn ác quỷ, thế mà cũng không có ngăn cản được đối phương nhẹ nhàng một kiếm. Từ Đồ Mạnh mở giường, đến Sở Huyền Phong đầu người rơi xuống đất, toàn bộ quá trình bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Đã từng có tiếng xấu, để một chút đại tiểu tông môn nhức đầu không thôi Côn Sơn Tam Thánh cứ như vậy chết được không còn một ngống. Nhìn người nọ thần uy, độc nương tử cùng Cực Lạc đồng tử đều bị dọa đến hồn bất phụ thể, nơi nào còn dám ngoi đầu lên. Mặc dù đối phương chỉ là một kim đan trung kỳ tu sĩ, lại làm cho hai tên thông huyền cảnh tu sĩ không thể không liều mạng áp chế khí tức của mình, ý đồ trốn ở trong rừng rậm trốn qua kiếp nạn này. Nhưng mà cái này áo xám nam tử tại chém giết Côn Sơn Tam Thánh về sau, vẫn là đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hai người bọn họ chỗ ẩn thân. Biết mình đã bại lộ độc nương tử cùng Cực Lạc đồng tử, lập tức không có chút gì do dự, trực tiếp đem tốc độ bay thôi động đến cực hạn, một cái hướng đông, một cái hướng tây, chỉ mong ai vận khí tốt một điểm, có thể từ tên sát tinh này thủ hạ trốn được một mạng. Mắt thấy cái này hai vệ độn quang hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau bay đi, kia áo xám nam tử nết miệng mỉm cười, tiếp trong tay kiếm quyết vừa bấm. Viên kia màu xanh kiếm hoàn liền phá không bay đi, chỉ một nháy mắt liền đi tới Cực Lạc đồng tử sau đầu, hướng phía hắn một kiếm chém tới. Kia Cực Lạc đồng tử ngay tại tốc độ cao nhất là mệnh, chợt nghe sau lưng tiếng xé gió, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, kinh hãi nói, đáng chết, cái này sát tinh làm sao hết lần này tới lần khác liền với ta. Giờ này khắc này, hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ đem thể nội linh lực thúc dục, một cây màu đen cờ phướn liền trong tay xuất hiện. Cực Lạc đồng tử tay cầm cờ phướn, giữa không trung bỗng nhiên vung lên, lập tức liền có một cỗ hung hãn ma khí phun ra ngoài, giữa không trung hóa thành một con to lớn ma thủ, hướng phía kia màu xanh hào quang đánh tới. Hắn lấy suốt đời công lực thúc động trong tay ma phiên, một chiêu này không giữ lại chút nào, chỉ là vì ngăn chặn thanh hà một lát, tốt cho mình tranh đến một cái chớp mắt chạy trốn cơ hội. Nhưng mà kia một vệt dáng xanh mênh mông vô tình mặc cho quần quận ma vân gào thét mà đến, lại không thể quấy nhiêu nó quản chi một cái chớp mắt. Xoát, thanh hà phá không, ma vân tiêu tán, chỉ gặp một cục đá lớn nhỏ màu xanh viên đan dược kích xạ mà đến, vô số kiếm khí tại kia viên đan dược phụ cận xoay tròn không ngừng, phản phất một cái từ kiếm khí ngưng tụ không gian vòng xoáy, trong đó ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, trực tiếp để Cực Lạc đồng tử toàn thân mát lạnh, liền tựa như rơi vào hầm băng. Không, Cực Lạc đồng tử chỉ tới kịp phát ra nhất thanh không cam lòng gầm thét, sau một khắc, hắn đứa bé kia thân thể liền bị cái này mai thanh hoàn cắt thành vô số khối vụn, mảng lớn máu tươi từ giữa không trung đầy xuống, phản phất hạ một trận huyết vũ. Áo xám nam tử một kiếm chém giết Cực Lạc đồng tử, mình cũng không có nhàn rỗi, quanh thân độn quang cùng một chỗ, lại hướng phía độc nương tử trốn chạy phương hướng đuổi theo. Mà viên kia màu xanh kiếm hoàn cũng từ huyết vũ bên trong xuyên ra ngoài, ở giữa không trung quay lại phương hướng, đuổi sát áo xám nam tử mà đi. Ngươi đến cùng là ai? Chúng ta không oán không cừu, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Độc nương tử một bên thêm thúc tốc độ bay, một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng mà kia áo xám nam tử lại là mặt không biểu tình, mà lại độn quang tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần, nhìn qua là tuyệt đối sẽ không buông tha nàng này. Ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy áo xám nam tử càng đuổi càng gần, độc nương tử bỗng nhiên xoay đầu lại, hung tợn kêu lên, không cho lão nương đường sống, ta cũng không để ngươi dễ chịu. Nàng nói chuyện đồng thời, thể nội độc công cấp tốc vận chuyển, một đôi củ sen cánh tay ngọc đống nhiên biến thành xanh lét chi sắc, phong vận vẫn còn trên gương mặt cũng xuất hiện điểm điểm lục ban, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Áo xám nam tử lúc này đã từ đuổi theo phía sau, nhìn thấy độc nương tử bề ngoài biến hóa về sau, nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra một tia tò mò. Còn không đợi hắn có hành động, độc nương tử liền đã hít sâu một hơi, ngay sau đó há mồm phun một cái, một cỗ lục sắc đám mây độc từ trong miệng nàng phun ra, chỉ một nháy mắt liền đem áo xám nam tử cùng chính nàng đều vây ở bên trong. Cùng lúc đó, độc nương tử dung nhan cũng đang nhanh chóng già yếu, thể nội sinh cơ biến mất hơn phân nửa, mà kia hai cánh tay lại như có sinh mệnh của mình, thế mà kéo lấy độc nương tử thân thể, hướng áo xám nam tử vị trí bay tới. Nàng một chiêu này, tên là vạn đầu độc ma thủ. Ra chiêu người cần tiêu hao mình hơn phân nửa thọ nguyên cùng sinh cơ, đem suốt đời tu luyện độc công toàn bộ hóa nhập trên hai tay, cái này một đôi tay không liền có thể phá hết địch nhân pháp thuật thần thông, thậm chí ô hế đối phương bản mệnh pháp bảo, có thể xưng không gì không phá. Độc Nương Tử trước lấy đám mây độc đem đối phương cùng đường lui của mình toàn bộ phong kín, ngay sau đó lại sử xuất vạn đầu độc ma thủ không tiếc hy sinh tuổi thọ của mình cùng sinh cơ, căn bản chính là ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Thiêu đốt sinh cơ về sau, tốc độ của nàng nhanh đến lạ thường, chỉ một nháy mắt đã đến áo xám nam tử trước người, hai con độc thủ hướng về phía trước đông nhiên vô, thẳng đến đối phương ngược mà đi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng đối phương khẳng định sẽ có cái gì bảo mệnh thần thông, thậm chí đã làm gạch ngói cùng tan dự định. Nhưng mà ra ngoài ý định, áo xám nam tử căn bản là vô dụng bất luận cái gì pháp thuật thần thông đến tiến hành phòng ngự, mà là mặc cho nàng cái này một đôi độc thủ đập vào trên ngực của mình. Độc Nương Tử tu luyện ngàn năm có được mấy vạn loại kỳ độc, đều bị đánh vào áo xám nam tử ngực, nơi đó trong nháy mắt bốc lên một cỗ khói xanh, toàn bộ trước ngực huyết đục đều trở nên hư thối cháy đen, như là cỏ khô lom luôn xuống dưới. Ta đáp thủ rồi. Độc Nương Tử nhìn đến hơi sững sờ, tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng, dù sao trước mắt vị này, thế nhưng là tại trong nháy mắt chém giết bốn tên thông huyền cảnh tu sĩ ngon nhân, bây giờ lại bị mình một chiêu độc công đánh chết. Còn không đợi nàng suy nghĩ nhiều, nguyên bản ngây người bất động áo xám nam tử, đột nhiên giỗi ra một cái tay, cài lại tại cổ tay của mình phía trên. Ngươi còn chưa có chết. Độc Nương Tử dọa đến lông tơ đứng đấy, vội vàng nghĩ muốn kéo tay về cánh tay, từ đây thân người trước đào thoát, nhưng mà bàn tay của đối phương lại như kiểm sát, đem mình gắt gao chụp ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, lồng ngực kia bên trong hư thối cháy đen huyết nục, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sinh cơ. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, nguyên bản sụp đổ xuống trước ngực, liền đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu, lại cũng không nhìn thấy một tia trúng độc vết tích. Không có khả năng, không có khả năng. Độc Nương Tử lúc này người đều thấy choáng, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Nàng tu luyện gần ngàn năm lâu, nhất dựa vào chính là cái này một thân độc công, ngay tại trước đây không lâu, kia mấy vạn loại kỳ độc đều bị nàng thật sự đánh vào áo xám nam tử thể nội. Nhưng cái này ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, đối phương liền đã khôi phục như lúc ban đầu, nhìn qua hoàn toàn không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Đôi phế chúng Độc Nương Tử chợt nhớ tới cái gì, toàn thân giật nảy mình dùng mình một cái, lúc này lại nhìn về phía đối diện áo xám nam tử, trong mắt đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây là Hôn Nguyên Bất Diệt. Chương 1046, tiến cử chương 1046, tiến cử giữa không trung áo xám nam tử mỉm cười, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là quanh thân kim quang lóe lên. Sau một khắc, Độc Nương Tử liền cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực từ đối phương thể nội truyền đến, cỗ lực lượng này hùng hồn hạo đãng, dọc theo mình vạn độc thủ kinh mạch lịch sông mà đến, trong nháy mắt liền tràn vào trong ngũ tạng lục phủ. Ngươi, Độc Nương Tử chỉ tới kịp phát ra rên lên một tiếng, trong mắt thần quang liền bắt đầu dần dần tiêu tán, thể nội sinh cơ cũng đang bay nhanh hạ xuống. Nếu như lúc này có tu sĩ khác ở bên, chỉ cần thoáng dùng thần thức điều tra một phen, liền có thể phát hiện Độc Nương Tử đã bị người đánh gãy tâm mạch, bây giờ xem như thập tử vô sinh. Ngươi đến cùng là ai? Độc Nương Tử thanh âm càng ngày càng yếu, đến cuối cùng ngay cả ánh mắt cũng dần dần phai nhạt xuống. Lương Ôn. Một tiếng kinh hô đông nhiên từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó liền có một cỗ màu lam sóng cả mãnh liệt mà tới, ở giữa không trung hội tụ vì một cái to lớn trường ấn, trực tiếp đánh vào Độc Nương Tử hậu tâm bên trên. Phốc phốc. Lúc đầu cũng đã làm nến tàn trong gió Độc Nương Tử, bây giờ lại bị cái này trường ấn đánh vào người, lập tức miệng phun máu tươi, thể nội sinh cơ toàn bộ tiêu tán, xem như triệt để chết hết. Nàng bên này vừa mới chết, nơi xa liền có ba đạo độn quang dây lát mà tới, bên trong một thân ảnh nhanh chóng đi vào phụ cận, trong miệng vội la lên: "Lương huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Mở miệng nói chuyện người, chính là áo tím trường sam Vương Lập Nhân. Từ góc độ của hắn nhìn lại, Lương Nôn một cái kim đan cảnh tu sĩ, đang bị Độc Nương Tử vị này thông huyền cảnh tu sĩ bắt lấy ngực và áo, tựa hồ muốn gây bất lợi cho hắn. Mà Lương Nôn đã sớm đem kiếm hoàn thu nhập Thái Hư Hồ Lô bên trong, lúc này nhìn lại, thật đúng là giống như là đầu mặc người chém giết dê béo, ở giữa không trung không lúc đích. "Ta không có việc gì." Trong nháy mắt này, Lương Nôn trong đầu lóe ra rất nhiều suy nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn không nói thêm gì, ngược lại thuận Phương Lập Nhân nói ra: "Yêu phụ, còn không mau thả ta Lương huynh đệ." Phương Lập Nhân trừng mắt, ở giữa không trung nhất thanh quát lớn, quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng gọn. Kia bất văn cư sĩ càng không nhiều hơn nói, đã trở tay cầm đao, lại muốn lấy kim đan định phong tu vi, hướng vị này thông huyền cảnh tu sĩ phía sau chém tới. Nhưng dù cho như thế, Độc Kia Nương Tử vẫn như cũ đưa lưng về phía ba người, còn duy trì nắm tay chụp tại Lương Nôn ngực tư thế, nhìn qua căn bản không có nửa điểm đáp lại dự định. Lúc này Tống Như thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên: "Nàng đã chết." "Chết rồi?" Phương Lập Nhân cùng bất văn cư sĩ nghe xong, trên mặt đều lộ ra thần sắc không dám tin, chờ mỗi người bọn họ thả ra thần thức điều tra một phen về sau, cái này mới cả kinh nói: "Thật đúng là chết hẳn." Hai người này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía ở giữa Tống Như. Mà Tống Như giờ phút này lại nhíu lông mày, một đôi mắt đẹp tại Lương Luân cùng Độc Nương Tử trên thân vừa đi vừa về dò xét, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Muốn nói ba người bọn họ, từ khi Liên Vân Sơn đỉnh đánh một trận xong, liền bám theo một đoạn Độc Nương Tử cùng Cực Lạc đồng tử, muốn truy hồi mất đi lục chỉ di cốt. Nhưng bọn hắn dù sao không có Huyền Dạ lão đạo truy tung bí thuật, trên đường đi ba phen mới bận kém chút mất dấu, nếu không phải Tống Như còn có vô song thành một hai kiện bí bảo, giờ phút này chỉ sợ đều đã bị bỏ lại thật xa. Bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, chiến cuộc đã tới kết thúc rồi. Côn Sơn Tam Thánh Cực Lạc đồng tử đều đã bị Lương Ngôn toàn bộ chém giết, về phần Huyền Dạ lão đạo, tại sớm hơn thời điểm liền chết tại Côn Sơn Tam Thánh trên tay. Cho nên những tu sĩ này bọn hắn đều không nhìn thấy một màn, đúng lúc là Độc Nương Tử bị Lương Ngôn lấy Hỗn Nguyên chi lực đánh gãy tâm mạch trong nháy mắt. Chỉ bất quá từ góc độ của bọn hắn cùng thường thức nhìn lại, rõ ràng là Độc Nương Tử bắt lấy một vị kim đan cảnh tu sĩ, đang muốn đối với người này thống hạ sát thủ mới đúng. Phương Lập Nhân mắt sắc, trước tiên liền nhận ra cái này bị độc nương tử trộm trong tay người áo xám, chính là trước kia tại Nam Thủy lúc từng cùng mình kề vai chiến đấu tiểu huynh đệ, là Lương Ôn. Bất Văn cư sĩ cũng đồng dạng nhận ra được, nhịn không được quát to một tiếng. Tống Như mắt gặp bọn họ như thế để ý kia áo xám nam tử sinh tử, lập tức không có mơ tưởng, vội vàng bắn lên toàn thân linh lực, lấy bá kình thương minh trưởng cách không đánh ra một trường. Kia sôi trào mãnh liệt linh lực ở giữa không trung khuấy động lên tầng tầng sóng cả, cuối cùng hội tụ vì một cái màu lam trường ấn, rắn rắn chắc chắc đánh vào độc nương tử hậu tâm bên trên. Đáng thương độc này nương tử, vốn là đã bị Lương Nôn đánh gãy tâm mạch, chính là thoi thóp thời điểm, lại bị cứu người sốt ruột Tống Như cách không đánh ra một trường, như vậy một mệnh ô hô, chết đến mức không thể chết thêm. Tống Như cách không đánh ra một trường này về sau, mình cũng không ngờ tới sẽ thuận lợi như vậy. Độc kia nương tử căn bản không có nửa điểm phòng ngự, cơ hồ là đứng tại chỗ bất động mặc cho thần thông của nàng đánh vào trên người mình. Cái này để Tống Như trong lòng nghi hoặc không thôi. Phải biết độc nương tử thực lực mặc dù kém cỏi, nhưng dầu gì cũng là đánh vỡ cửa trước, thành tựu thông huyền chân quân tu sĩ, coi như thần thông công pháp so ra kém vô song thành Bích Hải cung chân truyền, nhưng thật muốn cùng mình động thủ, muốn phân ra thắng bại cũng chỉ cần là ngoài trăm chiêu. Nhưng nàng này vừa mới lại không có nửa điểm chống đỡ chi lực mặc cho nàng toàn lực một trường đánh vào người, như vậy một mệnh ô hô, chết được không khỏi cũng quá oan a. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Như ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ánh mắt tại Lương Nôn trên thân xem đi xem lại, nửa ngày về sau mới chậm rãi mở miệng, lại là đối lấy Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ hỏi, các ngươi nhận biết người này? Nhận biết. Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ không chần chờ chút nào, trực tiếp điểm đầu đáp. Tống tiền bối còn nhớ đến, đại khái 70 năm trước, hai ta đã từng tiếp vào qua thành chủ mệnh lệnh, đi Nam Thủy một cái vắng vẻ hòn đảo bên trên, giúp nơi đó bản thổ tu sĩ trấn áp tà đạo khí vận. Ừm. Không tệ, việc này ta cũng có chút ấn tượng, hai người các ngươi thuộc về ở trong tay ta, năm đó vốn phải là từ ta dẫn đội tiến về, nhưng bởi vì sư môn Lâm thời có sự tình khác bằng giao, nhiệm vụ này cuối cùng liền giao cho các ngươi hai người đi làm. Tống Như một bên hồi ức, một bên nói ra, ta nhớ được Nam Thủy trên cái đảo kia, liên thông huyền cảnh tu sĩ đều không có mấy cái, lấy hai người các ngươi thân thủ, muốn âm thầm điều tra hẳn không phải là việc khó gì. Tống tiền bối qua coi trọng hai người chúng ta. Phương Lập Nhân cười khổ một tiếng nói, kia Nam Thủy đảo nhỏ mặc dù không có lợi hại gì tu sĩ, nhưng chúng ta một phen điều tra phía dưới lại phát hiện, nơi đó có một cái tên là Cửu U Minh tổ chức, thế mà ý đồ đem dưới Hoàng Tuyển Âm Thần Quỷ Ti dẫn vào nhân gian. Cái gì? Quỷ Ti nhập cảnh? Tống Như sắc mặt hơi đổi một chút. Không tệ. Phương Lập Nhân gật đầu nói, năm đó hai chúng ta người vì ngăn cản này chuyện phát sinh, đã từng cùng Cửu U Minh tu sĩ bạo phát một trận đại chiến, lúc ấy Lương huynh đệ cũng ở tại chỗ. Nếu không phải hắn tại thời khắc cuối cùng không tiếc hy sinh chính mình, ngăn cơn sóng dữ, hai chúng ta chỉ sợ sớm đã táng thân tại Nam Thủy chi địa. Lại có việc này. Tống Như nghe đến đó, vừa rồi trong mắt một tia để phòng dần dần tối lui, lại nhìn về phía Lương Nôn trong ánh mắt, liền nhiều hơn một phần cảm giác thân thiết. Không nghĩ tới, ngươi lại là Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ ân nhân cứu mạng, ngươi gọi Lương Nôn. Chính là văn bối. Lương Nôn sắc mặt cung kính lên tiếng, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng đẩy độc nương tử thi thể liền từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Văn bối cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, vừa vặn gặp gỡ vị này dùng độc tiền bối, lại không nghĩ rằng nàng bất chấp tất cả đi lên liền nói muốn bắt văn bối thử độc, nếu không phải hai vị đạo hữu cùng tiền bối kịp thời cảm thấy, Lương Mô giờ phút này chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Kỳ thật Lương Nôn chi như vậy nói cũng là có hắn suy tính. Nửa năm trước đó, hắn bởi vì xâm la bí cảnh cơ duyên mà tu vi tăng nhiều, về sau tại Thiên Hà thành trong đan phòng lại ăn trộm lính ngao chân nhân một viên càn nguyên tạo hóa đan. Cái này khiến Lương Nôn không chỉ có thành công toái đan trùng tu, thậm chí còn chiếm được đột phá kim đan trung kỳ thời cơ. Đáng tiếc một cử động kia cuối cùng vẫn đưa tới Thiên Hà thành bốn vị hóa kiếp cảnh cao thủ, tại Thiên Hà lục tiên trận uy áp phía dưới, Hoàng Y lão tăng cũng không thể kiên trì đến để hắn bình yên đột phá. Vị này thần thần bí bí lão tăng tại Nguyên Dương Thiên Kim Tháp sụp đổ trước một khắc, lấy đại thần thông đem Lương Nôn đột phá dẫn tới linh khí vòng xoáy, tính cả bản thân hắn cùng nhau phong ấn đến hòn đá bên trong, về sau lại dùng bí thuật đem hòn đá xa xa đưa tiễn. Lương Nôn cũng không biết lão tăng này có phải hay không cố ý gây nên, tóm lại hắn cuối cùng rơi xuống vốn nên chứa lục chỉ di cốt sắt trong dương. Tiếp xuống, Lương Nôn liền đi theo Tống Như bọn người thông qua Thiên Hà thành trận pháp truyền tống đến nơi này, lại tại Vô Song thành cương vực bên trong ghé qua nửa năm. Nửa năm này, hắn đều tại trong viên đá tâm vô bảng ngũ tu luyện, thẳng đến trước đây không lâu, mới rốt cục đem lần này đột phá dẫn tới linh khí vòng xoáy toàn bộ dẫn nhập thể nội, thành công đột phá đến kim đan trung kỳ. Hắn sau khi đột phá, nguyên bản phong ấn mình hòn đá liền bắt đầu rung lỏng, mà lúc này đây thật vừa đúng lúc, chính là Côn Sơn Tam Thánh mở dương thời điểm. Lương Nôn mặc dù nửa năm qua này một mực đợi tại hòn đá bên trong, nhưng đối chuyện ngoại giới lại đều rõ như lòng bàn tay, biết mình cùng theo ba người chính là Vô Song thành tu sĩ, trong đó hai cái thế mà còn là mình người quen biết cũ. Cho nên hắn từ trong viên đá sau khi đi ra, chuyện thứ nhất chính là chém giết Côn Sơn Tam Thánh Cực Lạc đồng tử cùng độc nương tử. Cũng không phải bởi vì những người này làm nhiều việc ác, mà là bởi vì hắn không muốn lưu lại người sống. Nếu để cho Tống Như chờ người biết, mình là từ chứa lục chỉ di cốt sắt trong dương đụng tới mà lại bên trong lục chỉ di cốt còn không thấy vậy hắn cho dù có một vạn tấm miệng cũng giải thích không rõ. Lương Nôn đã đắc tội Thất Tinh Thành, Thiên Hà Thành, tuyệt không nghĩ lại trở mặt Vô Song Thành. Huống chi hắn còn có một chút mình tính toán nhỏ nhặt, muốn nhân cơ hội này kết giao Tống Như bọn người, tự nhiên là càng thêm sẽ không cho phép việc này tiết lộ ra ngoài. Thì ra là thế. Nghe Lương Nôn sớm liền chuẩn bị xong một phen thuyết tử, Tống Như khẽ gật đầu một cái, nhìn qua đúng là tin tưởng mấy phần. Kỳ thật cũng trách không được nàng này, coi như nàng làm người lại như thế nào khôn khéo, xử thế lại như thế nào lão đạo, cũng tuyệt đối không thể đoán được, trước mắt cái này kim đan cảnh tu sĩ, thế mà dựa vào sức một mình chém giết 5 tên thông huyền cảnh sơ kỳ tu sĩ. Cho nên nàng căn bản liền sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Tống Như giờ phút này đã não bổ ra cả kiện chuyện đã xảy ra, hẳn là Huyền Dạ lão đạo cùng Cực Lạc đồng tử hai người liên thủ, truy tung kia Côn Sơn Tam Thánh đi. Mà Độc Nương tử lại bởi vì không am hiểu truy tung chi thuật, cuối cùng bị mấy người bỏ xa. Độc Nương tử là có tiếng táo bạo tàn nhẫn, nhiều năm trước đã từng bởi vì một có cân đoán, đem cửu nhân toàn cả gia tộc đều đầu nhập vạn độc quật bên trong, thưởng thức bọn hắn trước khi chết đều rền tê thảm, cũng lấy thế làm vui. Nàng tâm tình phiền muộn phía dưới, gặp ngẫu nhiên đi ngang qua Lương Nôn, một lời không hợp liền đối với cái này van bối làm độc thủ, lại bị vừa vặn chạy đến mình từ phía sau đánh lén, cuối cùng mệnh tang cựu tuyển. Tại Tống Như ý nghĩ bên trong, chỉ có dạng này, cả chuyện mới có thể giải thích được. May mà chúng ta kịp thời đổi tới, nếu không Lương huynh đệ sẽ chết tại độc phụ này thủ hạ. Phương Lập Nhân nhìn một chút Độc Nương tử vẫn lạc phương hướng, có chút tức giận mở miệng nói ra. Tống Như lúc này cũng xoay người lại, xông Lương Nôn chắc tay, một mặt từ đáy lòng nói ra, Lương tiểu hữu trạch tâm nhân hậu, vì toàn bộ Nam Thủy an nguy không tiếc hy sinh chính mình, bản tọa cũng 10 phần khâm phục. Ta cái này hai người thủ hạ đều là nắm ngươi phúc mới bảo vệ được tính mệnh, giống Lương tiểu hữu dạng này người, đại nạn không chết, tất có hồng phúc gia thân. Lương Nôn nghe được hơi sững sờ, hắn là thật không nghĩ tới, nàng này thân là thông huyền cảnh tu sĩ, thế mà cũng sẽ hướng mình một cái kim đan cảnh hậu bối hành lễ, nhất là một câu kia trạch tâm nhân hậu càng làm cho hắn ra mặt như bị phỏng. Chẳng qua hiện nay Lương Nôn, sớm cũng không phải là lúc trước mao đầu tiểu tử, sắc mặt biến hóa chỉ ở trong chớp mắt, sau một khắc liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Phương Lập Nhân, Tống Như còn tưởng rằng hắn là bị cái gì nội thương, vội vàng hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Độc Nương tử am hiểu là công, thế nhưng là tại trong cơ thể ngươi lưu lại cái gì ám thương? Lương Nôn lắc đầu nói, nàng vừa muốn đối ta xuất thủ thời điểm, liền bị vị tiền bối này từ phía sau một trường đánh chết, trong cơ thể ta giống như cũng không có để lại cái gì kỳ độc. Vậy là tốt rồi. Phương Lập Nhân nhẹ nhàng thở ra, quay đầu cùng Bất Văn cư sĩ liếc nhau một cái. Hai người này cộng tác nhiều năm, lẫn nhau ở giữa đã sớm tâm ý tương thông, lúc này một ánh mắt đã biết đối phương suy nghĩ, thế mà đồng thời gật đầu cười. Tống Như nhìn thấy mình cái này hai cái biểu tình của thủ hạ, liền biết bọn hắn tất nhiên có chuyện muốn thương lượng với mình. Quả nhiên sau một khắc, chỉ nghe thấy Phương Lập Nhân truyền âm nói ra, Tống tiền bối, vị này Lương huynh đệ không chỉ tu vì không tầm thường, nhân phẩm càng là khó được, hai người chúng ta muốn đem hắn tiến cử nhập Vô Song Thành, còn xin Tống tiền bối chuẩn đồng ý. Tiến nhập Vô Song Thành. Tống Như khẽ cho mày, ánh mắt trên người Lương luôn quan sát lần nữa một phen, nửa ngày về sau mới truyền âm hồi đáp, dựa theo các ngươi nói, người này tại Nam Thủy trong trận chiến ấy biểu hiện, hoàn toàn chính xác đủ để chứng minh hắn phẩm cách, là có tư cách gia nhập chúng ta Vô Song Thành chỉ bất quá. Tống Như nói đến đây, liền không có xuống chút nữa nói, nhưng Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ lại có thể minh bạch nàng ý tứ. Vô Song Thành tuyển nhận tu sĩ chia làm hai loại, một loại là từ phàm nhân hài đồng liền chiêu vào trong thành bắt đầu bồi dưỡng, còn có một loại là trực tiếp tuyển nhận tu luyện có thành tựu tu sĩ. Loại thứ nhất liền không nói về phần loại thứ hai, bảy núi 12 thành danh khí to lớn như thế, nghĩ muốn gia nhập Vô Song Thành tu sĩ tựa như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Cho nên Vô Song Thành thiết hạ một hệ liệt khắc nghiệt khảo hạch, chỉ có thông qua tầng tầng sàng chọn tu sĩ mới có thể đã được như nguyện. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng tới nói, có thể thành công thông qua khảo nghiệm, cuối cùng gia nhập Vô Song Thành tu sĩ, kém cỏi nhất cũng phải có kim đan hậu kỳ tu vi. Nhưng trước mắt Lương Nôn lại chỉ là vừa mới đột phá đến kim đan trung kỳ, ngay cả cảnh giới cũng còn chưa triệt để vững chắc. Chương 1047, tiền căn hậu quả. Chương 1047, tiền căn hậu quả. Nghe Tống Như nhắc nhở, Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ cũng là như mày, bất quá sau một lát, Phương Lập Nhân vẫn là truyền âm nói ra, Tống tiền bối, vị này Lương huynh đệ nhưng thật ra là một khối hiếm có ngọc thô, nhớ năm đó chúng ta lần đầu gặp gỡ, hắn vẫn chỉ là tụ nguyên cảnh tu vi. Bây giờ mới bất quá ngắn ngủi hơn 70 năm, hắn liền đã bước vào kim đan trung kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, người này thiên phú dị bẩm, tiền đồ vô lượng, mặc dù bây giờ thực lực kém hơn một chút, nhưng tương lai nhưng liền không nói được rồi. Ồ, ngắn ngủi 70 năm liền đã bước vào kim đan trung kỳ. Tống Như lông mày nhíu lại, nhìn qua 10 phần ngoài ý muốn, trầm ngâm sau một lát truyền âm trả lời, đã hắn có thiên phú như vậy, vậy ta đi Bích Hải cùng tìm sư tôn năn nỉ một chút, cũng không phải là không thể đem người này phá lệ thu vào trong thành. Chỉ bất quá việc này còn phải bản thân hắn đồng ý mới được. Kia là đương nhiên. Phương Lập Nhân khẽ gật đầu một cái, đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía Lương Nôn ôm quyền cười nói, "Lương huynh đệ, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã tiến giai kim đan, cái này tốc độ tu luyện coi là thật khiến Phương Mộ xấu hổ a." "May mắn mà thôi." Lương Nôn mỉm cười, đối diện ba người vừa rồi mặc dù không có nói chuyện, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn tại bí mật truyền âm giao lưu, bây giờ Phương Lập Nhân nhất khai khang liền đối với mình khen không dứt miệng, nhất định là có chuyện muốn nói. Hắn cũng không nóng nảy, chỉ là cười mỉm mà nhìn xem đối phương chờ đợi câu sau của hắn. Ngày đó từ biệt, hai ta đều coi là Lương huynh đệ đã gặp bất trắc. Trong lòng quả thực khó qua hồi lâu, không nghĩ tới Lương huynh hồng phúc tề thiên, thế mà từ kêu cửu lũ hoàng tuyển bên trong trốn thoát, quả nhiên là phúc lớn mạng lớn. Phương Lập Nhân nói đến đây, đông nhiên lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp, ta nhớ được Lương huynh là Nam Thủy trên đảo nhỏ tu sĩ, lần này tới đến Nam Cực Tiên Châu, nhưng có tính toán gì? Chỗ nào có tính toán gì? Lương Mộ hết ngồi đáy giếng một cái, lại vẫn cứ mưu toan nhìn trộm đại đạo, lúc này mới không xa vạn dặm đi tới Nam Cực Tiên Châu, nghĩ đến có thể hay không tìm tới cơ duyên của mình. Lương Ngôn cười ha hả nói. Phương Lập Nhân lại nghe được ánh mắt sáng lên, lúc này cười nói, thì ra là thế. Xem ra Lương huynh còn không có gia nhập đến cái nào môn phái bên trong a. Không có. Ha ha ha, như thế rất tốt. Phương Lập Nhân cười nói, Lương huynh, ngươi ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn qua, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn đem ngươi tiến cử gia nhập Vô Song Thành, không biết Lương huynh ý như thế nào? Gia nhập Vô Song Thành. Nghe xong Phương Lập Nhân, Lương Luân mặt ngoài mặc dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa. Kỳ thật hắn từ quái thạch bên trong ra về sau, không có ngay tại chỗ rời đi, ngược lại đem Côn Sơn Tam Thánh Cực Lạc đồng tử cùng Độc Nương tử toàn bộ chém giết, mục đích đúng là vì tiếp cận Vô Song Thành ba người. Phải biết nửa năm trước đó, Thiên Hà Thành Nguyên Dương Tiên Kim trong tháp, cái kia thần bí Hoàng Y lão tăng không chỉ là đưa cho Lương Luân một trận tạo hóa, còn ở trong cơ thể hắn chôn xuống một viên bất an hạt giống. Hạt giống này chính là lưu tại bộ ngực hắn kia như là mạng nhện tinh mịn huyết văn. Nửa năm qua này, Lương Luân ngoại trừ hấp thu linh khí đột phá cảnh giới, thời gian còn lại đều dùng để xem xét thể nội bọn này. Nhưng để hắn thất vọng là, vô luận mình như thế nào nội thị, đều không phát hiện được thể nội bất kỳ khác thường gì, nếu không phải kia mạng nhện huyết văn như thế chói mắt, hắn cơ hồ đều sẽ coi là Hoàng Y lão tăng căn bản không có ở trong cơ thể mình lưu hạ bất kỳ vật gì. Càng là những thứ không biết, càng dễ dàng gây nên sợ hãi cùng nghi kỵ. Lương Luân bây giờ liền ẩn ẩn có chút bất an. Mặc dù nói Hoàng Y lão tăng đối với mình có hộ đạo tri ân, nhưng chuyện này quá mức quỷ dị, đối phương từ đầu đến cuối đều chưa hề nói câu nói trước, cuối cùng càng là ở trong cơ thể mình gieo xuống vật này, cái này để Lương Luân có chút không biết rõ đối phương chân thực ý đồ. Cho nên hắn tại biết Phương Lập Nhân, giống như bọn người về sau, trong lòng lập tức liền có một chút ý nghĩ, muốn tiếp cận ba người này, sau đó mượn lấy bọn hắn quan hệ tiến vào Vô Song Thành bên trong. Dù sao bảy núi 12 thành tên tuổi thực sự quá lớn, thành nội năng nhân dị sĩ rất nhiều, lại có các loại điển tịch bán, nói không chừng có cơ hội làm rõ ràng trong cơ thể mình đến tuột cùng là cái gì. Nhưng Lương Luân vẫn là không nghĩ tới, đối phương sẽ trực tiếp mời hắn gia nhập Vô Song Thành, đây thật là cái niềm vui ngoài ý muốn. Vô Song Thành đứng hàng bảy núi 12 thành một trong, nếu như chính mình có thể gia nhập cái này một phương thế lực, vô luận là đối tu luyện của hắn sau này, vẫn là thăm dò Hoàng Y lão tăng lưu lại chi vật lai lịch, đều có trợ giúp cực lớn. Lương Luân chỉ tại nguyên chỗ thoáng suy tư một lát, liền lập tức gật đầu nói ra, Lương Mộ mặc dù đi vào Nam Cực Tiên Châu không đến bao lâu, nhưng cũng nghe qua Vô Song Thành đại danh, chỉ là ta xuất thân Nam Thủy, tu vi cũng không cao, cho nên một mực không dám hy vọng xa vời. Nếu như có thể có hai vị huynh trưởng dẫn tiến vào thành, kia là không thể tốt hơn. Ha ha ha. Phương Lập Nhân nghe Lương Luân trả lời chắc chắn, lúc này cười nói, Lương huynh đệ quả nhiên sảng khoái, kỳ thật không riêng gì chúng ta, Tống Tiền Bối cũng sẽ đại lực để cử ngươi, tin tưởng không lâu sau đó, chúng ta liền sẽ là Vô Song Thành đồng liêu. Lương Luân nghe xong mỉm cười, hướng phía Phương Lập Nhân, Tống Như chắp tay nói, Lương Mộ ở đây cảm ơn Phương đạo hữu, Tống Tiền Bối. Lương tiểu hữu khách khí. Tống Như một chút cũng không có thông huyền cảnh tu sĩ giá đỡ, lúc này nhẹ giọng nhắc nhở, Vô Song Thành tuyển nhận thành đồ 10 phần khắc nghiệt, ta đám ba người cũng chỉ là làm cái đề cử tác dụng, ngươi như nghị chân chính gia nhập Vô Song Thành, liền chỉ cần thông qua trùng điệp khảo hạch, cuối cùng có thể hay không trúng tuyển, còn phải xem chính ngươi. Tống Như trong lòng nghĩ là, trước hết để cho Lương Luân đi tham gia trong thành khảo hạch, mai mai một cái tính tình của hắn, tiện thể khảo sát một phen. Nếu như kẻ này đích thật là một vị khả tạo chi tài, đến lúc đó liền cầu Bích Hải cung bên trong sư tôn ra mặt, cho dù Lương Luân cuối cùng không có thông qua khảo hạch, cũng đem hắn phá lệ thu vào trong thành. Đương nhiên loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không cùng Lương Luân nói thẳng ra. Lương Luân nghe xong, sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà là gật đầu nói, Vô Song Thành chính là Nam Cực Tiên Châu đứng đầu nhất 19 cô tu chân thế lực một trong, muốn vào thành đương nhiên sẽ không đơn giản, Lương Mộ nhất định đem hết khả năng tranh thủ thông qua quý thành khảo hạch, cũng miễn cho hai vị đạo hữu cùng tiền bối mất mặt. Ha ha, Lương huynh đệ cũng không cần khẩn trương, một mực hết sức nỗ lực liền tốt. Phương Lập Nhân cười ha ha, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tống Như, thấp giọng nói, Tống tiền bối, hiện tại Lục Chỉ Di cốt đã cùng mất đi, chúng ta nên đương như thế nào cho phải? Về trước Vô Song Thành đi. Tống Như khẽ thở dài nói, chỉ đổ thừa ta học nghệ không tinh, không am hiểu truy tung chi thuật, ngược lại để cho kia Côn Sơn Tam Thánh cùng Cực Lạc đồng tử bọn người chạy cái không thấy. Là hai chúng ta người thực lực không đủ, liên lụy Tống tiền bối, đáng tiếc chúng ta hao tốn 10 năm lâu, cuối cùng vẫn không có đem tiền bối Di cốt mang về Vô Song Thành. Phương Lập Nhân trên mặt cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Bất Văn cư sĩ chợt mở miệng nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Từ khi chúng ta trở về Vô Song Thành cương vực về sau, ven đường vẫn bị người đuổi giết. Mặc dù nói những người này cũng là vì lưới thương hội chợ đen đấu giá mà đến, nhưng bọn hắn lại là làm thế nào biết chúng ta hành tung đâu? Hắn lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lát, chỉ nghe Tống Như thanh âm oán hận nói ra, nhất định là Lý Nguyên Cơ kia tặc tử. Chúng ta tại Thiên Hà Thành truy hồi tiền bối Di cốt chuyện này, tổng cộng cũng chỉ có 8 người biết. Trong đó giả trang Mã Khánh Đức cùng Kỷ Bừng đều đã chết, vui bay lên xuất thủ Bạch Trần Âm Nhu, không giống như là sẽ tiết lộ hành tung chúng ta người, mà Liên Tâm Tiền Bối chính là giận tăng truyền nhân, tự nhiên càng sẽ không làm loại này chuyện xấu xa. Càng nghĩ, cũng chỉ có Lý Nguyên Cơ cùng thủ hạ của hắn mới sẽ dùng bực này âm nhu quỷ kế, chính hắn không chiếm được Lục Chỉ Di cốt lại cũng không muốn để chúng ta tốt hơn. Nghe Tống Như một phen phân tích, Bất Văn cư sĩ cùng Phương Lập Nhân đều là khẽ gật đầu, nhìn qua đều có chút tán đồng thuyết pháp này. Lúc này ở trận trong bốn người, chỉ có một người xem thường. Người kia chính là Lương Ôn. Tống Như đám người hành tung tại sao lại tiết lộ ra ngoài, hắn là lại quá là rõ ràng, tất cả mọi chuyện kẻ đầu đều, kỳ thật chính là Tống Như tại Thiên Hà trong thành cuối cùng gặp phải một vị cố nhân. Ngày đó hắn bị Hoàng Y lão tăng dùng bí pháp đưa ra Nguyên Dương Thiên Kim Tháp, cuối cùng lại tại trời xui đất khiến phía dưới đã rơi vào Tống Như một đoàn người sắt trong giường, mặc dù nói thời điểm đó hắn bị phong ấn ở hòn đá bên trong không cách nào ra, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được hết thảy chung quanh sự tình. Khi đó toàn bộ Thiên Hà thành đều bị Hoàng Y lão tăng quấy đến long trời lở đất. Tống Như tự cho là truy hồi Lục Chỉ Di cốt đội vội vàng vàng đuổi tới nước Tĩnh các chuẩn bị cưỡi trận pháp truyền tống rời đi nơi thị phi này. Vào lúc đó, nàng gặp mình một vị cố nhân, Lâm Thanh Huy. Nàng này chủ động cùng nàng một phen bắt chuyện, cuối cùng thậm chí mang nàng đi một đầu đường tắt, để Tống Như có thể thuận lợi ngồi lên trở về Vô Song Thành trận pháp truyền tống. Việc này thoạt nhìn không có cái gì, nhưng chỉ có Lương Nôn mới biết được, cái kia gọi Lâm Thanh Huy nữ tu, thừa dịp Tống Như không chú ý thời điểm, lặng lẽ tại hòm sắt bên trên làm một chút tay chân. Bởi vì Lương Nôn lúc ấy ngay tại sắt trong giường, cho nên đem một màn này thấy thật sự rõ ràng. Tống Như trở về Vô Song Thành cương vực biên giới về sau, cũng không lâu lắm liền tao ngộ truy sát, mặc dù nói đến đều là một chút thực lực tán tu bình thường, nhưng dọc theo con đường này hành tung lại luôn bị người biết hiểu, đến mức truy sát cùng mai phục người một đợt nối một đợt để bọn hắn dần dần mệt mỏi ứng đối. Lương Nôn ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, biết những này mưu toan cướp đoạt lục chỉ di cốt tu sĩ, đều là bị Lâm Thanh Huy lưu tại hòm sắt bên trên ký hiệu hấp dẫn mà tới. Nàng này lưu tại hòm sắt bên trong ký hiệu mười phần bí ẩn, nếu không phải Lương Nôn bản nhân ngay tại hòm sắt bên trong chính mắt thấy hết thảy, chỉ sợ ngay cả hắn cũng sẽ không phát giác, càng đừng đề cập một đường kịch chiến Tống Như lắm người. Cả chuyện tiền căn hậu quả, Lương Nôn đều nhìn cái rõ ràng, chỉ là hắn giờ phút này lại không thể nói ra miệng tới. Bởi vì như vậy liền muốn giải thích mình tại sao lại xuất hiện tại sắt trong giường, cùng bên trong lục chỉ di cốt đến cùng là như thế nào biến mất không thấy gì nữa trống rỗng nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Cho nên nỗi oan ức này, nhất định là muốn để Lý Nguyên Cơ lừng một quãng. Được rồi, chứ không đi truy cứu việc này đến tột cùng là như thế nào tiết lộ, việc cấp bách vẫn là chạy về Vô Song Thành, đem việc này bẩm báo cho sư tôn, nhìn nàng một cái lão nhân già có thể hay không đổi tại Côn Sơn Tam Thánh rời đi Vô Song Thành cương vực trước, tìm tới hành tung của bọn hắn. Tống Như cuối cùng hít sâu một hơi nói, Bất Văn cư sĩ cùng Phương Lập Nhân nghe xong, đều là khẽ gật đầu một cái nói, cần tuân tiền bối phân phó. Lương Nôn tự nhiên cũng không có ý kiến gì, hắn còn ước gì cùng ba người này đi Vô Song Thành, cho nên mấy người không hề dừng lại một chút nào, tại nguyên chỗ riêng phần mình lái đội quang, liền hướng phía Lãnh Nguyệt Thành phương hướng bay đi. Lãnh Nguyệt Thành lệ thuộc vào Vô Song Thành quản hạt, cách bọn họ cũng không xa, đám người chỉ tốn mấy ngày công phu, liền đi tới một tòa tu sĩ hội tụ thành trì phía trước. Bọn hắn mới vừa vặn ở cửa thành rơi xuống đất, liền có 6 đạo đội quang từ thành nội bay ra, chỉ bất qua trong chốc lát, đã đến Lương Nôn đám người trước mặt. Đợi đến đội quang tán đi, lộ ra người ở bên trong ảnh, chỉ thấy là ba nam ba nữ, tu vi đều tại kim đan cảnh sơ kỳ trở lên. Lương Nôn ánh mắt đem đám người lần lượt quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào ở giữa trên thân thể người kia. Người này là cái tuổi dậy thì thiếu nữ, ngày thường trung linh thanh tú, nhưng trên mặt lại treo một bộ si ngốc 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 cười ngây ngô, nhìn qua tâm trí không quá bình thường bộ dáng. Kỳ quái nhất chính là, tất cả mọi người ở đây bên trong, còn là thuộc tu vi của người này tối cao, khách nhưng đã đến thông huyền cảnh hậu kỳ cảnh giới. Người này là thần đốc hay là giáng đốc? Lương Nôn trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Dù sao có thể tu luyện tới thông huyền cảnh tu sĩ, cái nào không có kinh lịch vạn tiểu khó khăn, thử hỏi một cái si ngốc người làm sao có thể làm được. Liền trong lòng hắn hoài nghi thời điểm, bên cạnh Tống Như lại là tiến lên một bước, hướng kia si ngốc thiếu nữ không người thi lễ một cái. Tống Như gặp qua Diệp sư tỷ. Tống tỷ tỷ, người tới rồi. Kia si ngốc thiếu nữ cười ha ha, mặt mũi tràn đầy ngây thơ chân thành bộ dáng, nói tiếp, sư phó để cho ta tới tiếp ngươi, nhưng là lại không làm rõ ràng được ngươi từ đâu tới đây, ta vẫn ngồi xổm ở Lãnh Nguyệt Thành, dạng này liền sẽ không bỏ qua. Tống tỷ tỷ, ngươi nói ta làm như vậy đối với sao? Nàng những lời này nói đến cờ âm thanh cờ khí, mọi người tại đây lại đều không có cảm thấy cái gì không ổn, chỉ có Lương Nôn mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, ở trong lòng thầm nghĩ, nhìn người này bộ dáng, làm sao không giống như là đang giảng ngu. Chẳng lẽ là ta cô lậu quả văn, trên đời này thật có đồ đần thành đạo. Khô khủng. Thiếu nữ kia có người sau lưng ho khan nhất thành, lại là một vị trung niên đạo sĩ, giờ phút này hướng về phía Tống Như chắp tay nói, Tống tiền bối, chuyện này nhưng thật ra là ta cho ra chủ ý, bởi vì không biết Tống tiền bối chuyến này lộ tuyến, chỉ có thể lựa chọn thủ tại chỗ này, để tránh cùng Tống tiền bối bỏ lỡ. Tống Như nghe xong, cười khổ một tiếng nói, các ngươi làm được không sai, chỉ là Tống Mộ học nghệ không tinh, lần này nhiệm vụ tốn hao thời gian 10 năm, không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, để tặc nhân đem lục chỉ tiền bối di cốt cho chiếm đi. Tống Như lời vừa nói ra khỏi thành nên tiếp 5 người đều là biến sắc, duy chỉ có cái kia si ngốc thiếu nữ lắc đầu nói, Tống tỷ tỷ bản sự mới không nhỏ đâu. Lần này định là địch nhân xảo trá, đùa nghịch âm mưu quỷ cái gì, nếu như lần sau để cho ta gặp được, ta nhất định phải một cước một cái, đem bọn gia hỏa này hết thảy dẫm đẹp. Nghe cái này thiếu nữ, Tống Như không khỏi cười một tiếng, nhưng là lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị nói ra, lần này là ta thất trách trở về thành về sau tự nhiên hướng sư tôn tình tội, bất quá việc cấp bách, vẫn là nhanh lên đem việc này đưa tin cho Vô Song Thành giám trời ti nhìn có thể hay không đổi tại Côn Sơn Tam Thánh thoát đi trước đó đem bọn hắn ngăn lại. Chương 1048, đến Vô Song Thành. Chương 1048, đến Vô Song Thành. Tống Như lời vừa nói ra, ở đây mấy người đều gật đầu nói phải, trong đó một vị áo gai lão giả cũng chắp tay nói, Tống tiền bối nói không sai. Kia Côn Sơn Tam Thánh mặc dù đánh cắp lục chỉ tiền bối di cốt, nhưng nhất thời bán hội còn không ra được Vô Song Thành cương vực, ta cái này đi hướng giám trời ti đưa tin tin tức, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Hắn vừa dứt lời, liền giữa không trung xoay người một cái, lái một đạo độn quang hướng Lãnh Nguyệt Thành bên trong bay đi. Phương Lập Nhân trông thấy Lương Nôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, liền ở một bên giải thích nói, Lãnh Nguyệt Thành lệ thuộc vào Vô Song Thành quản hạt, trong thành sắp đặt chuyên môn thông tin phát trận, có thể cùng Vô Song Thành bên trong giám trời ti bắt được liên lạc. Vừa rồi ngươi nhìn thấy vị kia áo gai lão giả chính là Lãnh Nguyệt Thành thành chủ. Lần này đi chính là đem lục chỉ di cốt bị đoạt tin tức hướng lên hồi báo cho giám trời ti. Thì ra là thế. Lương Nôn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, khẽ gật đầu, nhưng trong nội tâm nghĩ lại là, Côn Sơn Tam Thánh cũng sớm đã bị ta toàn bộ chém giết, bây giờ ngay cả thi thể đều không tồn tại, coi như ngươi cái này dám trời ti có thông thiên triệt địa chi năng, cũng không có khả năng tra ra ba người bọn họ hạ lạc a. Còn có kia lục chỉ di cốt căn bản cũng không tại hòm sắt bên trong, vô song thành chuyến này nhất định là muốn toi công bận đột. Hắn là một cái duy nhất người biết chuyện, lại không thể đem sự tình nói hết ra, chỉ có thể mỉm cười, giả bộ như không chuyện phát sinh. Sau một lát, Lương Ngôn truyền âm hỏi, Phương Minh, vị này, tiền bối, lại là người phương nào? Mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ Tống Như cùng bị kia ngu dại thiếu nữ bên ngoài, còn lại tất cả đều là kim đan cảnh tu sĩ. Lương Ngôn cái này hỏi một chút, tự nhiên hỏi là vị kia ngu dại thiếu nữ. Kia là Lã Tinh Diệp tiền bối, tu vi 10 phần cao thâm. Phương Lập Nhân còn chưa có nói xong, đã nhìn thấy thiếu nữ kia nhãn châu xoay động, thế mà đem ánh mắt nhìn về phía Lương Ngôn, trong mắt còn mang theo một tia tò mò. Vị này ca ca, nô, thật là lợi hại, nuôi 4 con dã thú, tỷ tỷ, không phải là đối thủ. Nàng lời vừa nói ra, mấy người khác cũng còn không có gì, Lương Ngôn lại là trong lòng giật mình. Hắn tình huống của mình tự mình biết, từ khi Hỗn Nguyên Bất Diệt Kim Đan sau khi luyện hành, bây giờ một hít một thở ở giữa, thể nội tứ đại thống linh lực đã có thể tùy ý chuyển đổi điều động, cho nên một thân linh lực thâm bất khả trắc. Cái này cũng thành vì hắn có thể vượt cấp đồ sát thông huyền cảnh tu sĩ nguyên nhân một trong. Lúc đầu lấy trước mắt hắn tu vi, lại thêm thiên cơ châu che lấp, Lương Ngôn tự tin liền xem như hóa kiếp cảnh tu sĩ tới, chỉ cần không phải tận lực đi dò xét, cũng tuyệt đối không phát hiện được trong cơ thể mình bí mật. Nhưng trước mắt cái mới nhìn qua này si ngốc tiểu nữ, thế mà một câu nói toạc ra hắn huyền cơ. Lương Ngôn trong lòng dưới sự kinh hãi, mặt ngoài lại giả vờ làm 10 phần bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mở miệng hỏi, tiền bối đang nói cái gì? Cái gì dã thú? Hắn lúc nói lời này, nhìn qua không hiểu ra sao, tựa hồ thật bị thiếu nữ này làm động. Mấy người còn lại thấy thế, đều làm mỉm cười, tựa hồ đối với thiếu nữ này hồ ngôn loạn ngữ cũng sớm đã quen thuộc, trong đó Tống Như tiến lên một bước, vén lên tay của thiếu nữ cánh tay, nói khẽ, Diệp sư tỷ, thật nhiều năm không nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới tu vi của ngươi lại có tiến tiến, lần này trở về vô song thành về sau, ngươi cần phải theo giúp ta so chiêu một chút mới được. Lã Tinh đưa tay gãi đầu một cái, lại cuối cùng quay đầu nhìn Lương Nôn một chút, lập tức không để ý đến hắn nữa, ngược lại cùng Tống Như vừa nói vừa cười hướng thành nội đi đến. Lương Nôn nhìn thấy tất cả mọi người không có đem thiếu nữ này nói lời coi là chuyện đáng kể, lúc này mới âm thầm thở phào một cái, đồng thời trong lòng lại đối nàng này nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu như lần này vào vô song thành, liền nhất định phải cách thiếu nữ này xa xa miễn cho rước họa vào thân. Lã Tinh cùng Tống Như vào thành về sau, mấy người còn lại cũng lẫn nhau chào hỏi, trong đó người trung niên đạo sĩ kia ha ha cười nói, Lãnh Nguyệt thành trận pháp truyền tống mỗi ngày mở ra 3 lần, bây giờ khoảng cách lần tiếp theo mở ra còn có 2 canh giờ tả hữu, mấy vị đạo hữu không ngại đi trước hàn xá ngồi một chút, Vu Mộ vừa vặn có một nhóm mới đến linh hữu, nghĩ mời các vị đạo hữu đánh giá đánh giá. Phương đạo hữu, từ biệt nhiều năm không thấy, còn nhớ rõ lần trước cùng ngươi đem rượu nôn hoan là tại 30 năm trước, lần này chúng ta muốn uống cái tận hứng mới tốt. Một vị khác người nam tử cao cũng vừa cười vừa nói, "Tốt, tốt, tốt. Phương Mộ con sâu rượu đều bị các ngươi cong lên. Chúng ta hôm nay nhất định phải nâng ly một phen." Phương Lập Nhân hào sảng cười một tiếng, đối mấy người mời không có chút nào khước từ, mà mấy cái kia ra nên tiếp tu sĩ, tựa hồ cũng cùng Phương Lập Nhân rất quen thuộc nhẫm, lẫn nhau hàn huyên vài câu, liền hẹn nhau lấy đi người nào đó trong động phủ uống rượu đi. Về phần Bất Văn cư sĩ, ngược lại là có vẻ hơi không hợp nhau, hắn tại vô song thành bên trong ngoại trừ Phương Lập Nhân bên ngoài, cũng không có cái khác hảo hữu, cũng không nóng lòng tại kết giao những đồng liêu khác. Những người khác tựa hồ cũng biết tính tình của hắn, giờ phút này thế mà không có người nào tới mời hắn. Vào thành về sau, giống như cùng Lã Tinh đã mất tung ảnh, mà Phương Lập Nhân lại cùng với hắn mấy cái tu sĩ hẹn nhau uống rượu thưởng thức trà. Cùng nhau đến đây 4 người liền chỉ còn lại có Bất Văn cư sĩ cùng Lương Nôn. Ngươi không cùng bọn hắn cùng đi sao? Lương Nôn nhìn xem đám người rời đi bóng lưng, 10 phần tùy ý mà hỏi thăm. Bất Văn cư sĩ nghe xong, mà không thay đổi lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, ngoại trừ Phương Lập Nhân, ta trong vô song thành không có bằng hữu. Lương Nôn cũng sớm đã đoán được, nghe vậy cười ha ha, vậy chúng ta tìm một chỗ uống 2 chén. Có thể. Bất Văn cư sĩ nhẹ gật đầu, rất nhanh liền dẫn Lương Nôn đi tới một tòa tiểu quán bên trong, nơi này cung ứng linh tiểu mặc dù không phải cái gì cực phẩm tiên ngưỡng, nhưng cũng may cần thiết linh thạch không nhiều. Hương vị cũng rất tuyệt thiết, đầy thật nhiều cấp thấp tu sĩ ăn uống chi dụng. Hai người vào chỗ về sau, tùy ý điểm 2 ấm linh cửu, riêng phần mình khoan thai tế phẩm, đều không nói gì dự định. Tốt nửa ngày sau, vẫn là Bất Văn cư sĩ phá vỡ trầm mặc, ngươi có phải hay không có vấn đề muốn hỏi? Lương Nôn nhẹ gật đầu, cười nói, còn không chỉ một. Bất Văn cư sĩ túi đầu uống một hớp rượu, ung dung nói ra, ta đoán vấn đề thứ nhất là, vì cái gì ngươi một cái yêu tộc người, còn có thể đường hoàng gia nhập vô song thành, trở thành vô song thành đồ. Lương Nôn ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, lập tức nở nụ cười. Ha ha, đạo hữu thật sự là diệu nhân. Lương Mộ trong lòng thật có này nghi vấn, chỉ là không biết có thể hay không mạo phạm đến các hạ, cho nên vẫn không có mở ra miệng. Có cái gì mạo phạm không mạo phạm, ta đã cùng yêu tộc không có bất cứ quan hệ nào. Bất Văn cư sĩ vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt có chút phiêu hốt, tựa hồ nhớ lại xa xưa sự tình. Năm đó ta bị yêu tộc vứt bỏ, đúng lúc gặp Bích Hải cung chủ nhân tại Đông Hải du lịch, xuất thủ cứu ta một mạng, cũng đem ta đưa vào vô song thành bên trong. Từ nay về sau, ta liền chỉ thuộc về vô song thành, chỉ thuần phục tại Bích Hải cung chủ nhân. Thì ra là thế. Nghe hắn nói từ bản thân chuyện cũ, Lương Ngôn trên mặt trò đùa chi sắc cũng dần dần rút đi, lập tức chắp tay nói, đạo hữu bỏ qua cho, ta đối tu sĩ yêu tộc cũng không có cái gì thành kiến. Bất Văn cư sĩ khoát tay nào nói, không cần giải thích nhiều như vậy, ta cũng không phải cái gì tốt trung đụng người, tại vô song thành chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Phương Lập Nhân một người bạn thôi. Hắn nói xong đem chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, lại tiếp tục mở miệng nói, "Ta đoán ngươi vấn đề thứ hai, hỏi là cái này vào thành khảo hạch một chuyện a."
"A?"
Lương Luân khẽ ồ lên một tiếng, lập tức cười to nói, "Đạo hữu hảo nhãn lực, một chút liền xem thấu Lương Mộ ý nghĩ, không tệ. Ta chính muốn tỉnh giáo một phen, cái này Vô Song Thành vào thành tuyển chọn đến tột cùng là dạng gì? Vô Song Thành tuyển chọn khảo hạch, mỗi 5 năm đều sẽ nâng làm một lần, tham dự khảo hạch đều là kim đan cảnh tu sĩ. Nói đến ngươi vận khí coi như không tệ, gần nhất một lần tuyển chọn khảo hạch ngay tại nửa năm sau, mà chúng ta từ Lãnh Nguyệt Thành đuổi tới Vô Song Thành, trên đường có mấy cái trận pháp truyền tông có thể mượn dùng, hẳn là vừa vặn có thể đuổi đang tuyển chọn khảo hạch bắt đầu tới trước." "Nửa năm sau a?" Lương Luân lẩm bẩm nhất thanh, lại mở miệng hỏi, nhưng lại không biết khảo hạch này nội dung cụ thể là cái gì. "Ta đây liền không thể trả lời." Bất Văn Cư Sĩ nhún vai, làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Lương Luân trông thấy hắn cầu đầu biểu lộ, không khỏi cười một tiếng, trêu ghẹo nói, "Làm sao? Lấy chúng ta cùng chung hoạn nạn giao tình, còn không thể lộ ra một chút tin tức ngầm?" "Đó cũng không phải." Bất Văn Cư Sĩ thở dài nói, "Bởi vì ngay cả ta cũng không biết khảo hạch nội dung là cái gì."
"Ngươi cũng không biết?"
Lương Luân hơi sững sờ, tiếp theo lộ ra vẻ ngờ vực. "Vô Song Thành tuyển chọn khảo hạch tổng cộng có 4 vòng, mỗi một vòng đều có một cái quan chủ khảo. Mà nên vòng khảo hạch nội dung hoàn toàn do quan chủ khảo bằng hứng thú của mình đến thiết lập, cho nên hàng năm khảo hạch nội dung đều là đủ loại, chưa từng có lặp lại qua." Bất Văn Cư Sĩ có chút bất đắc dĩ nói, "Lại có loại chuyện này?" Lương Luân trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc, phải biết dựa theo hắn kinh nghiệm của Dĩ Vãng, gia nhập tông môn thế lực khảo thí đơn giản chính là 2 loại, một loại đo linh căn, một loại đo tâm tính. Nhưng cái này Vô Song Thành quy tắc lại tựa như thiên mã hành không, căn bản là không có cách nắm lấy. Bất quá hắn nghĩ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao lúc trước hắn tại Nam Thủy gặp phải tu tiên tông môn, chỗ chiêu thu nhận đệ tử cơ hồ đều là một chút phàm nhân hài đồng, ngoại trừ linh căn cùng tâm tính bên ngoài, cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì tốt khảo nghiệm. Nhưng tham gia Vô Song Thành tuyển chọn khảo hạch, đều là một chút tu luyện có thành tựu người, có thể tu luyện tới kim đan cảnh trở lên tu sĩ, linh căn cùng tâm tính cái nào không phải trong trăm có một. Tự nhiên là không có cái gì tốt đo. Cho nên Vô Song Thành giám khảo khẳng định có một bộ quy tắc của mình, đến xác định đối phương đến cùng có phải hay không Vô Song Thành cần có một loại kia tu sĩ. Nghĩ thông suốt những này về sau, Lương Luân cũng là mỉm cười, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn thông qua loại này khảo hạch cơ hồ không có cái gì ngoài ý muốn. Duy nhất cần thiết phải chú ý là không có thể làm cho mình quá mức dễ thấy. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Bất Văn Cư Sĩ giờ phút này đỗng nhiên nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói ra, kỳ thật Vô Song Thành tuyển chọn khảo hạch, vẫn có một ít phong hiểm tồn tại, dù sao pháp thuật thần thông không có mắt, mặc dù có thông huyền cảnh tu sĩ chủ trì khảo thí, những năm qua cũng có người tham dự chết bất đắc kỳ tử tiền lệ. Ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, không nên miễn cưỡng mình, bạn vừa gặp phải mình ứng đối không được nguy hiểm, liền kịp thời bóp nát giám khảo phát cho ngươi ngọc bội, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem ngươi truyền tống ra. Lương Luân gặp sắc mặt hắn chăm chú, cũng không khỏi đến thu hồi trò đùa chi sắc, chắp tay nói, đa tạ không nghe đạo bạn chỉ điểm, xem ra khảo hạch này cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, một mực hết sức nỗ lực liền tốt. Bất Văn Cư Sĩ khó được đưa tay vô vô bờ vai của hắn, chậm rãi mở miệng nói, có ta cùng Phương Lập Nhân, còn có Tống Tiền bối tại, chỉ cần ngươi biểu hiện được không phải quá kém, chúng ta đều sẽ giúp ngươi hết sức tranh thủ. Ha ha, kia liền đa tạ đạo hữu. Lương Luân cười ha ha một tiếng, xông Bất Văn Cư Sĩ mời một ly rượu, hai người đều là uống một hơi cạn sạch. Tiếp xuống chính là uống rượu nói chuyện phiếm thời gian, theo mặt trời lặn phía tây, hai canh giờ trôi qua rất nhanh, nguyên bản riêng phần mình rời đi đám người lại về đến cùng một chỗ. Tống Như dẫn Phương Lập Nhân, Bất Văn Cư Sĩ còn có Lương Ngôn, đứng tại một cái trận pháp truyền tống trước đó, sau lưng thì là kia ngu dại thiếu nữ Lá Tình, Lãnh Nguyệt Thành thành chủ cùng một kiện kim đan cảnh tu sĩ. Tống tỷ tỷ, ngươi muốn đi? Có chút không nỡ bỏ ngươi. Lá Tình tựa hồ 10 phần thích Tống Như, lúc này còn cùng sau lưng nàng, dắt lấy cánh tay của nàng một bộ không chịu buông ra bộ dáng. Tốt, cũng không phải rốt cuộc không thấy được chờ ngươi về Vô Song Thành thời điểm, liền đến Bích Hải cung chơi đùa đi. Tống Như có chút mỉm cười nói. Ừm. Lá Tình liên tục gật đầu nói, ta ở bên này nhiệm vụ rất nhanh liền hoàn thành, đến lúc đó nhất định đi Bích Hải cung nhìn tỷ tỷ. Tống Như mỉm cười, đưa tay sờ sờ Lá Tinh đầu, quay người liền dẫn Lương Luân bọn người đứng lên trận pháp truyền tống. Tiểu ca ca, ngươi lợi hại như vậy, nhưng không cho khi dễ tỷ tỷ a, không phải? Lá Tinh câu nói sau cùng, lại là nói với Lương Luân. Nhưng lúc này trận pháp truyền tống đã phát động, lóa mắt linh quang cùng anh minh thanh âm tràn ngập bốn phía, căn bản không ai nghe rõ ràng nàng nói cái gì. Sau một khắc, bốn phía linh quang chợt tiêu tán, tới cùng nhau không thấy còn có Lương Luân bọn người. Những ngày tiếp theo, bởi vì đã bị mất chứa lục chỉ di cốt hồng sắt, không có Lâm Thanh Huy ấn ký, Tống Như bọn người tự nhiên không tiếp tục bị đến bất luận người nào truy sát, mà lại theo lấy lộ trình của bọn họ càng ngày càng tiếp cận Vô Song Thành, liền càng thêm không người nào dám làm cản. Đợi đến 5 tháng sau một ngày nào đó, Lương Luân lần thứ 3 đi theo Tống Như bọn người cưỡi trận pháp truyền tống, sau đó một đường hướng bắc phi hành mấy trăm dặm về sau, đã nhìn thấy một mảnh liên miên chập trùng núi xanh. Lương Luân mặc dù nhìn qua không thiếu hùng tráng núi cao, nhưng giống trước mắt dạng này dãy núi, vẫn là lần đầu thấy. Những này dãy núi liên miên không biết nhiều ít vạn dặm, trong đó lớn ngọn núi nhỏ khoảng chừng hơn ngàn tòa, mỗi một tòa cũng giống như thông thiên của đá, hướng lên cắm thẳng vào mây. Mà lộ ra tầng mây dãy núi thì giống như hòn đảo nhiều đám từng vệt lơ lửng, còn như biển mây tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Nếu như nói Thiên Hà Thành là xây bên sông thành trì, kia Vô Song Thành chính là bảng núi xây lên. Lớn tiểu cung điện, đình đài lầu cát, tại đỉnh núi trong tầng mây rơi ẩn rơi hiện, đường đi phường thị, mua bán tiểu thương, tại sườn núi hành lang phía trên phi thường náo nhiệt, tu sĩ đạo phủ, đan phòng khí thất, thì ẩn vào sơn cốc trong sương mù hiển thị rõ thanh tịnh. Các ngọn núi lớn ở giữa còn có thang mây tương liên, vãng lai tu sĩ xuyên thẳng qua trong đó, một đầu xinh đẹp dòng sông tại tất cả đỉnh núi ở giữa ngàn vẻ bất chết, nhìn qua hiển thị rõ thần bí cảm giác. Ngàn phong vòng ra đều, một nước ôm thành lưu. Thương khung tan vật tượng, phong vân thế vô song. Phương Lập Nhân ngẩn ra tiếng cười bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến, trong thơ nói, chính là Vô Song Thành. Chương 1049, báo danh dự thi chương 1049, báo danh dự thi Lương Nôn nghe Phương Lập Nhân, trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc, mở miệng khen, thành nhận vào núi, núi ẩn vào mây, liên miên ngàn dặm, mà không biết chỗ dừng. Vô Song Thành quả nhiên quỷ phụ thần công, làm cho người sợ hãi thán phục. Ha ha, Lương lão đệ nói hay lắm. Vô Song Thành vốn là Nam Cực Tiên Châu thành lập sớm nhất mấy cái tu chân thế lực một trong, truyền thừa đến nay cũng không biết bao nhiêu năm nội tình chi thâm hậu, không là bình thường nhân tài mới nổi có thể so sánh. Phương Lập Nhân lúc nói lời này, mặt mũi tràn đầy vẻ tự hào, hiển nhiên đối với Vô Song Thành hắn là tôn sùng đầy đủ. Lương Ngôn tự nhiên là không có sâu như vậy lòng cảm mến, vừa rồi tán thưởng ngữ điệu, cũng vẹn vẹn cảm khái nơi đây nguy nga hùng tráng, để hắn mở rộng tầm mắt thôi. Cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này lại nghe Tống Như mở miệng nói, Vô Song Thành có vấn tâm đại trận, Lương Ngôn ngươi muốn theo sát chúng ta, tuyệt đối không nên rời đi 10 trượng bên ngoài. Vấn tâm đại trận. Lương Ngôn hơi sững sờ, vô ý thức lên núi phong tầng mây bên trong Vô Song Thành nhìn lại, lại thấy trung quanh mênh mông trắng ngần, căn bản không nhìn thấy một tia trận pháp vết tích. Hắn trong lòng mặc dù nghi hoặc đến cực điểm, nhưng nếu là Tống Như nói như vậy, liền tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung, khẳng định có đạo lý của nàng. Văn bối minh bạch. Lương Ngôn khẽ gật đầu một cái, khống chế độn quang theo sát tại Tống Như sau lưng, cùng Phương Lập Nhân, Bất Văn cư sĩ cùng nhau hướng về giữa không trung bay đi. Bốn người độn quang đi song song, mắt thấy là phải bay đến kia mây trắng phao ngọn núi bên trên, giữa không trung chợt tạo nên như nước gợn sóng, ngay sau đó một cỗ không minh trong suốt lực lượng từ đỉnh đầu phát, đem Lương Ngôn cả người đều bao phủ tại bên trong. Một cái thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ đáy lòng vang lên, như là người phương nào? Tại sao đến đây? Lương Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, ngay sau đó một cỗ áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng ập tới, lại có thể có người trực tiếp trong lòng hắn đặt câu hỏi. Ta. Lương Ngôn miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi đầm đìa, trong lúc nhất thời thế mà rối loạn tâm lòng, trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ xúc động, liền phải đem mình ẩn giấu hết thể nói thẳng ra. Đúng lúc này, Tống Như bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một viên nhạt lệnh bài màu xanh lam, giữa không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức liền có một vòng lam sắc quang hoa khuyết tán ra đến, đem phụ cận bốn người, tính cả Lương Ngôn ở bên trong tất cả đều cuốn vào. Ngưng thần tinh khí, báo nguyên thủ nhất, không cần để ý những vấn đề kia. Tống Như thanh âm nhàn nhạt từ giữa không trung truyền đến, bị lam sắc quang hoa bao phủ về sau, Lương Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, vừa rồi loại kia miệng đắng lưỡi khô, tâm thần có chút không tập trung cảm giác lập tức tiêu tán hơn phân nửa, về sau lại nghe gặp Tống Như thanh âm, liền hoàn toàn thanh tỉnh lại. Đến lúc này, Lương Ngôn mới biết được cái gì gọi là vấn tâm đại trận. Trận này lại có thể trấn hồn nhất phách, thẳng hỏi bản tâm. Lương Ngôn trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, vốn là đối với trận pháp rất có nghiên cứu hắn, nhịn không được nhìn bốn phía. Nhưng mà chờ hắn ngắm nhìn bốn phía về sau, lại phát hiện ngoại trừ vừa rồi kia một chút xíu gợn sóng không gian bên ngoài, căn bản không nhìn thấy nửa điểm trận pháp cái bóng. Tống Như giống như có lẽ đã nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, lúc này khẽ mỉm cười nói, không cần tìm, lần đầu tiên tới Vô Song Thành tu sĩ đại bộ phận đều giống như ngươi, cảm thấy ngoài thành căn bản không có trận pháp thủ hộ. Kỳ thật cái này vấn tâm đại trận chính là từ một kiện thành tinh pháp bảo châu bố trí, ngoài thành căn bản không có bất luận cái gì trận văn trận khí, cho nên ngươi là không thể nào tìm tới trận pháp dấu vết. Lại có loại chuyện này. Lương Ngôn mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng quả thực có chút nghĩ mà sợ. Dù sao trong cơ thể hắn bí mật thực sự không ít, nếu như tại cái này trước mặt mọi người không giữ lại chút nào nói thẳng ra, hậu quả kia liền có chút không dám tưởng tượng. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, cái này vấn tâm đại trận chỉ là châm đối không có bất kỳ người nào dẫn tiến, mình tự tiện xông vào Vô Song Thành tu sĩ mà thiết lập. Một bên Phương Lập Nhân ha ha cười nói, dù sao Vô Song Thành không giống tu sĩ tông môn như vậy phong bế, thành nội cũng có nam bắc tu sĩ, vạn lai thương hội. Nếu như từng cái vào thành người đều muốn bị đề ra nghi vấn trong lòng bí mật, kia căn bản liền sẽ không có người nguyện ý đến Vô Song Thành, cũng sẽ không có như thế phồn bình cảnh tượng. Không sai. Tống Như gật đầu nói, nếu như ngươi chính thức bái thiếp vào thành, là sẽ không bị vấn tâm đại trận chỗ kiểm tra. Bất quá như thế thủ tục quá mức dườm già, ta có thành đồ khiến nơi tay, có thể giúp ngươi miễn đi vấn tâm đại trận thẩm vấn, mang ngươi trực tiếp tiến vào trong thành. Thì ra là thế. Lương Ngôn nhìn một chút chung quanh màn ánh sáng màu xanh lam, nhất thời cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đi theo Tống Như bọn người sau lưng, theo lấy bọn hắn độn quang cùng nhau bay vào Vô Song Thành bên trong. Mấy người xuyên qua một mảnh thất thải hạ sương mù, cuối cùng rơi vào một đầu thật dài trên đường phố. Những này đường đi xây ở sơn phong ở giữa, ngắn một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng, dài lại có mấy trăm dặm, lẫn nhau giăng khắp nơi, phản phất thiên vong gác ở trong tầng mây. Hai bên đường phố sắp đặt các loại cửa hàng, đan phòng, luyện khí thất, thậm chí còn có thể cung cấp tu luyện tinh thất, chuyên môn cung cấp cho những cái kia lâm thời đặt chân tu sĩ. Tống Như là người nóng tính, ba người sau khi rơi xuống đất, nàng liền xoay người lại, Sông Vương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ phân phó nói, ta muốn trước về Bích Hải cùng hướng sư tôn báo cáo chuyến này nhiệm vụ, Lương Ngôn liền giao cho các ngươi hai, nô. Các ngươi cầm ta lệnh bài, trước tiên đem hắn mang đến Thiên Tinh thư viện bên trong ở tạm một thời gian đi. Cần tuân tiền bối phân phó. Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ đưa tay nhận lấy Tống Như lệnh bài, đồng thời chắp tay đáp. Ừm. Tống Như khẽ gật đầu một cái, tiếp trong tay pháp quyết vừa bấm, cả người lại hóa thành một đạo độn quang phóng lên tận trời, chỉ một nháy mắt liền biến mất tại mênh mông xương trắng chỗ sâu. Thiên Tinh thư viện, kia là địa phương nào? Lương Nôn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Phương Lập Nhân cười ha ha nói, Thiên Tinh thư viện tại Vô Song thành bên ngoài, cùng mặt khác 9 cái thư viện, cùng vì lần này tham gia tuyển chọn khảo hạch tu sĩ ở tạm chi địa. Đợi đến tuyển chọn kết thúc về sau, Vô Song thành mới có thể vì chúng tuyển người phân phối tư nhân độc phủ. Minh Bạch. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Nghiêm chỉnh mà nói, mình bây giờ còn không phải Vô Song thành tu sĩ, mặc dù có Tống Như cùng Phương Lập Nhân tiến cử, nhưng cũng không thể hỏng trong thành quy củ, chỉ có thể tạm thời ở đến Thiên Tinh thư viện. Thời gian không còn sớm, chúng ta trước dẫn ngươi đi Thiên Tinh thư viện chờ đem người thu xếp tốt về sau, hai chúng ta người cũng muốn trở về phủ mệnh. Tốt, thỉnh cầu hai vị đạo hữu dẫn đường. Lương Nôn mười phần khách khí chắp tay nói. Thời gian kế tiếp, ba người cũng không còn trò chuyện, từ Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ dẫn đường, rất nhanh liền xuyên qua Vô Song thành ngoại vi hơn 10 cái đỉnh núi, đi tới một tòa hơi có vẻ thấp bé sơn phong trước đó. Ngọn núi này giấu ở dưới tầng mây, đỉnh núi trồng đầy các loại linh hoa linh cỏ, một mảnh hoa rụng rực rỡ, chim hót hoa nở cảnh sắc. Lương Nôn linh thần nhìn lại, chỉ gặp một đoạn màu đỏ thắm tường vây tại lục liễu hoa hồng thấp thoáng bên trong như ẩn như hiện, tường vây chính giữa có một phiến đại môn, lúc này đã hướng ra phía ngoài mở ra, phía trên còn mang theo một khối bảng hiệu, viết chính là Thiên Tinh thư viện bốn chữ lớn. Đến. Lương Nôn đi theo Phương Lập Nhân tìm độn quan xuống, tại sách cửa sân dừng lại, tiếp lấy dương mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp cổng trên một tảng đá, nằm sấp một cái mi thanh mục tú tiểu thư đồng, trong tay còn bưng lấy một cuốn sách sách, chính thấy mặt mày hớn hở. Khu khu. Thằng đến Phương Lập Nhân nhẹ nhàng ho khan nhất thanh, kia tiểu thư đồng mới như ở trong mộng mới tỉnh, chẳng biết tại sao trên mặt đúng là nhất hồng, vội vàng đem sách thu hồi trong tay áo, nhìn qua lại có điểm quân bách. Gặp qua Phương Sư Minh. Tiểu thư đồng đội vàng hấp tấp chắp tay thở dài nói. Thử. Sông trà, ngươi không rất tu luyện, lại tại nhìn chút lộn xộn cái gì đồ vật. Phương Lập Nhân nghiêm sắc mặt, tựa hồ mười phần không vui. Hồi bẩm Sư Minh, là. Tiểu thư đồng lắp bắp, nhưng còn không đợi hắn nói hết lời, trong sân liền có một thanh âm gọi to, là Lao Phu Trăm Xuân Phổ. Cái này vừa dứt lời, liền có một vị người mặc trường bào màu nâu, đầu đội văn sĩ khăn giả nho từ trong viện đi ra. Người này mặc dù tuổi quá một giáp, nhưng hai mắt lại là sáng ngời có thần, an mặc cũng mười phần vừa vặn, bên hông còn cắm một cây xanh biết ống sáo, dưới trán dài ba tấc sợi râu tựa hồ cũng bị tỉ mỉ sửa trước qua, lúc này tay áo đồng bền, nhìn qua lại có một loại lao niên phong lưu thái độ. Nam sư thúc. Phương Lập Nhân trước đó nghe được thanh âm, trên mặt lập tức liền lộ ra một kia vẻ bất đắc dĩ, bây giờ nhìn thấy bản tuân ra, càng là liên tục cười khổ. Nguyên lai là lão nhân gia ngài tại a, ngài cũng không sợ đem sông trà cho dạy hư mất. Phương Lập Nhân thở dài nói. Nói vậy, kia nho bảo lão giả đem trừng mắt, quắc, âm dương biện trợ, lưỡng nghi bổ sung, đây là thiên chi đạo giả. Ngươi một cái lăng đầu tiểu tử, hưởng công mấy trăm năm tu hành, nhưng lại không biết cầm sát hợp âm diệu dụng, quả nhiên là thất bại đến cực điểm. Bây giờ lão phu tay nắm tay đến dạy dỗ đồ tôn của mình, há lại cho ngươi khoa tay múa chân. Hắn những lời này nói đến nghĩa chính ngôn từ, đem bên cạnh Lương Nôn cũng nghe được sửng sốt một chút, hơn nửa ngày sau mới tính kịp phản ứng, trong lòng nhịn không được một trận đoán thầm. Vâng vâng vâng. Phương Lập Nhân tựa hồ cũng biết lão giả này tính tình, lúc này chỉ có thể cúi đầu nhận sai nói, là ta nông cạn, còn xin sư thúc bớt giận. Hừ. Nho bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắn nuốt dưới trán sợi râu, chợt vừa cười nói, bản này Trăm Xuân Phổ thế nhưng là hao tốn ta không ít tâm huyết, Nam Cực Tiên Châu mỹ mạo tiên tử đều bị ta bày ra ở trong đó, phàm là có thể lên bảng người, không có chỗ nào mà không phải là phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc. Trong đó đại bộ phận tiên tử, chỉ sợ ngươi tiểu tử này cả một đời cũng gặp không đến. Lão nhân này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, trước một khắc rõ ràng còn đang tức giận, này lại bắt đầu dương dương đắc ý, trong lời nói tựa hồ đối với mình chỗ lấy Trăm Xuân Phổ mười phần tôn sùng, Lương Luân thậm chí còn tại trên mặt hắn thấy được một tia trợ bữa hèn mọn chi khí, coi là thật có chút sinh mục kết tiệt. Phải biết trước mắt người này tu vi, thế nhưng là hàng thật giá thật thông huyền cảnh hậu kỳ. Cái này, Phương Lập Nhân xấu hổ tới cực điểm. Hắn tính cách hào sảng nhưng cũng chú trọng lễ tiết, lúc này đối mặt như thế một cái cổ quái sư thúc, còn tưởng là thật không biết nên đáp lại ra sao. Cuối cùng vẫn là Bất Văn cư sĩ phá vỡ cục diện khó xử, hắn tiến lên một bước, mà không thay đổi mở miệng nói ra, khởi bẩm Nam tiền bối, chúng ta hôm nay đến đây, là dâng tống tiền bối chi mệnh, đưa một vị tham gia vào thành tuyển chọn tu sĩ đến đây tìm nơi ngủ trọ. Ồ, Nho bảo lão giả như mày, lần thứ nhất đưa ánh mắt đặt ở Lương Nôn trên thân, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói, chính là người này sao? Nhìn qua cũng bất quá là thường thường không có gì lạ mà thôi, làm sao có thể đạt được Tống Như đề cử. Hắn nói chuyện nửa điểm thể diện cũng không cho, Phương Lập Nhân sắc mặt càng thêm xấu hổ, nhưng Lương Nôn lại là thờ ơ, căn bản không nhìn thấy một tia sắc mặt biến hóa. Kỳ thật vị này nho bảo phản ứng của lão giả, vừa vặn là Lương Nôn muốn. Mình bên ngoài chẳng qua là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, nếu như cái này nho bảo lão giả nhảy dựng lên chỉ mình, nói kẻ này tuyệt không đơn giản, đó mới là hắn sợ nhất xuất hiện tình huống. Lão giả đối với hắn nửa điểm hứng thú cũng không có, vừa vặn nói rõ lấy mình bây giờ tu vi, lại thêm thiên cơ châu che lấp, cho dù là thông huyền cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng nhìn không ra hắn hư thực. Ai, giống như cô gái nhỏ này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhiều năm, còn cho là mình mang về một khối lương tài mỹ ngọc, nhưng lại không biết tham gia lần này khảo hạch tuyển chọn đều là chút dạng gì tiểu quái vật. Lấy tiểu tử này kim đan trung kỳ thực lực, ta nhìn cũng chỉ có thể làm bật làm nên thôi. Nho bảo lão giả nói lắc đầu, nhìn về phía Lương Nôn trong ánh mắt thế mà mang theo một tia vẻ đồng tình, tựa hồ muốn nói, tiểu tử ngươi lần này thật sự là gặp xui xẻo. Quái vật. Phương Lập Nhân hơi sững sờ, lập tức hỏi, lần này tới tham gia vào thành tuyển chọn chẳng lẽ đều không đơn giản? Đó cũng không phải là. Nho bảo lão giả đưa tay ngáp một cái, một bộ hứng thú mệt mệt, không muốn nhiều trò chuyện dáng vẻ. Được rồi, ta cũng không quản các ngươi. Nghĩ muốn ghi danh tham gia khảo hạch lời nói, đi theo Sông Trà là được rồi, hắn sẽ mang các ngươi đi đăng ký. Hắn nói xong lời này về sau, cũng không tiếp tục nhìn Lương Nôn bọn người, nhấc vung tay lên ống tay áo, cả người liền hóa thành một vệt cầu vồng, biến mất tại đỉnh núi giữa không trung trong tầng mây. Phương Sư Minh, hai vị tiền bối, các ngươi đi theo ta đi. Tiểu thư Đồng lúc này đã từ trên tảng đá xoay người xuống tới, hướng về phía mấy người cùng kính hành lễ một cái nói, dẫn đường đi. Phương Lập Nhân khe khẽ thở dài, vừa rồi Nho Bảo lão giả một phen, rõ ràng để hắn có chút lo lắng. Ai, lần này tuyển chọn khảo hạch cường thủ như mây, lấy Lương huynh đệ kim đan trung kỳ thực lực chỉ sợ khó mà tấn cấp, chỉ hy vọng xếp hạng đừng quá mức rượi vào sau, nếu không cho dù là Tống tiền bối ra mặt cũng khó có thể thay hắn nói chuyện. Phương Lập Nhân nghĩ tới đây, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Lương Nôn, lại thấy đối phương sắc mặt bình tĩnh, thế mà ngay cả nửa chút khác thường cũng không có. A, không nghĩ tới Lương huynh đệ như thế có dũng khí, cho dù nghe nam tiền bối cũng có thể mặt không đổi sắc. Phương Lập Nhân lo lắng, nhưng lại không biết Lương Nôn bản nhân ý nghĩ cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, Lương Nôn đầy trong đầu nghĩ đều là, lần này cần như thế nào xuất thủ mới có thể khiến mình đã có thể trúng cử, lại sẽ không thái quá dễ thấy. Dù sao trong cơ thể hắn bí mật thực sự quá nhiều, mà Vô Song Thành bên trong cao thủ nhiều như mây, nếu quả thật bị cái nào đại năng tu sĩ theo dõi, mình cũng không cách nào bảo đảm có thể man thiên quá hải. Cho nên hắn tại lần chọn lựa này bên trong, kết cục tốt nhất chính là miễn cưỡng quá quan, chỉ muốn lấy được một cái Vô Song Thành thành đồ danh ngạch là được, đến lúc đó liền có thể mượn nhờ Vô Song Thành bên trong điện tịch, đến điều tra Hoàng Ý lão tăng lưu ở trong cơ thể mình độ vận. Chương 1050, cùng ở người chương 1050, cùng ở người mấy người đều mang tâm tư, tại tiểu thư Đồng Sông Trà dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền đi tới trong thư viện một tòa màu lam lầu cắt trước. Trong lầu cắt, có lang lãng tiếng đọc sách truyền đến, bất quá tại Sông Trà bọn người tới gần về sau, thanh âm này liền ngừng xuống dưới. Lâm Sư Minh, có người đến báo danh tham gia lần này tuyển chọn khảo hạch. Sông Trà ở trước cửa không mình hành lễ nói, lại có người đến. Trong lầu các người tựa hồ mười phần ngoài ý muốn, ngay sau đó liền có một cơn gió màu xanh lá phất qua, lầu các đại môn tự động hướng ra phía ngoài mở ra, lộ ra bên trong một cái tinh xảo thư phòng. Vào đi. Các người trong lầu nhàn nhạt mở miệng nói. Lương Luân nghe xong không do dự, đi theo Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ cùng nhau tiến vào thư phòng. Hắn vừa mới bước vào đại môn, đã nhìn thấy bên trong đàn hương lượn lờ, một cỗ thư hương chi khí đập vào mặt, lại hướng bắc thủ nhìn lại, đã nhìn thấy một cái hoa phục nam tử ngồi tại bàn đọc sách về sau, chính có chút hăng hái đánh giá chính mình. Bên cạnh Phương Lập Nhân lúc này tiến lên một bước, chắp tay nói ra, "Lâm sư đệ, đây là Lương Luân, tới tham gia lần này Vô Song Thành tuyển chọn khảo hạch, thỉnh cầu ngươi thay hắn đăng ký một chút." Lương Luân, "Không được không được." Hoa phục nam tử khoát tay nào nói, "Phương sư minh, ngươi không phải không biết quý củ, bây giờ cách tuyển chọn khảo hạch chỉ có không đến một tháng, mà báo danh đăng ký sớm tại 3 ngày trước liền đã hết hạn, ta hiện tại chẳng qua là sửa sang một chút tên đi, sẽ không lại thêm tên mới đi lên." Phương Lập Nhân tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, lúc này ha ha cười nói, "Lâm sư đệ, Lương Luân là Tống Như Tống tiền bối tự mình để cử người, chỉ là thêm cái danh tự mà thôi, không tính là gì đại sự à." Hắn nói chuyện đồng thời, lại từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài đưa tới, kia hoa phục nam tử đưa tay tiếp nhận, từ quan sát kỹ sau một lát, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Thật đúng là Tống tiền bối lệnh bài. Hoa phục nam tử nhíu mày, lại quan sát tỉ mỉ Lương Luân một phen, chợt cười nói, "Hai ngày này là ngày gì? Hôm qua vừa có một người bị tiến cử vào thành, hôm nay lại tới một cái. Cũng được, đã các ngươi đều có tiền bối để cử lệnh bài, kia Lâm Mộ cũng sẽ không từ đó làm khó dễ, cái này liền cho ngươi đăng ký đi lên." Hắn nói đến đây, chợt xoay người, từ phía sau một cái sách thật dày trên kệ lấy xuống một cuốn sách sách, đặt lên bàn cẩn thận lật xem. "Nô, Thiên Tinh thư viện lầu các động phủ đều đã an bài đầy, xem ra ngươi chỉ có cùng người khác tạm thời cùng ở một gian." Hoa phục nam tử một bên nói, một bên đọc qua, ánh mắt cuối cùng đứng tại cuối cùng một tờ, đưa tay gõ gõ trang sách bên trên một cái tên, đột nhiên cười ha ha nói, "Có ngươi liền cùng tiểu tử này cùng ở một gian đi. Hắn cũng là hôm qua mới bị người tiến cử tới, hai người các ngươi chính dễ dàng chịu được một chút." "Cùng ở một gian?" Lương Luân nhíu nhíu mày, hắn xưa nay không cùng người cùng ở thói quen, nhưng giờ này khắc này, lại không còn cách nào khác. Làm Lâm Thời thêm tiến tới tham gia khảo hạch tu sĩ, có thể cho hắn phân phối một cái danh ngạch đã là nhìn Tống Như mặt mũi, như thế nào còn có thể yêu cầu càng nhiều. "Tốt à, đã Thiên Tinh thư viện động phủ đã an bài đầy, vậy ta liền cùng người này chen một chút đi." Lương Luân có chút bất đắc dĩ nói. "Ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như có chút khó chịu, cũng đừng cảm thấy là ta tận lực làm khó dễ ngươi à." Hoa phục nam tử đầu tiên là cười ha ha một tiếng, ngay sau đó lại xông Lương Luân nháy nháy mắt, thế mà truyền âm nói ra, "Cùng người khác cùng ở một gian cũng không phải chuyện gì xấu, muốn mặc dù biết khoảng cách chính thức tuyển chọn còn một tháng nữa, nhưng kỳ thật chân chính khảo hạch hiện tại cũng đã bắt đầu." "Cái gì?" Lương Luân nghe được hơi sững sờ, vô ý thức hướng bên cạnh hai người nhìn lại, đã thấy Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ không có chút nào biểu lộ, cái này mới phản ứng được đối phương dùng chính là truyền âm. "Đạo hữu có ý tứ gì?" Lương Luân đang muốn kỹ càng hỏi thăm, đã thấy kia hoa phục nam tử khoát tay áo, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. "Tốt, tên của ngươi đã bị ta đăng ký đi lên. Bây giờ ngươi cũng là lần này tuyển chọn khảo hạch người dự thi, đây là lệnh bài của ngươi, bằng này lệnh bài có thể tự do ra vào Thiên Tinh thư viện cùng Vô Song Thành bên trong một chút địa phương đặc thù, ngươi muốn thích đáng giữ thì kỹ." Hoa phục nam tử nói đến đây, lại từ trong tay áo lấy ra một viên màu cam lệnh bài, ở phía trên đánh vào mấy đạo pháp quyết, sau đó đem đưa cho Lương Luân. Lương Luân đưa tay tiếp nhận, cúi đầu xem xét, chỉ gặp lệnh bài ở giữa đã khắc lên Lương Luân hai chữ, danh tự phía dưới còn có một con số, chính là 100 nhất thập tam. 113. đây là ta số hiệu sao? Hẳn là lần này tham gia tuyển chọn khảo hạch tu sĩ số lượng, vừa vặn chính là 113. Đang lúc Lương Nôn âm thầm lúc nghĩ ngợi, kia hoa phục nam tử lại lần nữa mở miệng nói, lệnh bài bên trong có động phủ vị trí, ngươi chỉ cần đem thần thức dò vào trong đó dựa theo bên trong địa đồ chỉ dẫn, liền có thể tìm tới động phủ của mình. Tốt, đa tạ Lâm đạo hữu. Lương Nôn đem lệnh bài trong tay cất kỹ, tiếp lấy hướng kia hoa phục nam tử ổn quyền. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn tống tiền bối. Tốt, chuyện của ngươi đã xử lý xong, ba vị xin cứ tự nhiên đi. Hoa phục nam tử khoát tay áo, mười phần tùy ý nói. Ha ha ha, không nghĩ tới Lâm sư huynh vẫn là loại này không nhịn được tính tình. Cũng được, ta cũng không nghe thấy đều muốn trở về phục mệnh, sẽ không quấy rầy Lâm sư huynh. Phương Lập Nhân cười ha ha một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, quay người liền lôi kéo Lương Nôn đi ra thư phòng. Hoa phục nam tử một lần nữa ngồi xuống, nhìn xem đám người rời đi phương hướng, tựa hồ đang suy tư điều gì, hơn nửa ngày sau mới lắc đầu nói, lần này tuyển chọn khảo hạch, Vô Song Thành cương vực bên trong có danh tiếng kim đan cảnh cao thủ, cơ hồ đều đã đến đông đủ, làm sao ta chưa từng nghe nói qua có gọi Lương Nôn. Người này đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể được đến tống tiền bối đề cử. Hắn cái nghi vấn này, tự nhiên là không có người vì giải đáp, lúc này Lương Nôn đã đi theo Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ đi ra biệt tử. Lương đạo hữu, ta cũng không nghe thấy còn muốn đi giám trời ti phục mệnh, trong khoảng thời gian này chỉ bị khuất người một chút, tạm thời ở tại nơi này tiền tinh tư viện chúng. Phương Lập Nhân có chút ấy này nói. Phương Minh sao lại nói như vậy? Lương Nôn cười ha ha nói, Lương Mộ có thể có được một cái dự thi danh ngạch, đã là nắm ngươi cùng tống tiền bối phúc, sao dám lại hy vọng xa vời càng nhiều. Phương Minh không cần băn khoăn chờ lần này tuyển chọn khảo hạch kết thúc về sau, chúng ta nói không chừng chính là Vô Song Thành đồng liêu. Ha ha. Phương Lập Nhân muốn chính là hào sảng tính tình, lúc này nghe Lương Nôn, cũng không khỏi đến phá lên cười, Lương Minh nói rất đúng. Phương Mộ cầu chúc ngươi thuận buồm xuôi gió chờ khảo hạch kết thúc về sau, sẽ cùng ngươi nâng ly ba ngày. Nhất định. Lương Nôn mỉm cười, cùng Phương Lập Nhân đánh một trường, về sau liền đưa mắt nhìn vị này áo tím đại hán cùng Bất Văn cư sĩ song song rời đi. Hán tại nguyên chỗ trầm ngâm một hồi, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lầu cát, vừa rồi kia hoa phục thư sinh lại trong đầu nổi lên. Khảo hạch hiện tại cũng đã bắt đầu. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ tại chính thức tuyển chọn trước đó trong một tháng, còn có huyền cơ gì sao? Lương Nôn tại nguyên chỗ suy tư hồi lâu, trong lòng cố nhiên có mấy cái phỏng đoán, nhưng nhất thời cũng đều đắn đo khó định, chỉ có thể lắc đầu, âm thầm nghĩ ngợi nói, thôi được, trước hết đi động phủ xem một chút đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức đưa tay từ trong tay áo lấy ra mình dự thi lệnh bài, đem thần thức dò vào trong đó, sau một lát liền tìm tới chính mình động phủ chỗ. Quả nhiên ta là xếp tại sau cùng một cái, động phủ này đều được an bài đến toàn bộ đỉnh núi nhất góc hẻo lánh, còn muốn cùng người khác dùng chung một cái. Lương Nôn có chút bất đắc dĩ cười cười, tiếp lấy liền dựa theo địa đồ chỉ dẫn, bước nhanh chân hướng về thư viện góc tây bắc cái nào đó động phủ đi đến. Nửa nén hương về sau, đương Lương Nôn đi vào một tòa trang nhã độc đáo, tạo hình cổ phác lầu các ngoài biệt lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Lầu các trong viện, mơ hồ có thể nhìn thấy nhàn nhạt trận văn ba động, hiển nhiên cái này sớm vào ở lòng người nghĩ kín đáo, đã ở trong viện bố trí xong trận pháp cấm chế. Bất quá để Lương Nôn kinh ngạc không phải trận pháp này, mà là trong đó làm trận khí một món pháp bảo, phía trên thế mà tản ra một cỗ mười phần khí tức quen thuộc. Cái này áp trận pháp bảo chính là một thanh thất thải ngọc như ý, Lương Nôn chỉ ở tay của một người bên trong nhìn thấy qua. Sẽ không như thế sao a? Lương Nôn sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt hướng phía trong sân lầu các nhìn lại, sau một lát đống nhiên kêu lớn, bên trong là vị đạo hữu nào, còn mời đi ra hiện thân gặp mặt. Hắn một tiếng này đã dùng tới thần thông, thanh âm sẽ trực tiếp truyền vào trong viện lầu các, lại sẽ không giật hướng nơi khác. Sau một lát, liền nghe đến trong lầu các truyền tới một thanh âm kinh ngạc, a. Tiếp xuống lầu các đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra, một cái bạch tí tung bay, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tuổi trẻ văn sĩ từ bên trong sải bước đi ra. Người này gặp Lương Nôn, lập tức hai mắt sáng lên, mừng lớn nói, Lương Minh, lại là ngươi. Đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta lần trước từ biệt, nhanh như vậy liền có thể gặp lại. Lương Nôn trên mặt cũng nở một nụ cười, cái này từ bên trong cửa xuất hiện bạch tí thư sinh, đúng là hắn người quen biết cũ, Kế Lai. Hai người đã từng nhiều lần cộng tác, chung đụng được coi như không tệ, giờ phút này ở loại địa phương này trùng phùng, trong lòng đều có chút cao hứng. Ha ha ha, mau mời tiến, mau mời tiến. Kế Lai tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem trong nội viện trận pháp cấm chế giải trừ, ngay sau đó lại kéo Lương Nôn tay, đem hắn nhiệt tình mời vào trong sân. Lương Nôn ở trong viện cây đào hạ một chương trước bàn đá vào chỗ, Kế Lai thì ảo thuật giống như từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bình linh cửu, cho Lương Nôn cùng mình đều châm tràn đầy một chén, về sau cũng tại hắn đối diện ngồi xuống. Lương Minh, đây chính là sư phụ ta chân tàng linh cửu, tên là Thái Thanh Hồng Vân Tương lão nhân gia, ông ta bình sinh có tam si, một trong số đó chính là rượu si. Cái này Thái Thanh Hồng Vân Tương ngay cả hắn đều không bỏ uống được, ta thế nhưng là bỏ ra rất lớn tâm cơ mới trộm đến như vậy một bình. Kế Lai lúc nói lời này mà không đỏ tim không đập, thậm chí nhìn qua còn có chút dương dương tự đắc, Lương Nôn nghe được có chút buồn cười. Hắn cũng sớm đã đoán được Kế Lai sư phó chính là Thẩm Tam Si, lúc này âm thầm đoán thầm nói, Thẩm Tam Si dù sao cũng là hóa kiếp cảnh đại năng, thu ngươi như thế cái hố sư phó đồ đệ, cũng không biết hắn có thể hay không bị khí ra một ngụm lao huyết. Bất quá lời nói này hắn đương nhiên sẽ không nói ra được, nghe vậy nết miệng mỉm cười nói, Lương Mộ mặc dù không tốt uống rượu, bất quá cái này linh tiểu hương khí đều nhanh tiến vào trong đầu của ta, nghĩ không thèm đều không được. Ha ha ha. Kế Lai cười ha ha một tiếng, bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, hai người uống một hơi cạn sạch. Lương Minh a, ngươi thật đúng là mạng lớn. Ban đầu ở Sâm La bí cảnh, ta không cẩn thận chúng tôi ra đọa bồ đề toàn bộ nhờ giả chết mới trốn qua một kiếp. Nhớ đến lúc ấy trông thấy Lương huynh bị một đầu hung thú cho nuốt xuống, trong lòng còn vì ngươi mặc niệm rất lâu, không nghĩ tới ngươi thế mà không có việc gì, mà lại lần này gặp lại đã đến kim đan trung kỳ. Chậc chậc, Lương Minh coi là thật chính là thần như vậy. Kế Lai nói hướng hắn giơ cái ngón tay cái, trong miệng tán thưởng không thôi. Kế Minh quá khen, Lương Mỗ chẳng qua là vận khí tốt, được kia bí cảnh bên trong một điểm cơ duyên thôi. Lương Nôn ngửa đầu cười ha hả, tiếp lấy lại mở miệng nói, nói đến tu vi tình tiến, Kế Minh cũng không kém bao nhiêu, lúc này mới mấy năm không thấy, ngươi liền đã từ kim đan sơ kỳ tấn cấp đến kim đan trung kỳ. Kế Lai nghe xong, lại là lơ đễnh lắc đầu nói, ta đều dựa vào ta cái kia tiểu quỷ sư phó giúp đỡ, sở dĩ tiến vào Sâm La bí cảnh, cũng là hắn một tay an bài. Ta tại bí cảnh bên trong được phân cho một sợi đạo huyền tử khí, lại từ sư phó ra tay giúp đỡ luyện hóa, cuối cùng dựa vào rất nhiều hi hữu đan dược, cái này mới miễn cưỡng đột phá bình cảnh. Hắn nói đến đây, lại cho Lương Nôn cùng mình châm một chén linh rượu, tiếp tục mở miệng nói, so sánh dưới, Lương Minh mới là thật hung ác người. Ngắn ngủi mấy năm không thấy, ngươi thế mà cũng đã là kim đan trung kỳ tu sĩ, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, lúc trước ngươi đến tuột cùng là như thế nào trở về từ coi chết cuối cùng lại lấy được như thế nào cơ duyên. Lương Nôn nghe hắn nói đến đây, không khỏi mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói, kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là vận khí tốt thôi. Kia hung thú trong bụng tự thành động tiên, cũng không có nguy hiểm gì, ta ở bên trong đạt được một viên không biết tên linh quả, phục dụng về sau tu vi tiến nhanh, thuận lợi đột phá bình cảnh, về sau lại bị kia hung thú cho phun ra, lúc này mới may mắn chạy trốn. Hắn những lời này, hiển nhiên đều là thêu dệt vô cớ, nói đến đơn giản minh bạch, nhưng cùng lúc lại có một ít thật không minh bạch. Kế Lai nghe xong, lại tựa như thật tin tưởng, gật đầu nói ra, thì ra là thế, viên kia linh quả hẳn là được tiên thiên tạo hóa linh vật, Lương huynh thật sự là trời ban phúc duyên, thế mà có thể nhặt được loại bảo bối này, thế nào đó chỉ sợ là hâm mộ không tới. Nhìn thấy Kế Lai lắc đầu thở dài bộ dáng, Lương Nôn trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Hắn cũng không là không tin người này, mà là có chút kiêng kỵ sau lưng của hắn sư phó. Phải biết lúc trước Sâm La bí cảnh một chuyện, mặt ngoài nhìn là Liên Tâm đại sĩ tại bố cục, nhưng vô luận là Liên Tâm đại sĩ vẫn là Mộ Dung Quế Thu, phía sau đều có Thẩm Tam Si cái bóng. Kết quả hai người bận rộn đến cuối cùng, thế mà ai cũng không phải bên thắng, cái này để Lương Nôn trong lòng đối cái này người chưa từng gặp mặt Thẩm Tam Si nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Người này tuyệt không đơn giản. Kế Lai thân là Thẩm Tam Si đệ tử, mặc dù nói cùng mình giao tình không tệ, nhưng Lương Nôn cũng không có khả năng lời gì đều nói với hắn. Hai người trầm mặc một hồi, Lương Nôn bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Đúng rồi, theo ta được biết, Kế Minh không phải đã có sư môn sao? Làm sao còn tới tham gia cái này vô song thành tuyển chọn khảo hạch?" Chương 1051, Nho môn ba mạch chương 1051, Nho môn ba mạch ngươi đây liền có chỗ không biết. Kế Lai lắc đầu nói, 12 thành thu nạp thiên hạ cao thủ, cũng không giống như tu tiên tông môn như vậy điều lệ khắc nghiệt. Chỉ cần ngươi không phải cùng là bảy núi 12 thành tu sĩ, dù là ngươi đã gia nhập tông môn khác, lại hoặc là tu chân thế gia đích hệ tử đệ, cũng đều có thể lựa chọn trong đó một thành gia nhập. Nguyên lai là dạng này. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, liền nghĩ tới trước đó Tống Như nói tới Bích Hải cùng xem ra cũng là vô song thành bên trong một thế lực. Kỳ thật ta hôm nay tới đây cũng là được sư phụ ta mệnh lệnh, chỉ bất quá cho đến bây giờ, ngoại trừ tham gia tuyển chọn khảo hạch chuyện này có thể xác định bên ngoài, còn lại nhiệm vụ hoàn toàn không biết. Kế Lai có chút áo nao nói, ngay cả ngươi cũng không biết. Lương Nôn sắc mặt cổ quái, mở miệng hỏi, cái kia còn phái ngươi tới đây làm gì? Hắn cho ta ba cái cẩm nang, để cho ta đến thời gian ước định lại theo thứ tự mở ra, còn nói thiết hạ cấm chế, tuyệt đối sẽ không để cho ta sớm nhìn lén. Lương Nôn nhất thời có chút im lặng, cái này Thẩm Tam Si so dự đoán còn muốn cổ quái, dặn làm cho người ta không nghĩ ra. Thật lâu về sau, Lương Nôn mới lại chậm rãi mở miệng nói, đã liên quan đến sư môn của ngươi tư ẩn, kia Lương Mộ cũng không tiện hỏi nhiều. Đúng, ta nhớ được ngươi không phải cùng Mộ Dung Tuyết Vi cùng một chỗ sao? Nàng làm sao không có cùng ngươi đến? Đừng nói nữa. Kế Lai khẽ thở dài nói, kia Mộ Dung gia lão tổ tựa hồ về mặt tu luyện xảy ra điều gì được rẽ, bất đắc dĩ mở ra trong nhà bí truyền cấm địa. Chính nàng đi vào bế quan, tiện thể đem mấy cái nhìn chúng hậu bối cũng mang theo đi vào, Mộ Dung Tuyết Vi chính là một cái trong số đó. Lương Nôn nghe được cảm thấy hiểu rõ, người khác không biết, hắn lại là rất rõ ràng. Kia Mộ Dung Quế Thu ăn Liên Tâm đại sĩ thua thiệt, bây giờ cái này cái gọi là trên việc tu luyện đường rẽ chỉ sợ nằm ở chỗ mình không thay đổi xương bên trên. Đúng rồi, Lương Minh ngươi đến rất đúng lúc, lại có mấy ngày chính là vô song thành Bách Hoa sẽ đến, lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến đi. Kế Lai chợt mở miệng nói ra. Bách Hoa biết. Đó là cái gì? Bách Hoa sẽ là từ vô song thành tán hoa Trần Quân một tay khởi đầu, sẽ lên bất luận tu vi, chỉ nói phong nhã. Tổ chức địa điểm thiết lập tại Cô Hải Phong đỉnh núi có các loại kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ, còn có cực kỳ hi hữu tiên quả quý ngưỡng, mời đều là tu luyện tuế nguyệt không cao hơn 500 năm tuổi trẻ tài tuấn. Nghe Kế Lai chậm rãi nói đến, Lương Luân không khỏi nhíu mày. Từ khi rời đi Nam Thủy đảo nhỏ về sau, của hắn tầm mắt cũng dần dần trống trải, biết nhân tộc đại lục rộng lớn vô ngần, tu sĩ nhân tộc nhiều như cá giết sang sông. Những người này đều có các tính cách, cũng không phải tất cả mọi người một lòng nhào về mặt tu luyện, trong đó có người yêu thích văn nhân phong nhã, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chỉ bất quá lấy Lương Luân tính cách, đương nhiên sẽ không sóng tốn thời gian đi loại địa phương này. Thật có lỗi, Lương Mô đối loại trường hợp này không có hứng thú, chỉ sợ làm Kế Minh thất vọng. Lương Luân xông Kế Lai lắc đầu nói. Kế Lai tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ trả lời như vậy, nghe vậy căn bản không có nửa điểm vẻ bề ngoài, ngược lại mở miệng cười nói, Lương Minh không muốn tự tuyệt đến sớm như vậy, xem ra ngươi đối lần chọn lựa này khảo hạch thật hoàn toàn không biết gì cả đâu. Kỳ thật đang tuyển chọn ngày đến trước, khảo hạch cũng đã bắt đầu. Ồ. Lương Luân lông mày nhíu lại, trong nháy mắt liền đến hào hứng. Lời này hắn không phải lần đầu tiên nghe được, ngay tại trước đây không lâu, kia phụ trách đăng ký hoa phục nam tử cũng đã nói tương tự. Kế đạo hữu lời ấy ý gì? Ha ha, Lương Minh, ngươi có chỗ không biết, Vô Song Thành vào thành tuyển chọn mỗi 5 năm một lần, mỗi lần đều có 4 vòng khảo hạch. Mặc dù những này khảo hạch nội dung hoàn toàn do giám khảo mình đến định, nhưng dĩ vãng mỗi một giới khảo hạch bên trong đều có một vòng là cần tổ đội mới có thể thông qua. Có loại chuyện này. Lương Luân sắc mặt hơi đổi một chút, ngạc nhiên nói, cái này có thể trách tu sĩ chúng ta tung hoành thiên địa, không đều là dựa vào mình một thân thần thông sao? Vì sao còn muốn thiết lập loại này quy tắc? Lương Minh lời ấy sai rồi. Kế Lai lắc đầu nói, Vô Song Thành không giống phổ thông tu tiên tông môn như thế nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, thành nội thu nạp nhiều cỗ thế lực, chia rất nhiều phe phái, không chỉ có Phật, Ma đạo, Nho, còn có bảng môn tập gia, có thể nói là trăm hoa đua nở. Mà Vô Song Thành chỗ ban phát rất nhiều nhiệm vụ, đều cần lấy tiểu đội hình thức đi chấp hành, tại loại tình huống này, lẫn nhau ở giữa giao lưu phối hợp liền lộ ra rất là trọng yếu. Thì ra là thế. Nghe Kế Lai, Lương Luân lập tức liền tỉnh ngộ lại, giống Phương Lập Nhân cùng Bất Văn cư sĩ loại này, không phải liền là ví dụ rõ ràng sao? Hai người này mỗi lần làm nhiệm vụ đều là như hình với bóng, bọn hắn một cái am hiểu sát phạt thần thông, một cái khác tinh thông phòng ngự pháp thuật, hai người phối hợp lại cùng nhau, mỗi lần đều có thể đối đầu mấy lần tại địch nhân của mình. Vô Song Thành nói cho cùng cũng là một cái khổng lồ tu sĩ tổ chức, trong thành tu sĩ thông qua chấp hành nhiệm vụ đổi lấy mình cần thiết tài nguyên, khẳng định là hiệu suất càng cao càng tốt. Nghĩ như vậy, cần tổ đội mới có thể thông qua khảo hạch quy tắc, tựa hồ liền có thể hiểu được. Hắc hắc, ta mới vừa nói, đang tuyển chọn ngày đến trước, khảo hạch cũng đã bắt đầu. Ngươi cần tại một tháng này bên trong, tìm tới thích hợp nhất chính mình đồng đội, sau đó nói phục đối phương, kết thành đồng minh. Kết minh a? Lương Luân đưa tay tùy ý gõ gõ trước người bàn đá, chợt mở miệng hỏi, nếu như ngươi tỉ mình hữu ngay cả trước mặt khảo hạch đều không có thông qua, kia đến tổ đội câu, há không phải là không có đồng đội rồi? Cho nên nói, tìm kiếm đồng đội kết minh, khẳng định là càng mạnh càng tốt mà. Kế Lai một bên phẩm hữu, một bên du nhiên điệu nói. Nghe đến đó, Lương Luân bỗng nhiên có loại mình cảm giác lên tạc tuyển, sắc mặt cổ quái nhìn Kế Lai một chút, lập tức mở miệng nói ra, ngươi cùng ta giảng nhiều như vậy, có phải hay không đã đem ta xem như lần này đồng minh? Đó cũng không phải là. Kế Lai cười ha ha nói, Lương huynh bản sự, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng kế nào đó còn là hiểu rõ một điểm. Lần này thế nhưng là chính ngươi đưa tới cửa, hai người chúng ta tự nhiên muốn kết thành đồng minh. Lương Luân nghe xong, nhẹ nhẹ cười cười. Hắn bây giờ hôn nguyên đã thành, kiếm hoàn nơi tay, tự phụ coi như gặp gỡ bảy núi 12 thành thông huyền trung kỳ tu sĩ, cũng không phải là không có một trận chiến vô liếng, mà đối đầu thông huyền sơ kỳ phổ thông tán tu, thì như làm thịt gà chó. Những này cái gọi là kim đan cảnh cao thủ, đã đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, lấy Kế Lai cùng giao tình của mình, dẫn hắn tổ đội quá quan cũng là có thể. Lương Luân không nói lời nào, chẳng khác nào là chấp nhận hai người kết minh. Kế Lai sắc mặt vui mừng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại tiếp lấy nói ra, bất quá chỉ có hai chúng ta còn không được, còn cần lại tìm giúp đỡ. Còn cần bao nhiêu người? Tại tinh mà không tại nhiều dựa theo di vãng khảo hạch nội dung đến xem, tổ đội khảo hạch 3 người một tổ, cho nên chúng ta còn cần một cái liền tốt. Ồ, xem ra ngươi đã có mục tiêu. Lương Luân có chút hăng hái mà hỏi thăm. Kia là tự nhiên. Kế Lai cười ha ha nói, theo ta điều tra, lần này tới tham gia tuyển chọn khảo hạch tu sĩ, ngay cả ngươi ta ở bên trong tổng cộng có 113 người, những người này đều là kim đan cảnh bên trong đỉnh tiêm cao thủ, tu vi chí ít đều tại kim đan hậu kỳ. Mà trong đó thanh danh vang nhất, thực lực mạnh nhất không ai qua được Tam đại gia tộc cùng Ngũ đại tán tu. Tam đại gia tộc tu sĩ, chúng ta là không cần suy nghĩ, những người này đều là trong gia tộc đích hệ tử đệ, từng cái mắt cao hơn đầu, không nguyện ý để ý tới chúng ta dạng này tán tu. Lương Luân nghe đến đó, không khỏi khẽ mỉm cười nói, xem ra ngươi là đem chủ ý đánh tới những tán tu kia phía trên. Không tệ. Kế Lai gật đầu nói, ta nhìn chúng chính là xếp tại Ngũ đại tán tu đứng đầu Nam Hải kiếm hiệp Thương Nguyệt Minh, cảnh giới của người nọ đã đến kim đan đỉnh phong, sở tu chính là Nho môn hiệp đạo kiếm quyết, một thân kiếm tu thần thông có thể nói thâm bất khả trắc, chúng ta nếu có được đến đây người kết minh, kia thông qua khảo hạch tỷ lệ đem sẽ gia tăng thật lớn. Nho môn hiệp đạo kiếm quyết. Lương Luân nghe đến đó đông nhiên hứng thú, hắn tu đạo đến nay gặp kiếm tu cực ít, bây giờ thế mà đụng phải một cái kim đan đỉnh phong kiếm tu, trong lòng cũng nghĩ nhìn một chút đối phương phong thái. Mà lại năm đó tại phong ấn quỷ ti địa phương, hắn từng nghe Phương Lập Nhân nhắc qua, nói Vô Song Thành thành chủ sở tu chính là Nho môn bá đạo một mạch, hiện tại lại nghe nói một cái Nho môn hiệp đạo, coi là thật làm hắn có chút hiếu kỳ. Cái này Thương Nguyệt Minh cũng là kiếm tu, kia Nho môn hiệp đạo lại là cái gì? Lương Luân nhịn không được hỏi. Thương Nguyệt Minh tự nhiên là kiếm tu. Kế Lai cầm trong tay quạt xếp lay động, chậm rãi mở miệng nói, thiên hạ hôm nay Nho môn chia ra làm 3, tổng cộng có 3 cái khác biệt hệ thống, theo thứ tự là pháp nho, bá nho cùng hiệp nho. Trong đó pháp nho một mạch nguyên viễn cổ xưa nhất, bọn hắn sở học công pháp chính là thời kỳ thượng cổ Nho môn chí thánh tiên sư sáng tạo. Năm đó thời đại hồng hoang, ngoại tộc xâm lấn, nhân tộc nội đấu, đại lục phía trên chiến hỏa liên miên. Chí thánh tiên sư cho rằng, muốn chống cự ngoại tộc, nhất định phải trước quản lý nội loạn. Cho nên hắn khởi xướng lấy pháp trị nhân tộc, trong môn có thể nói điều lệ xâm nghiêm đẳng cấp có thứ tự. Mà chí thánh tiên sư sau khi phi thăng, hậu thế pháp nho không chỉ có khắc nghiệt ước thúc môn hạ của mình đệ tử, thậm chí còn muốn đem pháp lệnh phổ biến thiên hạ, cuối cùng bị môn phái khác liên thủ chống lại. Kế Lai nói đến đây, lại khẽ thở dài nói, bây giờ nhân tộc bình định, tứ hải thái bình, pháp nho cũng truyền thừa không biết nhiều ít vào năm, nhưng là cứng nhắc phong cách vẫn như cũ không có đổi. Bọn hắn tự xưng là nho môn chính thống, đem chí thánh tiên sư truyền thừa công pháp điện tịch phục làm thánh kinh, mà đối hậu thế anh tài sáng tạo thần thông chẳng thèm ngó tới, sở tu sở học đều là thời kỳ thượng của nho môn công pháp. Thì ra là thế. Lương Luân nghe đến đó, không khỏi gật đầu nói, xem ra cái này pháp nho một mạch là truyền thừa xa xưa nhất một mạch, bọn hắn đối với thượng cổ thánh nhân công pháp coi trọng như vậy, chắc hẳn sẽ không dễ dàng ngoại chuyện, nhưng lại không biết còn lại bá nho cùng hiệp nho lại là như thế nào. Kế Lai cúi đầu uống một hớp tiên nướng, ha ha cười nói, bá nho giảng cứu trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, bọn hắn miệt thị lễ pháp, tìm kiếm chân ngã, không có pháp nho những cái kia lễ nghi phiền phức, khôn sáo, làm việc chỉ bằng tự thân yêu thích. Cho nên bá nho một mạch có nhiều cực đoan hạng người, có người vì thường sinh trở lệnh, cũng có người giận dữ đồ thành. Có thể nói là không đối với sai, vì thiện làm ác, đều tại bọn hắn một ý niệm. Bá đạo một mạch là nho môn hậu thế hưng khởi, bọn hắn đại đa số là chịu không được nho môn khắc nghiệt pháp lệnh, cuối cùng như phản tông môn, tự lập môn hộ. Cho nên sở tu sở học đều là hậu thế người kiệt xuất mình sáng tạo ra công pháp, cùng chí thánh tiên sư nhất mạch kia đã một trời một vực. Bá nho cùng pháp nho thế như nước với lửa, pháp nho xem thường đối phương sáng tạo công pháp, bá nho cũng không nguyện ý học tập chí thánh tiên sư nhất mạch kia thần thông. Lương Ngôn nghe đến đó, ánh mắt lộ ra một tia vẻ cân nhắc, hắn mặc dù tu đạo đã gần trăm năm, nhưng trước đó phần lớn thời gian đều ở vào Nam Thủy đảo nhỏ cùng phong bế minh ngục bên trong. Bây giờ nghe Kế Lai một phen giới thiệu, đột nhiên lại cảm thấy mình biết sở học mười phần có hạn, nhân tộc mênh mông đại lục còn có thật nhiều mình không biết sự tình. Kia hiệp nho đâu? Lương Luân lại thúc hỏi. Hiệp nho liền tương đối trung dung, bọn hắn đã nguyện ý học tập thời kỳ thượng cổ nho môn công pháp, cũng nguyện ý tiếp nhận hậu thế người kiệt xuất sáng tạo thần thông, thậm chí cơ quan chắc chắn, bằng môn tà đạo, có thể nói không chỗ không học, không chỗ không cần. Những tu sĩ này thường thường tự do tản mạn, thẳng thắn mà bì, thích vân du tứ hải, hành hiệp trưởng nghĩa, mà lại phần lớn là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, một cái sư phụ mang mấy cái đồ đệ, từ không khai tông lập phái. A, ta hiểu được. Lương Luân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cười nói, sư phó ngươi Thẩm Tam Si hẳn là hiệp nho một mạch ta. Hắn đều đã là hóa kiếp cảnh tu sĩ, nhưng không có khai tông lập phái, ngược lại mang theo ngươi như thế một cái tiểu đồ đệ, cái này không cùng ngươi mới vừa nói giống nhau sao? Sư phụ ta a. Kế Lai có chút cười xấu hổ nói, chúng ta mạch này chính là cái coi bói, sư phụ ta như thế, ta cũng như thế, hẳn là đều không vào nho môn ba đạo liệt kê. Lương Luân lắc đầu, lộ ra một bộ ta tin ngươi đều có mà. Biểu lộ, Thẩm Tam Si đam mưu túc trí, liệu sự như thần, Kế Lai tâm nhãn thông thấu, thủ đoạn phong phú, một già một trẻ này, thấy thế nào đều không giống như là đơn giản nhân vật. Cho nên nói, chúng ta lần này cần tìm cái cuối cùng đồng đội, chính là vị này hiệp nho Thương Nguyệt Minh. Lương Luân sau khi nhấp một ngụm rượu, tự nhiên nói ra, "Không tệ, đây chính là ta tại sao muốn tìm ngươi đi Bách Hoa sẽ nguyên nhân." Kế Lai cầm trong tay quạt xếp triển khai, khẽ mỉm cười nói, "Căn cứ ta hỏi thăm tình báo, Thương Nguyệt Minh yêu thích uống rượu làm thơ, đối với Bách Hoa có thể như vậy thịnh hội là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Kỳ thật không chỉ là hắn, bây giờ đến Vô Song Thành tham gia tuyển chọn khảo hạch đại bộ phận tu sĩ đều sẽ tiến về, tất lại còn có rất nhiều người không tìm được Minh Hữu, lần này Bách Hoa sẽ là cơ hội tuyệt vời, mọi người có thể quan sát cái khác người cạnh tranh, sau đó từ bên trong tuyển ra thích hợp nhất chính mình cộng tác." Nguyên lai là dạng này. Lương Luân trông thấy Kế Lai ý cười đầy mặt, không khỏi gật đầu nói, xem ra trong lòng ngươi đã sớm nghĩ kỹ đối sách, đến lúc đó nhất định có thể lôi kéo vị này Nam Hải kiếm hiệp rồi. Hắc hắc, mặc dù không dám nói nhất định nhưng là xác suất thành công rất cao. Kế Lai nói đưa tay ra, lại từ trong nhận chứa đổ lấy ra hai bình Thái Thanh Hồng Vân Tương. Hai bình này thế nhưng là sư phụ ta còn sót lại chân quý, tất cả đều bị ta trộm ra, kia Thương Nguyệt Minh rượu ngon, ta cái này kêu là hợp ý. Lương Luân nhìn xem trên bàn hai bình tiên lưỡng, khóe mắt đột nhiên nhảy một cái, cơ hồ vô ý thức liền bừng kín mình nhận chứa vật. Cái này Thẩm Tam Si, hắn đời trước là tạo cái gì nghĩa sao? Chương 1052, kiểm tra thu hoạch chương 1052, kiểm tra thu hoạch. Lương Luân cùng Kế Lai ở trong viện chuyện phiếm hồi lâu, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Kế Lai hiển nhiên là biết tính cách của hắn, lúc này lại không yên tâm dặn dò, ngươi nhớ cho kỹ, cái này Bách Hoa sẽ là tại sau 7 ngày, ngươi cũng đừng một lòng bế quan bỏ qua thời gian. Yên tâm đi, đến lúc đó Lương Mỗ chắc chắn cùng ngươi cùng đi. Lương Luân gật đầu cười, tiếp lấy liền quay người hướng mặt phía bắc lầu các đi đến. Hai người bọn hắn người mặc dù cùng ở một cái đậu phủ, nhưng trong sân lại có nam bắc hai gian lầu các, Kế Lai đã chiếm mặt phía nam gian kia, Lương Luân tự nhiên là chỉ có mặt phía bắc gian kia. Hắn tiến vào lầu các về sau, liền phát hiện trong phòng cư nhưng đã bố trí một cái giản dị ngăn cách pháp trận, chỉ cần để vào mấy khối linh thạch, liền có thể đem phát động. Lương Luân không do dự, lập tức từ trong nhận chứa đổ lấy ra hơn 10 mai linh thạch, đem để vào vị trí chỉ định, cả phòng pháp trận lập tức liền vận chuyển. Cùng lúc đó, hắn lại tại pháp trận này trên cơ sở, thiết hạ mình một chút cấm chế, chỉ cần có người ý đồ dùng thần niệm dò xét gian phòng, mình lập tức liền có thể cảm giác được. Làm xong đây hết thảy về sau, Lương Luân mới yên lòng, tại trong lầu các tùy ý tìm khối sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi xuống, tiếp lấy đưa tay vô bên hông một bỏ, lập tức liền có một đạo bạch quang vội xông mà ra. Cái này đạo bạch quang rơi trên mặt đất, hóa vì một con toàn thân thú nhỏ trắng như tuyết, cái đuôi bồng bồng lỏng lẻo, cường đại vô cùng, cơ hồ so ra mà vượt nó hơn nửa người. Hai con mắt của nó có kim tuyến tô lại một bên, trong con mắt là tiên diễm màu đỏ, phản phất có hai đám lửa tại không ngừng nhảy, nhìn qua mười phần quỷ dị. Lại nhìn kia tuyết trắng trên thân thể, lại có năm đóa tường vân đồ án, đồng dạng cũng là hỏa hồng chi sắc, cùng tuyết trắng lông tóc tạo thành trên lệch rõ ràng. Lật Tiểu Tùng, Lương Luân nhìn xem cái này từ một bỏ bên trong da màu trắng thú nhỏ, có chút kỳ quái nói ra, nơi này chính là Vô Song Thành, ngươi làm sao còn duy trì loại này hình thái, không biến về hình người sao? Kia màu trắng thú nhỏ nghe xong, đem cái mông hướng trên mặt đất ngồi xuống, như là người thẳng lên thân trên, đồng thời lại đem hai cái chân trước hướng về phía trước một đám, làm ra không thể làm gì bộ dáng. Đừng nói nữa, ta hiện tại biến không trở về. Cái gì? Lương Luân cho là mình nghe lầm, vội vàng hỏi, Ngươi biến không trở về hình người rồi.
Ừm.
Lật Tiểu Tùng nhẹ gật đầu. Vì sao lại dạng này?
Ta cũng không biết.
Từ lần trước tại Sâm La bí cảnh thôn vệ lôi âm cựu viêm soi yêu đan về sau, ta liền lâm vào ngủ say bên trong. Bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình đã đột phá, nhưng lại biến không trở về hình người.
Lật Tiểu Tùng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nói.
Lương Nôn nghe được khỏe miệng giật một cái này nói đều là cái gì hổ lang chi tử? Ngủ một giấc đã đột phá kim đan. Gia hỏa này đến cùng là cái gì chủng loại? Nghĩ đến mình hao hết tiên tân vạn khổ mới gom góp ngũ hành, ngưng kết kim đan, cuối cùng lại toái đan trùng tu, tại kim đan đại đạo bên trên có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Nha đầu này ngược lại tốt, chẳng qua là tại mình một bỏ bên trong ngủ 3 năm, bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ, cũng đã là kim đan cảnh đại yêu rồi.
Không đúng.
Vì cái gì ta cảm giác không thấy nàng yêu khí? Lương Nôn sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng thả ra thần trí của mình, tại Lật Tiểu Tùng trên thân tỉ mỉ dò xét một lần, lại phát hiện bây giờ Lật Tiểu Tùng căn bản không có một tia yêu khí. Nếu như hắn không phải cùng Lật Tiểu Tùng đã sớm quen biết, giờ phút này cơ hồ đều muốn bị lừa rồi, coi là đây là một đầu hàng thật giá thật linh thú.
Trên người ngươi yêu khí đâu?
Lương Nôn hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Lần này Lật Tiểu Tùng ngược lại là không có mê mang, rất mau trở lại đáp, ta sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình có thể đem yêu khí toàn bộ nội liễm tại yêu đan bên trong, dạng này liền sẽ không lộ ra nửa điểm yêu tộc khí tức.
Như thế một tin tức tốt.
Lương Nôn nghe xong thở phào nhẹ nhõm nói, coi như ngươi biến không trở về hình người, cũng sẽ không bị người nhận ra là yêu tộc, nhiều lắm là xem như một con
linh thú thôi.
Ta không phải linh thú.
Lật Tiểu Tùng cả giận nói.
Đi.
Lương Nôn khoát tay áo, cười nói, ngươi tiến giai kim đan cảnh về sau, không biết nhiều cái gì thần thông, có uy lực gì, xuất ra để cho ta xem đi.
Xuất ra có thể, thử thử, liền sợ ngươi không tiếp nổi.
Lật Tiểu Tùng vừa dứt lời, liền đột nhiên chui lên giữa không trung, ngay sau đó há mồm phun một cái, năm đoàn nhan sắc khác nhau hỏa diễm liền từ trong miệng nàng phun ra, phân thanh, hoàng, lam, đỏ, kim ngũ sắc, quay chung quanh tại nàng bên cạnh cháy hừng hực. Nàng hai cái trong con mắt buộc phát ra một cỗ thần quang, tại năm đoàn hỏa diễm bờn quanh hạ lộ ra phá lệ sáng tỏ, nhiệt độ chung quanh cũng theo đó đông nhiên lên cao. Lúc này Lật Tiểu Tùng cũng không tiếp tục là cái kia lông xù đáng yêu thú nhỏ, mà là hóa thành một đầu hỏa diễm hung thú.
Đi.
Lật Tiểu Tùng quát khẽ một tiếng, bên cạnh năm đoàn hỏa diễm liền ở giữa không trùng trùng hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một đóa ngũ thải ban lan hỏa diễm hoa sen, không gian xung quanh đều bị thiêu đến bặm bẹo bốc lên, một cỗ màu trắng sóng nhiệt trong nháy mắt quét tán ra.
Lương Luân biến sắc, ngọn lửa này hoa sen bên trong lực lượng, liền ngay cả hắn đều có một tia tim đập nhanh cảm giác.
Mặc dù Lật Tiểu Tùng đã đang cật lực áp chế, cũng không để cho trong đó lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, nhưng chỉ vẹn vẹn là tiêu tán ra những ngọn lửa này chi lực, liền đã sắp đem mình bố trí trong phòng cấm chế cùng trận pháp đốt thủng.
Lương Luân không có chút gì do dự, thể nội bốn loại linh lực đồng thời vận chuyển, toàn bộ chui vào mình hôn nguyên trong kim đan. Kia kim đan vòng vo mấy vòng, phía trên chín đóa đan văn đồng thời sáng lên, sau một khắc liền bạo phát ra một cỗ bài sơn đảo hải khí thế.
Lúc này Lương Luân thần uy lẫm liệt, một tay hướng lên vừa nhấc, một cái màu xám vòng xoáy liền ở giữa không trung hiện hiện, đem kia ngũ thải hỏa liên bên trong tán phát sóng nhiệt toàn bộ hút thu vào.
Ngay sau đó hắn lại lật qua bàn tay, hướng phía dưới tùy ý để ép, kia vòng xoáy lập tức hóa thành một vòng màu xám gợn sóng khuyết tán ra đến, phảng phất sơn loan biển cả hướng phía dưới gấp rơi, đem đoàn kia ngũ thải hỏa liên cho sinh sinh chấn áp xuống.
Ta đi.
Lật Tiểu Tùng dọa đến rút lui một bước, nhìn về phía Lương Luân ánh mắt lại có chút lạ lẫm, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi bây giờ rốt cuộc là thứ gì?
Là người hay là ma?
Lương Luân nghe vậy mỉm cười, quanh thân khí thế đột nhiên vừa mất, giữa không trung màu sáng gợn sóng toàn đều biến mất không thấy gì nữa, đoàn kia ngũ thải hỏa liên trùng hoạch tự do, ở giữa không trung gào thét nhất thanh, lại bị Lật Tiểu Tùng cho một lần nữa nuốt trở lại trong bụng.
Thế nào lại là ma đâu?
Lương Luân biểu lộ lạnh nhạt, ha ha cười nói, bây giờ ma đầu kia đã bị ta chế phục, triệt để làm việc cho ta, sau này lại khó đối ta cấu thành uy hiếp. Hắn bây giờ đã thành tiểu hôn nguyên bất diệt kim đan, thể nội tứ đại thống linh lực lại không ngăn cách, chỉ cần vận chuyển một cái tiểu chu thiên công phu, liền có thể đem cái này bốn loại linh lực tùy ý chuyển hóa.
Nếu như nói cùng giai tu sĩ linh lực là tiểu hà dòng suối nhỏ, vậy hắn chính là bông dương đại hải, căn bản không thể đánh đồng.
Chỉ bất quá hắn dù sao cũng là vừa mới tiến cấp, cảnh giới còn chưa vững chắc, đối cái này hôn nguyên kim đan vận dụng cũng không đủ thuần thục.
Vừa rồi Lật Tiểu Tùng sở dĩ có chút hoài nghi, liền là bởi vì Lương Luân điều dụng thể nội một bộ phận chân ma chi khí, bộ phận này chân ma chi khí còn không có bị hôn nguyên kim đan hoàn toàn chuyển hóa, lúc này mới bị Lật Tiểu Tùng nhìn ra mánh khỏe.
Tốt a.
Lật Tiểu Tùng nhìn qua bị đả kích lớn, trong con mắt thần thái dần dần biến mất, lại lần nữa trở xuống mặt đất.
Đầu này màu trắng thú nhỏ hướng trên mặt đất một nằm, tứ chi mở ra, thở phạc mà nói ra, ta đều đã sử xuất mình mạnh nhất chiêu thức, còn không thể bức ngươi vận dụng phi kiếm, vậy ta còn cố gắng cái gì?
Dứt khoát cứ như vậy nằm ngửa tốt,
đừng làm loạn.
Lương Luân nghiêm sắc mặt, có chút nghiêm túc nói ra, lần này vô song thành tuyển chọn khảo hạch, ta không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài, đến lúc đó chỉ có thể mượn dùng lực lượng của ngươi tới giúp ta.
Ồ.
Lật Tiểu Tùng hai mắt sáng lên, trong nháy mắt lại tới hào hứng, vội vàng từ dưới đất một cái xoay người đứng lên, trong miệng kêu lên, như thế việc hay, ngươi rốt cục chịu mang ta lên rồi.
Lương Luân gật đầu nói, mang lên ngươi là không có vấn đề, chỉ bất quá đến lúc đó hết thảy đều cần nghe ta chỉ huy, các không thể tự tiện hành động.
Yên tâm yên tâm.
Lật Tiểu Tùng miệng đầy đáp ứng nói, ta bây giờ trên thân cũng không có yêu khí không cần trốn ở một bộ bên trong, vừa bận ra hít thở không khí.
Lương Luân đối với cái này từ không gì không thể, lại kiên nhẫn bàn giao Lật Tiểu Tùng vài câu, liền không để ý tới nàng nữa, để chính nàng đi một bên tu luyện.
Thời gian nhoáng lên liền đã qua mấy ngày, một ngày này tinh sáng long lánh, nguyệt lên trên trời, chính là đêm khuya thời điểm.
Toàn bộ Thiên Tinh thư viện tại tinh quang chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ tĩnh mịch, mà thư viện tòa nào đó trong lầu các, Lương Nôn hai mắt khép hở, ngồi xếp bằng, nhìn qua đang tính toán vận công. Nửa ngày về sau, chỉ gặp hắn chậm rãi mở hai mắt ra, từ miệng bên trong phun ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng đem sau khi đột phá cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Lương Nôn khe khẽ thở dài, hồi tưởng lại gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, có thể nói một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, mình đạt được không ít chỗ tốt đều còn chưa kịp xem xét, liền bị ép cuốn vào kế tiếp phân tranh. Bây giờ thật vất vả có thời gian yên tĩnh, rốt cục có thể kiểm tra một chút thu hoạch của mình. Nghĩ tới đây, Lương Nôn đưa tay từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái ngọc giản, ngọc giản này chính là lúc trước Tơ Đông Tông tông chủ ngàn đêm tuyết lưu lại, bên trong ghi lại là Tơ Đông Tông bí truyền phân hồn bí thuật. Hắn đem ngọc giản này dán tại mình mi tâm, cẩn thận cảm ứng một phen trong ngọc giản nội dung, nửa ngày về sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái. Kỳ quái, đây chính là phân hồn bí thuật sao? Lương Nôn tựa hồ có chút không hiểu, một lần nữa đem trong ngọc giản nội dung xem một lần, lần này mày nhíu lại đến càng sâu, có chút tự lẩm bẩm nói ra, tại sao có thể như vậy? Cái này phân hồn bí thuật hạ nửa tiên, thế mà cùng vô tâm truyền cho ta chủng hồn đại pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn đem hai môn pháp quyết đặt chung một chỗ so sánh, phát hiện chủng hồn đại pháp cùng phân hồn bí thuật đều là thông qua thần hồn đến điều khiển những sinh linh khác bí thuật. Chỗ khác biệt chính là, chủng hồn đại pháp là lấy mình ma niệm vì loại, tại trong cơ thể người khác lưu lại một viên thần hồn hạt giống, theo tu vi của đối phương tăng lên, hạt giống này cũng sẽ dần dần phát triển lớn mạnh, cuối cùng đạt tới triệt để điều khiển mục đích của đối phương. Mà phân hồn bí thuật thì là trực tiếp đem hồn phách của mình phân ra một sợi, cưỡng ép xâm chiếm những sinh linh khác nhục thân, đạt tới khống chế mục đích của đối phương. Loại trước là tiến hành theo chất lượng, từng bước dưỡng thành, loại sau thì càng trực tiếp, càng bá đạo, nhưng cùng lúc cũng lại càng dễ lọt vào phản vệ. Hai loại pháp quyết mặc dù có chút khác nhau, nhưng trong đó vận khí phương thức lại có chư nhiều chỗ tương tự, nhất là bên trong một chút chi tiết địa phương, thế mà cho Lương Nôn một loại trăm sông đổ về một biển cảm giác. Kỳ quái, trùng hồn đại pháp là ma tộc bí pháp, mà cái này phân hồn bí thuật lại là nhân tộc ta tông môn bí truyền, hai sao sẽ như thế giống nhau? Lương Nôn trầm ngâm một hồi, chợt nhớ tới, kia ngàn đêm tuyết đã từng nói qua, cái này phân hồn bí thuật chính là Tơ Đông Tông khai phái tổ sư từ một chỗ hiểm ác chi địa được đến, mặc dù nói năm đó đạt được chỉ là một bộ phận bản thiếu, nhưng vị tổ sư nào thiên tư hơn người, đem nội dung bên trong dung hội quan thông, cuối cùng vẫn ngộ ra được bộ này phân hồn bí thuật. Bản thiếu, bí thuật, hẳn là trong này thần thông, thật đúng là cùng ma tộc có quan hệ. Lương Nôn nói một mình nhất thanh, lập tức lại lắc đầu. Chuyện này trước sau không biết kinh lịch bao nhiêu năm, bây giờ đã vô pháp khảo chứng, lần sau nếu như vô tình gặp hắn vô tâm, ngược lại là có thể đem cái này phân hồn bí thuật cho nàng nhìn xem, nói không chừng nàng sẽ biết một thứ gì. Nghĩ tới đây, Lương Nôn tạm thời đem ngọc giản để qua một bên, lại đem năm cái chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài. Đây đều là đến từ Côn Sơn Tam Thánh cùng Cực Lạc đồng tử, hắn đem bốn người này chém giết về sau, tính cả Huyền Dạ lao đạo chữ vật giới chỉ cùng nhau đoạt lấy. Lúc đầu độc nương tử kia một viên cũng sẽ rơi xuống Lương Nôn trong tay, chỉ bất quá tống như bọn người kịp thời đổi tới, đem hắn từ độc nương tử ma chảo bên trong cứu xuống dưới, điều này cũng làm cho Lương Nôn không có ý tứ lại đi lấy. Bây giờ được nhàn rỗi, Lương Nôn tự nhiên muốn kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Hắn đem trong nhẫn chứa đồ linh thạch đặt chung một chỗ kiểm lại, phát hiện lại có hơn 200 vạn. Nếu như lại đem trong đó một chút tài liệu quý hiếm cầm đi bán đấu giá, chỉ sợ đến có chân đủ 300 vạn khối linh thạch. Thông huyền cảnh tu sĩ thân gia quả nhiên không ít. Năm người này mặc dù đều là tán tu, nhưng bọn hắn ngày thường giết người cướp hàng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho nên cái này trong túi chứa vật linh thạch, so với cái kia môn phái lớn tu sĩ cũng sẽ không thiếu quá nhiều. Có những linh thạch này, Lương Nôn thân gia một chút tăng gấp mấy lần, trong lòng tự nhiên cao hứng không thôi. Tiếp xuống, hắn lại từ mấy người trong nhận chứa đồ tìm ra không ít pháp bảo cùng đan dược. Côn Sơn Tam Thánh, Cực Lạc đồng tử cùng Huyền Dạ lão đạo thân là thông huyền cảnh tu sĩ, bọn hắn bản mệnh pháp bảo tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch. Chỉ bất quá Huyền Dạ lão đạo đoàn tụ bảo giám tại cùng Côn Sơn Tam Thánh chiến đấu bên trong đã tổn hại, mà đố đột nhiên ma sát song hoàn cùng Cửu Long Kim Thuẫn cũng bị Lương Nôn lấy kiếm hoàn chém bỡ. Còn lại Sở Huyền Phong khốc tăng đồng, Ngụy Quân Tử mẫu lôi đao, cùng Cực Lạc đồng tử kia một cây ma phiên, những này pháp bảo mặc dù phẩm chất cũng rất cao, lại không cách nào thay mặt thay phi kiếm của mình, thậm chí còn có thể đem mình chém giết mấy người sự tình bạo lộ ra. Cho nên những này pháp bảo tuyệt đối không thể trước mặt người khác sử dụng, chỉ có thể cầm đi trong chợ đen đấu giá hoặc là trao đổi. Về phần đan dược, Lương Nôn đem trong đó bổ sung linh lực cùng trị liệu thương thế đều lưu lại, còn lại những cái kia gia tăng tu vi đan dược, tại Côn Sơn Tam Thánh bọn người trong mắt có lẽ chân quý phi phàm, nhưng ở Lương Nôn trong mắt lại không có bất kỳ cái gì giá trị. Đem những chiến lợi phẩm này hết thảy sửa sang lại một lần về sau, Lương Nôn xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên lại rơi vào bên trong một cái màu đen túi tiền bên trên.